Chương 1021, một vạn kinh doanh, đổi Phúc Viễn một trận đại thắng. Chương 1021, một vạn kinh doanh, đổi Phúc Viễn một trận đại thắng. Vương Thiết Thương động tác dừng lại. Hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống Quỷ Đầu Long Nhị, trong mắt tràn đầy khinh thường, bí mật. Ngươi đầu một người giặc quá tử, có thể có bí mật gì? Đơn giản chính là cái nào ở trên đảo có bao nhiêu hoàng kim, cái nào đường biển tạm biệt. Không. Quỷ Đầu Long Nhị dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn gấp rút quát, không phải, là Mã gia, còn có chân đứng ra. Vương Thiết Thương lông mày hơi nhíu. Chỉ nghe Quỷ Đầu Long Nhị ngữ tốc cực nhanh hô, là bọn hắn cấu kết ta, là bọn hắn cho tình báo ta, để cho ta đi hát thạch gốc, lừa giết triều đình một vạn kinh doanh. Hiện tại bọn hắn lại muốn đen ăn đen, giết ta diệt khẩu. Ta nói đều là thật. Gió biển, tại thời khắc này, dường như đều dừng lại. Vương Thiết Thương trên mặt kia kia nụ cười khinh thường, chậm rãi, cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, cặp kia như là như chim ưng ánh mắt, gắt gao tập trung vào Quỷ Đầu Long Nhị. Một cái mắt, Vương Thiết Thương sắc mặt liền thay đổi. Chưa từng mảnh, tới chấn kinh, lại đến một loại, khó nói lên lời ngưng trọng. Người Vương Thiết Thương thanh âm biến đến vô cùng khàn khàn, ngươi đem lời nói mới rồi lại cho lão tử. Một chữ không lọt, nói một lần. Kinh sư, hoàn thành, ngự thư phòng. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến, tay nâng một phần dùng vàng sáng tơ lụa bao khỏa tấu, nện bước tiểu thái bộ, bước nhanh theo ngoài điện đi đến. Hắn đi đến ngự án trước, phù phù một tiếng quỳ xuống, giơ cao tấu quá đỉnh đầu, lanh lảnh thanh âm tại lúc này lại không mang theo nửa phần cảm xúc, bệ hạ. Phúc Viễn tỉnh, 800 dặm khẩn cấp hồi báo. Bá. Đỗ Quốc Công Tần Tranh thân thể run lên bần bật. Nhậm Thiên Đỉnh cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong nháy mắt khóa chặt kia phần đấu. Hắn không có lập tức đi lấy, bởi vì chậm rãi, đem trong tay bút son nhẹ nhàng đặt tại bút sơn phía trên. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, lại làm cho tất cả trọng thần tâm đều đi theo nhảy một cái. Thái tử Nhậm Trạch Bằng đình chỉ mài mực, từ trong tay Lữ Tiến tiếp nhận đấu, lại cung kính hiện lên đưa tới Nhậm Thiên Đỉnh ngự trên bàn. Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi triển khai đấu. Tất cả mọi người nín thở. Thời gian, tại thời khắc này, dường như đình chỉ lưu động. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tấm kia bị ánh nến chiếu rọi mặt, âm tình bất định. Mới đầu là cực hạn đông trầm. Nhậm Thiên Đỉnh lông mày càng nhăn càng chặt, nắm nuốt tấu ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ mà nổi gân xanh. Hôn trướng một tiếng đè nén gầm nhẹ, theo hoàng đế trong kẽ răng gạt ra. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Trinh Uy tướng quân sang ngang, khinh địch liều lĩnh, nội chúng ra qua gian kế, binh bại hát thạch cốc hàng chữ này lúc. Phanh! Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên một trường bỗ tại ngự trên bàn, cả tòa gỗ tử đàn ngự án ầm vang cực chấn. Đồ hôn trướng! Hoàng đế lửa giận như là kiềm chế đến cực hạn núi lửa, ầm vang một phát. Hắn một bà nhấc lên kia phần đấu, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một bạn. Là một vạn kinh doanh tinh nhuệ, không phải một vạn đầu heo. Nhậm Thiên Đỉnh đứng người lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt xích hồng, chỉ vào Đỗ Quốc Công Tần Tranh, "Tần Tranh, đây chính là người dưới trướng tướng giỏi sang ngang." "Bệ hạ." Đỗ Quốc Công Tần Tranh, vị này trên sa trường máu chảy không đổ lệ quốc công ra, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, hổ trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Hắn không phải vì chính mình quỳ, hắn là vì kia một vạn bộ đội con em, vì hắn ái tướng sang ngang. "Bệ hạ." Tần Tranh thanh âm khàn giọng đến như là phá la, sang ngang hắn làm người ngay ngắn, trị quân chặt chẽ cẩn thận. Tuyệt không phải khinh địch liều lĩnh hạng người, trong cái này tất có kỳ quặc a. Bệ hạ, thấu bên trên biết rõ rõ ràng ràng, một mình xâm nhập, toàn quân bị diệt, đây là vô năng, là ngu xuẩn. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố giờ phút này cũng đầy mặt kinh hãi, hắn vội vàng ra khỏi hàng, không người nói, bệ hạ bất giận. Đỗ Quốc Công lời nói không phải không có lý. Sa ngang tướng quân trải qua chiến trận, có nguy doanh càng là ta đại phụng tinh nhuệ, chiến lực cứng hãn. Kia Phúc Viễn ra qua, cho dù giảo hoạt, làm sao có thể toàn diệt ta một vạn đại quân? Cái này không hợp với lẽ thường. Không hợp với lẽ thường. Nhậm Thiên Đỉnh chỉ trên mặt đất đấu, sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn dường như còn chưa hết giận, lửa giận trong lồng ngực cùng đau lòng xen lẫn, nhường hắn đi qua đi lại. Lữ Tiến, nô tài tại. Nhặt lên. Nhậm Thiên Đỉnh quát, cho chấm. Cho chấm nhiệm. Chấm muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe một chút cái này cái cọp đại thắng. Lữ Tiến dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nhặt lên đấu, triển khai, dùng cái kia sắc nhọn thanh âm bắt đầu tuyên đọc. Khi hắn nhập tới, kinh sư tướng sĩ huyết chiến đến một khắc cuối cùng, toàn quân đền nợ nước lúc, ngự thư phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Quê, Trần Văn Huy, Ô Tư Biện ba người đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hàn ý đại bạo. Bọn hắn dự liệu được thất bại, lại không dự liệu được thất bại đến như vậy sạch sẽ. Một vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Lữ Tiến thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhưng liệu đã thay đổi, theo bi tráng chuyển hướng. Sục sôi. Giá trị này nguy nan lúc, Phúc Viễn hiện Châu chi phủ chân ứng ra, gặp nguy không loạn, đăng cao nhất hô. Phúc Viễn thân sĩ Ma gia, Trần gia, Cam gia trở, hiểu rõ đại nghĩa, cùng chung mối thù, dốc hết gia tài, tổ chức vệ sở tàn binh cùng địa phương hưng dũng, tổng cộng hơn một vạn người, thề báo thủ cho xa tướng quân. Thừa dịp ra qua chủ lực sau đại chiến, tại hát thạch cốc chia của Vương Lòng lúc, chân ứng ra tự mình dẫn đại quân, phát động tập kích bất ngờ. Huyết chiến một đêm, quân ta đại phá ra qua, chạm địch mấy ngàn, ra qua chủ lực sụp đổ, tàn quân hốt hoảng chạy trốn ra biển. Phúc Viễn nguy hiểm, một trận chiến mà giải làm Lữ Tiến niệm xong một chữ cuối cùng lúc, ngự thư phòng bên trong, kia cố bi thương bầu không khí, bị một loại cực kỳ quỷ dị vui sướng thay thế. Nhậm Tiên Đỉnh ngồi về long ỷ, nhắm mắt lại, thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. A một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ, theo hoàng đế trong lỗ mũi phát ra. Hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã là một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Đều nghe được. Một vạn kinh doanh, đổi Phúc Viễn một trận đại thắng. Chư vị ái khanh, có gì kiến giải a? trong điện không người dám mở miệng trước. Trận này thắng lợi tới quá quỷ dị, quá bất khả tư nghị. Cuối cùng vẫn là binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố kiên trì đứng dậy. Bệ hạ, hắn khó nhọc nói, thần trưởng quản thiên hạ binh mã, biết rõ chiến lược có khác, kinh doanh tinh nhuệ, giáp trụ chi kiên, súng đạn chi lợi, xa không phải địa phương vệ sở binh cùng hương dũng có thể so sánh. Thần xin hỏi hắn hít sâu một hơi, hỏi cái kia hoạch tâm nhất vấn đề, liền một vạn kinh doanh đều thảm tao toàn diện. Đám kia ra qua, đã là bách chiến chi sư, cực kỳ hung hãn. Chân đứng ra, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dùng một đám vệ sở tàn binh cùng tạm thời chấp vá hương dũng, đi đại phá chi này hổ lang chi sư. Triệu Huyền Tố lời nói như cùng một chôi trọng truy, đập vào tim của mỗi người bên trên. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Đỗ Quốc Công Tần Tranh cũng đống nhiên ngẩng đầu, thê thanh nói, vậy hạ. Triệu Thượng Thư nói cực phải. Trận chiến này điểm đáng ngờ trùng điệp. Kia chân đứng ra. Mã gia, Trần gia, Cam gia hắn đột nhiên dập đầu, thần khẩn cầu bệ hạ lập tức điều động khâm sai, trả rõ án này. Trả rõ. Nhậm Tiên đỉnh ánh mắt rơi vào Tần Tranh trên thân. Tần Tranh, ngươi muốn tra cái gì? Hoàng đế thanh âm vẫn như cũ bình thản. Cha Tần Tranh nhất thời nghẹn lời, cha xa ngang vì sao binh bại? Cha chân đứng ra như thế nào? Như thế nào đại thắng? Chương 1022, là sát súng đại nhân tư tuyệt mật. Chương 1022, là sát súng đại nhân tư tuyệt mật. Đủ. Nhậm Tiên đỉnh cắt ngang hắn. Chấm hoàng đế ánh mắt đảo qua đám người, chấm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía hộ bộ thượng thư, Trần Văn Huy. Trần Ái Khanh, ngươi xuất thân Giang Nam Trần gia, đối phúc viễn này Mã gia, Cam gia, nhưng có nghe thấy? Trần Văn Huy trong lòng run lên, biết đây là hoàng đế tại khảo giáo hắn. Hắn ra khỏi hàng, cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, thần thật có nghe thấy. Phúc viễn Mã gia cùng Giang Nam đông doanh chuyện làm ăn, qua lại mật thiết. Cam gia thì chủ doanh hải vận, bọn hắn đều là phúc viễn số một nhà giàu. Nhà giàu Nhậm Thiên đỉnh nhai nuốt lấy hai chữ này, dốc hết gia tài cùng chung mối thủ. Hắn vừa nhìn về phía Ô Tư Biện, Ô Ái Khanh, ngươi từng vì lục khoa cấp sự bên trong lấy duy trì trật tự bách quan bị nếu, ngươi thấy thế nào phần này tin chiến thắng? Ô Tư Biện, hắn so Triệu Huyền Tố tranh với Tần càng thêm chú tâm. Bẩm bệ hạ, Ô Tư Biện thanh âm thanh lãnh mà dứt khoát, thần không nhìn chiến lược, chỉ nhìn lợi ích. Trận chiến này triều đình mất một vạn tinh nhuệ, mất một vị trinh uy tướng quân, mà Phúc Viễn mất cái gì? Phúc Viễn cái gì cũng không mất đi, bọn hắn chỉ là chết mấy cái hương dũng. Bọn hắn đạt được cái gì? Bọn hắn đạt được bình uy công lao ngất trời, đạt được bệ hạ ngợi khen, đạt được Phúc Viễn toàn cảnh an bình. Ô Tư Biện khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng đế, dùng một vạn kinh doanh tướng sĩ mệnh đổi bọn hắn Phúc Viễn quan thân cả nhà vinh quang, càng xa một chút, mở biện chuyện này có phải hay không cũng đình chỉ? Bệ hạ, cuộc mua bán này quá có lời, làm cản. Ô Tư Biện phù quỳ xuống, thần thân ngôn, mời bệ hạ thứ tội. Hừ. Nhậm Tiên đỉnh lạnh lùng nhìn xem hắn, ý của ngươi là chân ứng ra cùng Phúc Viễn thân sĩ là cố ý hại chết sang ngang? Ô Tư Biện chỗ mai phục không dậy nổi, trầm giọng nói, thần không dám nói bừa, thần chỉ biết việc này nếu không điều tra rõ, người trong thiên hạ đem xem ta kinh doanh tướng sĩ như cỏ rác, xem ta triều đình chuẩn mực như không. Mời bệ hạ tra rõ. Triệu Huyền Tố tranh với Tần lần nữa quỳ xuống. Ngự thư phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tới điểm đóng băng. Vương Khuê cùng Trần Văn Huy cũng liếc nhau, chậm rãi quỳ xuống, mời bệ hạ minh xét. Bọn hắn là Lâm Trần phe phái, bọn hắn không thể chịu đựng như thế hoang đường thắng lợi. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu, hắn mở mắt ra, chỉ còn lại đế vương lãnh khốc cùng quyết đoán. Đều đứng lên đi. Đám người không hiểu đứng dậy. Thần Tranh, thần tại. Sa ngang, trung dung đáng khen, lực chiến đền nợ nước. Chấm sau đó chỉ, truy thủy hắn vũ nghị. Người nhà của hắn, chấm sẽ dày lo lắng. Thần Tranh sững sờ, cái này đây là định tính. Bệ hạ, kia cha rõ cha cái gì? Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm đột nhiên cất cao. Cha, cha được cuối cùng, nói thiên hạ biết người, là chấm đại tướng nơi biên cương, là chấm con dân liên thủ lừa giết chấm kinh doanh sao? Là nói thiên hạ biết người, chấm Phúc Viễn tỉnh đã nát thấu sao? Là buộc những cái kia đại thắng công thần chó cùng rất dậu, thật đi cấu kết giặc qua sao? Hoàng đế chất vấn như là một chậu nước đá quay đầu dội xuống, tất cả mọi người đều cứng đờ. Ô Tư Biện sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn hiểu được hoàng đế không phải không biết rõ, bởi vì không dám tra. Nếu như lại tra được, tra ra kinh thiên bê bối Phúc Viễn tỉnh, vậy sẽ phải lập tức hoàn toàn loạn. Phúc Viễn Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm tràn đầy mọi bệnh, không thể loạn. Chấm cần trận này đại thắng, đại phụng cũng cần trận này đại thắng. Nhậm Thiên Đỉnh chuyển hướng nội các. Nội các, Vương Khuê, Trần Văn Huy, Ô Tư Biện ba người không người thần tại viết chỉ. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm. Phúc Viễn bố chính sứ chân đứng ra, gặp nguy không loạn, chỉ huy có phương pháp đại phá giặc qua, công tại sát đáp, lấy ra phong làm phải tiêm đông ngự sử tuần phủ Phúc Viễn toàn cảnh. Phúc Viễn thân sĩ Mã gia, Trần gia, Cam gia bọn người hiến toàn bộ gia sản, trung dung đáng khen, lấy hộ bộ, lại bộ, nghị công, trọng thưởng. Thân Vương Khuê, Trần Văn Huy, Ô Tư Biện ba người chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng. Ba người khó khăn dập đầu tuân chỉ. Một canh giờ sau, cửa cung hạ chìa, mấy vị trọng thần yên lặng đi tại suất cung đường hẻm bên trên. Đỗ Quốc Công Tần Tranh sớm đã không biết tung tích. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố thở dài liên tục, lắc đầu leo lên xe ngựa của mình. Trần Văn Huy cùng Ô Tư Biện sóng vai mà đi. Ô đại nhân Trần Văn Huy thanh âm ép tới cực thấp, việc này quyết định như vậy đi. Ô Tư Biện sắc mặt tại đèn cung đình chiếu rọi có vẻ hơi tái nhợt, hắn thấp giọng nói, bệ hạ có bệ hạ suy tính, có thể Trần Văn Huy cắn răng, ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Đi ở trước nhất chính là lại bộ thượng thư Vương Quê. Hắn từ đầu tới đuôi tại ngự thư phòng bên trong nói lời ít nhất, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại là trong mọi người trầm trọng nhất. Trần Ứng Gia hắn nhận biết, Mã Gia hắn càng nhận biết, kia là hắn Vương Gia tại Phúc Viễn đấu mấy chục năm đối thủ một mất một còn. Hắn hiểu rất rõ Mã Gia là người hiến toàn bộ gia sản cùng chung mối thủ, Mã Gia đám người kia liền là một đám ăn người không nhà xương xuất sinh, bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy. Vương Quế Tâm một mực tại chìm xuống dưới, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, vũng nước này so với Ô Tư Biện tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn hắc. Tới cửa cung, Vương Khuê cùng Trần Ô hai người chắp tay từ biệt, leo lên chính mình quốc kiệu. Hồi phủ, hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Màn kiệu rơi xuống, ngăn cách ngoại giới quang. Vương Khuê mặt trong bóng đêm hoàn toàn trầm xuống. Vương phủ, thư phòng. Vương Khuê vừa thay đổi quan bảo, liền trà đều không để ý tới uống một ngụm, liền trong thư phòng nôn nóng đi qua đi lại. Hắn vây lui tất cả hạ nhân, chỉ lưu lại một cái Nhất Tâm Phúc quản gia. Đi. Vương Khuê trầm giọng nói, nhìn xem trong nhà gần nhất có hay không tin đến. Trong miệng hắn trong nhà không phải kinh sư này thượng thư phủ, bởi vì ở xa ở ngoài ngàn dặm, Phúc Viễn Vương gia tông gia. Quản gia ứng thanh mà đi, một lát sau, đi mà quay lại. Sắc mặt của hắn Vương Khuê còn muốn ngưng trọng. Lao ra thanh âm của quản gia đều đang phát run. Tới. Đường biển tới, là sát súng đại nhân thư tuyển mật. Cái gì? Vương Khuê động tác đột nhiên dừng lại. Vương Thiết Thương, kia là hắn Vương gia trên biển người cầm lái, là Vương gia sắc bén nhất một cây đao. Bình thường sự tình, tuyển sẽ không kinh động hắn, càng không nói đến là vận dụng Vương gia nhất cao mật cấp đường biển tuyển mật tư tín. Vương Quế Tâm, tại thời khắc này, lộ bộ một tiếng, chìm đến đáy quốc. Hắn có một loại dự cảm, hắn tối nay tất cả bất an đều đem ứng nghiệm. Nhanh, lấy ra. Vương Khuê thanh âm cũng thay đổi điều. Chương 1023, nhường Vương thượng thư đi lệnh sảnh dâng trà. Chương 1023, nhường Vương thượng thư đi lệnh sảnh dâng trà. Quản gia tay run run, từ trong ngực lấy ra một cái dùng xi trùng điệp bịt kín đồng thau thùng thư. Vương Khuê bật lấy, dùng dao nhỏ cạy mở xi, từ bên trong đổ ra một trương thật mỏng giấy dầu. Trong thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Khuê mượn ánh đèn, triển khai giấy viết thư. T. Vương Khuê chỉ nhìn thoáng qua, liền như bị sét đánh, đại não ông một tiếng, trống rỗng. Cái kia song cầm giấy viết thư tay, bắt đầu không bị khống chế. Run lẩy bẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Trần Ứng Gia, Mã Gia mưu đồ bí mật cấu kết ra qua. Hát thạch lốc. Tình báo. Bố trí mai phục. Lừa giết. Một vạn kinh doanh. Và anh. Vương Khuê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đột nhiên lui lại một bước, đâm vào phía sau trên giá sách, chấn động đến bút mực giấy nghiêng rơi lả tả trên đất. Hắn gắt gao nắm lấy tấm kia giấy dầu, trừng lớn hai mắt, phản phất muốn đem phía trên kia mỗi một chữ đều ăn hết. Gia qua thủ lĩnh, quỷ đầu Long Nhị đã ở trong tay ta, nhân chứng ở đây phủ phủ. Vương Khuê tại thời khắc này, hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống trên ghế mảnh. Ôi, ôi, hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại phát hiện chính mình cơ hồ không thể thở nổi. Hắn trên mặt huyết sắc, ở đến không còn một mảnh, chỉ còn lại như người chết trắng bệnh. Điên rồi bọn hắn, đều điên rồi. Hắn chống đỡ cái bàn, chậm rãi đứng lên, thân thể lại run như run rẩy. Thật to gan. Tốt một cái. Trần Ứng Gia. Tốt một cái. Mã Gia. Thông đồng với địch. Tàn sát kinh doanh, khi quân vong thượng, cái này, đây là muốn lật trời a. Hắn một hơi thở gấp đi lên, ho kịch liệt tấu lên, ho đến tan nát cõi lòng, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Lao ra, giữ ở ngoài cửa Tâm Phúc quản gia nghe tiếng, cả kinh thất sắc, đột nhiên đẩy cửa vào, mong muốn tiến lên dìu hắn. Lan, Vương Khuê thái độ khác thường, giống như điên dại, một tay lấy quản gia đẩy ra. Hắn đột nhiên đứng người lên, thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Hắn hiểu chính trị, thân làm lại bộ thượng thư, hắn quá đã hiểu. Hắn Vương Khuê chính là Phúc Viễn người, vụ án này bất luận hắn có biết không tỉnh, chỉ cần hắn hôm nay mô phỏng đạo thánh chỉ này, ngày mai sự việc đã bại lộ, hắn chính là chân ứng ra và Mã ra đồng đảng, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Coi như Lâm Trần biết, muốn bảo đảm hắn cũng chưa chắc giữ được xuống tới. Nhanh, chuẩn bị ngựa đi uy quốc công phủ. Nhanh, nhanh. Hắn thậm chí không kịp thay đổi quan bảo, nắm lên một cái áo choàng loạn xạ đắp lên người, lộn nhào xông ra thư phòng. Cùng lúc đó, uy quốc công phủ nội trạch, cùng Vương Khuê phủ thượng băng lãnh cùng hoảng sợ hoàn toàn tương phản, nơi này là cả phòng ấm áp cùng an bình. Tốt nhất tơ bạc cắt bọn, tại tinh xảo đồng thú lư hương bên trong, thiêu đến không có một tia khói lửa, chỉ còn lại hòa thuận vui vẻ ấm áp. Lâm Trần chỉ lấy một thân rộng rãi vân vân thường phục. Bên trái hắn, ngồi thê tử của hắn, An Lạc công chúa Nhậm Hy Ninh, bên phải ngồi hắn một vị khác thê tử Ly Nguyệt. Mà tại trong ngực của hắn, đang ngồi lấy một cái phấn điêu ngọc chắc giống như bé gái. Nữ hai ước chừng nhanh một tuổi, trải lấy hai cái đáng yêu hai mái, một đôi mắt to, linh ngọc chuyển, chính là Lâm Trần hòn ngọc quý trên tay, Lâm Huy Âm. Huy Âm đến Lâm Trần sờ sờ nữ nhi cái mũi nhỏ, ôn nhu nói, niệm, cha Lâm Huy Âm khanh khách cười, nó sen tiết giống như tay nhỏ nắm lấy Lâm Trần vào áo, mại thanh mại khí hồ, hoa hoa, nàng quay đầu, nào về phía Nhậm Hy Ninh trong ngực. Ai, đứa nhỏ này, liền cùng người thân. Lâm Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Nhậm Hy Ninh che miệng cười khẽ, nàng oán trách nhìn thoáng qua Lâm Trần, ngươi nhà, hàng ngày ở bên ngoài bận điệu, Huy Âm đều nhanh không nhận ra ngươi. Nhưng là Ly Nguyệt muội muội, hàng ngày bồi tiếp nàng. Một bên Từ Ly Nguyệt, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên cũng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, huy âm thông minh, giống phu quân, giống các ngươi mới tốt. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, một bên dắt một vị tay của vợ, trong lòng tràn đầy hài lòng. Sa trường chinh phạt, chiều đường đánh cờ, tất cả mọi mệnh tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Cái này chính là hắn muốn bảo hộ nhân gian. Nhưng mà, này nháy mắt ấm áp rất nhanh bị đánh vỡ. Đông, đông, đông. Một hồi trầm ổn, lại dẫn một tia tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến. Lâm Trần nụ cười có chút thu liễm. Cửa bị đẩy ra, cao lớn giống như thiết tháp triệu hổ, bước nhanh đến. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua công chúa cùng Từ Ly Nguyệt, mới thấp giọng nói với Lâm Trần, "Công tử, lại bộ thượng thư Vương Khuê, đêm khuya cầu kiến." Lâm Trần lông mày hơi nhíu. "Vương Khuê?" Hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đã là buổi tối. Có thể khiến cho một vị nội các đại học sĩ, lại bộ thượng thư, ở thời điểm này xông đến hắn phụ thượng, xảy ra chuyện lớn. Triệu Hổ dường như cũng nhìn ra Lâm Trần nghi vấn, hắn nói bổ sung, "Vương thượng thư dường như rất không thích hợp." Hắn cơ hồ là từ trên xe ngựa lăn xuống tới, sắc mặt trắng bệch. Lâm Trần khẽ nhíu mày, ừ một tiếng, hắn chậm rãi buông xuống trong ngực nữ nhi. "Biết." Hắn đứng người lên, đối hai vị thê tử ấy nãy cười cười, "Chiều đường ra chút việc gấp, ta đi một lát sẽ trở lại." Nhậm Hi Ninh cùng Từ Ly Nguyệt đều là cực kỳ thông minh, các nàng biết cái gì a nên hỏi, cái gì không nên hỏi. "Phu quân coi chừng." Hai người đồng nói. Lâm Trần gật gật đầu, sải bước đi ra buồng lò sưởi, thanh âm xa xa truyền đến, "Triệu Hổ, nhường Vương thượng thư đi lệnh sảnh dâng trà. Mặt khác, thông tri cao đạn, nhường hắn đề phòng." "Là." "Lệnh sảnh." Đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu không khí lại so bên ngoài còn muốn băng lãnh. Vương Khuê bưng một chén trà nóng, có thể kia chén trà ở trong tay của hắn lại run rẩy kịch liệt lấy, nóng hổi nước trà đổ hắn một tay, hắn lại giống như chưa tỉnh. Hắn ở chỗ này đã đợi nhanh một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này đối với hắn mà nói lại dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Hắn thậm chí không dám ngồi xuống, chỉ là tại trong sảnh như là như thú bị nhốt, nôn nóng đi qua đi lại. Đập, đập, đập một hồi tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Vương Khuê đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Trần một thân màu xanh thường phục, long hành hổ bộ, theo ngoài cửa đi đến. Trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. "Hạ quan Vương Khuê, tham kiến uy quốc công." Vương Khuê dường như tìm tới chủ tâm cốt, lại cũng không đoái hoài tới cái gì thể diện, xông đi lên liền muốn quỳ xuống. "Vương đại nhân, là quan đồng liêu, làm sao đến mức này?" Lâm Trần tay vừa nhấc, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo nâng Vương Khuê cánh tay, nhường hắn quỳ không đi xuống. "Ngồi." Lâm Trần đi đến chủ vị, ngồi xuống. "Triệu Hổ, lo pha trà." "Đại nhân." Vương Khuê chỗ nào còn ngồi được vững, hắn âm thanh run rẩy gấp rút nói rằng, "Xảy ra chuyện, thiên đại sự a." Lâm Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lướt qua phù mạn, mí mắt cũng không từng nhấc một chút, nói, "Chương 1024, bọn hắn không phải là muốn ngợi khen sao? Vậy ta liền cho bọn họ ngợi khen. Chương 1024, bọn hắn không phải là muốn ngợi khen sao? Vậy ta liền cho bọn họ ngợi khen một chữ." Lại mang theo ngàn quân lực, nhường Vương Khuê viên kia cùng loạn tâm không hiểu an định mấy phần. "Là Phúc Viễn." Vương Khuê lấy lại bình tĩnh, ép buộc chính mình dựa theo trình tự đem chuyện nói rõ ràng. "Hôm nay cung trong nhận được Phúc Viễn tỉnh 800 dặm khẩn cấp tấu." Tấu đã nói, Vương Khuê răng lại bắt đầu run lên. "Trinh uy tướng quân sang ngang, binh bại hát thạch cốc, một vạn kinh doanh, toàn quân bị diệt, sang ngang bản nhân cũng chết trận." "A." Lâm Trần động tác rốt cục dừng lại một chút. Hắn nhíu mày, cái này không nên, sang ngang hắn hiểu rõ, lãnh binh tác chiến hẳn là vô cùng cẩn thận mới đúng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà lại là chính mình đề cử, khả năng sẽ còn dắt ngay cả mình, những cái kia trong triều quan viên từ đó nhắm vào mình, dù sao bọn hắn nhìn chính mình khó chịu đã không phải là một ngày hai ngày. Vương Khuê thấy Lâm Trần có phản ứng, vội vàng tiếp tục nói, "Nhưng là, tấu đã nói, Phúc Viễn chi phủ chân ứng ra, hiệp đồng Phúc Viễn Mã gia, Trần gia, Cam gia chờ thân sĩ, gặp nguy không loạn, tổ chức phản kích, một lần hành động đại phá giặc qua chủ lực, đem giặc qua đuổi ra khỏi biển. Cho nên, vậy hạ Long Nhan mặc dù giận, nhưng cũng vui mừng. Tại chỗ liền nhường nội các viết chỉ, muốn ngợi khen kia Trần ứng ra, Mã gia bọn người. Mà hạ quan bất tài, thẹn vì lại bộ thượng thư, cái này viết chỉ ngợi khen thăng thiên công việc, liền rơi vào xuống quan trên đầu." Lâm Trần để chén trà xuống, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn. "Kinh doanh binh bại là vì hy sinh vì nước. Quan địa phương thân có thể cùng chung mối thủ, phấn khởi phản kích là vì trung dũng." Lâm Trần ngữ khí bình thản đến tựa như là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Vương thượng thư, cái này có vấn đề sao?" "Có." Vương Khuê cũng nhịn không được nữa. "Phần này tấu nó có vấn đề, nó thông tin đều là hoang ngôn." Vương Khuê run rẩy, theo chính mình kia bị mồ hôi lạnh thấm thấu ngực, móc ra kia phần dùng giấy dầu bá khỏa, mang theo mùi máu tươi khẩu cung. "Công gia, ngài nhìn cái này, đây là hạ quan vừa mới nhận được." Triệu Hổ tiến lên, tiếp nhận kia phần khẩu cung, kiểm tra không sai sau, hiện lên đưa cho Lâm Trần. Lâm Trần nhận lấy kia phần thật mỏng, nhưng lại nặng như thái sợi giấy. Mới đầu, thần sắc của hắn bình tĩnh như trước, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua chân ứng ra Mã Vũ Định cấu kết nội ứng địa đồ Tây Dương hỏa pháo những chữ này lúc, lệch sành bên trong kia cố hòa thuận vui vẻ ấm áp biến mất, thay vào đó là như tháng chạp trời đông giá rét giống như băng lãnh. Làm Lâm Trần ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lừa giết một vạn kinh doanh đen ăn đen, giết ta diệt khẩu cuối cùng này mấy dòng chữ bên trên lúc, giang giác một tiếng vang nhỏ, Lâm Trần trong tay cái kia xinh đẹp tinh xảo bạch ngọc chén trà vô thanh vô tức đã đưa ra, không phải vỡ vụn, bởi vì bị một cỗ vô hình tự lực sinh sinh bóp ra giống mạng nhện với dạng. Hắn không có nổi giận, không có gào thét, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, một cố không giận tự uy khí tức ở trên người hắn hiện lên. Vương Quê, Lâm Trần mở miệng, ngươi Vương gia tại Phúc Viễn tỉnh là thứ nhất đại tộc, cái này chuyện tốt bên trong. Hắn đem kia phần cầu cung nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngươi Vương gia lại đóng vai cái gì nhân vật? Vương Quê toàn thân một cái giật mình, bị cái này lạnh lẽo thấu xương, quăng đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên giật đầu, cái chán nện ở băng lãnh nền đá trên bảng, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Đại nhân minh giám, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu. Vương Quê thanh âm mang tới cực hạn sợ hãi cùng bị quất. Từ khi hạ quan may mắn được công gia dịu dắt, có thể đi theo công gia về sau trở thành lại bộ thượng thư, càng là sau khi tiến vào nội các, hạ quan liền mấy lần viết thư về nhà, nghiêm lệnh đệ tử trong tộc ước thúc nói chuyện hành động. Hạ quan thừa nhận ta Vương gia ở trên biển là còn tại làm một chút buôn lậu mua bán, lấy duy trì gia tộc chi tiêu. Nhưng là Vương Khuê bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hạ quan dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, ta Vương gia sớm đã cùng kia Mã gia, Trần gia, Cam gia phân rõ giới hạ. Bọn hắn những cái kia bẩn thỉu sự tình, ta Vương gia tuyệt không nửa phần tham dự a. Vậy cái này phần cầu cung từ đâu mà đến? Lâm Trần thanh âm vẫn không có nhiệt độ. Là hạ quan tộc nhân Vương Thiết Thương. Vương Khuê dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, Vương Thiết Thương là ở trên biển trưởng quản gia tộc đội tàu. Ngay tại trước đó không lâu, hắn bên ngoài biển gặp đám kia giặc qua tàn thuyền. Kia giặc qua thủ lĩnh quỷ đầu Long Nhị coi là lại gặp chân ứng ra bọn hắn mai phục, liều chết chống cự, bị cháu của ta bắt sống. Kia giặc qua đầu lĩnh vì cầu mạng sống, liền đem cái này cái cọc thiên đại âm như tất cả đều chiêu. Công gia, ta Vương gia như cùng bọn hắn là đồng đảng, bọn hắn há lại sẽ đem cái này đùa đòi mạng hiện lên đưa cho hạ quan. Hạ quan lại sao dám, tại đêm khuya cầm vật này tới gặp ngài a. Vương Khuê nói xong lời cuối cùng đã là than thở khóc lóc. Lệch sảnh bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lâm Trần trầm mặc không nói, hắn ngón tay thon dài tại cái ghế trên lan can bắt đầu nhẹ nhàng gõ. Soạt, soạt, soạt. Thanh âm này không nhanh không chậm, lại giống như là một thanh trọng truy, một chút nện ở Vương Khuê trên trái tim. Vương Khuê quỳ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, thẩm thấu triều phủ. Hắn không dám ngẩng đầu, không dám hô hấp. Hắn đang chờ, chờ vị này tuổi trẻ uy quốc công đối Phúc Viễn tỉnh, thậm chí đối với hắn Vương gia vận mệnh cuối cùng tuyên bố. Không biết qua bao lâu, phản phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Kia tiếng đánh ngừng, Vương Khuê tâm cũng theo đó đình chỉ nhảy vẫn chậm một nhịp. Chỉ nghe Lâm Trần chậm rãi nôn thở một hơi. Tốt, tốt một cái quan lại bao che cho nhau, tốt một cái cấu kết liên miên. Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, hắn đi tới lệnh sảnh trung ương, đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề đêm tối. Xem ra, cái này mấy nhà tại đất Đông Nam, làm bọn hắn thổ hoàng đế đã làm đến nghiện. Thanh âm của hắn, bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại sắp hủy thiên diệt địa giống như quyết tuyệt. Bọn hắn đã quên, đại phụng này thiên hạ, đến tuột cùng họ gì? Lâm Trần chậm rãi quay người, nhìn về phía vẫn như cũ quỳ gối trên mặt đất Vương Khuê. Bọn hắn nhất định phải bị diệt trừ. Nhổ tận gốc. Vương Khuê toàn thân run lên, hắn nghe hiểu nhổ tận gốc bốn chữ phân lượng. Cái này là muốn huyết tẩy Phúc Viễn quan trường. Thật là, công gia. Vương Khuê run giọng nói, vậy hạ hắn đã tin kia phần đấu. Ngợi khen thánh chỉ sợ là trời vừa sáng, nội các liền phải phát hướng Phúc Viễn a. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm Trần trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Đơn giản. Lâm Trần đi hướng cổng, kia cố băng phong tất cả sát khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là uy quốc công tuyệt đối trưởng khống. Bọn hắn không phải là muốn thánh chỉ sao? Không phải là muốn ngợi khen sao? Vậy ta liền tiến cung một chuyến, cho bọn họ thánh chỉ, đồng thời cho bọn họ một phần không cách nào cự tuyệt ngợi khen. Chương 1025, chấm, muốn diệt bọn hắn cả nhà. Chương 1025, chấm, muốn diệt bọn hắn cả nhà. Ban đêm, gió rét thấu xương cuốn qua trống trải chu tức lại nhai, phát ra nghẹn ngào quỷ đạo. Một chiếc hắc lều xe ngựa, không nhìn cấm đi lại ban đêm tiếng trống, tại bàn đá xanh trên đường điên cuồng phi nhanh. Bánh xe ép qua phiến đá, phát ra lộp bộp tiếng vang, tại tĩnh mịch đêm lạnh bên trong, chuyển ra cực xa. Toa xe bên trong, lại bộ thượng thư Vương Khuê, gắt gao nắm lấy toa xe lan can, sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Cùng Vương Khuê hoảng sợ bối rối hoàn toàn tương phản, Lâm Trần chỉ lấy một thân đơn bạc thanh sam, liền áo choàng cũng không từng xuyên. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh như nước. Xe ngựa không có dừng lại, một đường vọt tới cửa cung trước đó. Người đến dừng bước. Thạch xung cấm vệ, trường kích giao nhau, nghiêm nghị quát. Uy quốc công Lâm Trần, lại bộ thượng thư Vương Khuê, có khẩn cấp quân quốc đại sự, đêm khuya cầu kiến bệ hạ. Triệu Hổ theo lái xe trên ghế ngồi nhảy xuống, trong tay là uy quốc công kim bài lệnh tiễn. Cấm vệ thống lĩnh nhìn thấy tấm lệnh bài kia, lại thấy rõ trong xe ngựa đi ra Lâm Trần, cùng vị kia sắc mặt sáng quét lại bộ thượng thư, nơi nào còn dám ngăn cản, cũng biết hạ lệnh cho đi. Nhanh chóng thông bẩm tư lễ giám. Nặng nghề cửa cung, tại dợn người kết âm thanh bên trong, đã nứt ra một cái khe. Lâm Trần cùng Vương Khuê, một trước một sau, đi vào cái này tòa đại biểu lấy đế quốc quyền lực chi đỉnh tử cấm thành. Vương Khuê bước chân, phù phiếm mà gấp rút. Lâm Trần bước chân, trầm ổn mà hữu lực. Trống trải cung trên đường, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang vang vọng. Vương Khuê chỉ cảm thấy, Lâm Trần mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong trái tim của hắn, nhường hắn cơ hồ không thở nổi. Xuyên qua trùng điệp cung quyết, vòng qua ngày thường nghị sự ngự thư phòng. Cuối cùng, hai người dừng ở Thái Cực Điện kia cao ngất trước cửa điện. Thái Cực Điện hậu điện, tối nay nó lại đèn đuốc sáng trưng. Nhậm Thiên Đỉnh hiển nhiên cũng là vừa vặn bị theo tẩm cung tỉnh lại, hắn chỉ hất lên một cái màu vàng sáng long bào thường phục, phát quan cũng không từng mang đăng. Lâm Trần, Vương Khuê, Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem điện hạ đêm khuya xông cung hai người, nhất là nhìn thấy Vương Khuê bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Lâm Trần, ngươi muộn như vậy còn mang theo Vương Ái Khanh xông cung, là kinh sư đại doanh xảy ra chuyện, vẫn là bắc cảnh có biến? Hoàng đế thanh âm tràn đầy lo lắng cùng nghiêm trọng. Lâm Trần không mình hành lễ, thanh âm bình ổn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ túc sát. Bệ hạ, thần đêm khuya xông cung không phải vì bắc cảnh, không phải vì kinh sư, bởi vì Lâm Trần dừng một chút, gàn từng chữ, đại sự quốc gia mà đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Khuê. Vương thượng thư, đem ngươi mang tới đồ vật hiện lên cho bệ hạ. Là Vương Khuê như ở trong mộng mới tỉnh, hắn run rẩy theo kia bị mồ hôi lạnh thấm tấu ngực, móc ra kia phần nhiễm lấy ra qua thủ lĩnh quỷ đầu lòng nhị huyết chỉ ấn khẩu cung. Bệ hạ. Vương Khuê phủ phù một tiếng, trung điệp quỳ giảm xuống đất, hai tay giơ lên cao cao kia phần lời khai. Thần có tội, thần mời bệ hạ nhìn qua. Thái giám Lữ Tiến sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, hắn vội vàng chạy chậm đến hạ giai, tiếp nhận kia phần đơn bạc nhưng lại nặng như Thái Sơn lời khai, hiện lên đưa cho Nhậm Thiên Đỉnh. Nhậm Thiên Đỉnh nghi ngờ nhận lấy. Khi hắn nhìn thấy xa lạ kia ba nhân chữ viết lúc, còn khẽ nhíu mày. Nhưng khi hắn mượn ánh đến, thấy rõ phía trên kia dùng máu tươi đè xuống chỉ ấn, cùng kia từng cái nhìn thấy mà giật mình từ ngữ lúc, hoàng đế sắc mặt bắt đầu thay đổi. Đó là một loại mắt trần có thể thấy, theo lo lắng tới nghi hoặc, tới âm trầm, cuối cùng hóa thành phong bạo. Chân ứng ra mã vũ định cấu kết, bố trí mai phục, hát thạch gốc, lừa giết một bạn kinh doanh. Và anh, một cỗ kinh khủng đế vương chi nộ theo Nhậm Thiên Đỉnh trên thân ẩm vang một phát. Phanh, hắn mạnh mẽ một trưởng vỗ tại long ỷ trên lan can, kia cứng rắn gỗ trầm hương lan can lại bị hắn vô ra một đạo rõ ràng vết rách. Tốt một cái trung dung báo quốc chân ứng ra, tốt một cái hiểu rõ đại nghĩa ma ra. Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên đứng người lên, trong tay hắn kia phần khẩu cung bị hắn sinh sinh bóp thành một đoàn giấy lộn. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trong đôi mắt bắn ra dọa người huyết quang. Hôm nay tại ngự thư phòng, hoàng đế gào thét tại trống trải thái cực điện bên trong, tạo thành kinh khủng hồi âm. Đỗ quốc công Tần Tranh khóc hô hào, nói một vạn kinh doanh không có khả năng bị bại bất tức như thế. Nói kia phần tin chiến thắng, khắp nơi đều là sơ hở. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, nội các Ố Tư Biện, bọn hắn đều nói việc này có trá. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm mang tới vô tận hối hận cùng nổi giận, chấm còn không tin, chấm cho là bọn họ chỉ là đau lòng tổn thất, chỉ là phe phái chi tranh, chấm còn hạ chỉ muốn ngợi khen bọn này quốc tặc. Hắn đột nhiên một cước đạp lăn trước mặt ngự án, hô trướng, bọn hắn làm sao dám. Vậy hạ, Vương Khuê thấy hoàng đế tức giận, lần nữa trùng điệp dập đầu than thở khóc lóc. Vậy hạ, thần có tội a, thần thân làm phúc với người, thẹn vì lại bộ thượng thư, lại đối với cái này chờ ngập trời đại án không có chút nào phát giác, là thần thiếu giám sát, mới hại sa ngang tướng quân, mới hại kia một vạn trung dũng tướng sĩ a. Vậy hạ, thần muôn lần chết không chuộc. Đủ. Nhậm Thiên Đỉnh gầm hét, cắt ngang Vương Khuê thỉnh tội. Hoàng đế lửa giận tại cực hạn buộc phát sau, cấp tốc chuyển hóa làm sát khí lạnh như băng. Hắn đi xuống ngự giai, đỡ dậy Vương Khuê. Vương Ái Khanh, bây giờ không phải là truy cứu ngươi thiếu giám sát chi tội thời điểm. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Sa ngang đã chết, một vạn tướng sĩ cũng không về được. Việc cấp bách, hoàng đế từng chữ nói ra, dường như từ trong hàm răng gạt ra câu nói này là như thế nào, đem bọn này gan to bằng trời, khi quân vong thượng xuất sinh, nghiền xương thành tro. Thái cực điện nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Lâm Trần nhìn xem nổi giận hoàng đế, cùng run rẩy Vương Khuê, hán lại là toàn trường duy nhất bình tĩnh người. Vậy hạ, Lâm Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên hoàng đế lửa giận. Bình tĩnh lôi đỉnh chi nộ. Việc này nếu chỉ dựa vào một cái giận chữ, không những không giết được bọn hắn, ngược lại sẽ để cho ta đại phụng lâm vào đông nam náo động nguy hiểm. Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên quay đầu, Lâm Trần, ngươi có gì kiến giải? Kiến giải chưa nói tới, chỉ là một chút phân tích. Lâm Trần đứng chắc tay, chậm rãi mà nói. Thứ nhất, việc này mấu chốt sớm đã không tại giặc qua. Kia quỷ đầu long nhị bất quá là chân ứng ra cùng mã ra mua được một cây đao. Đao đã cùn chạy trốn. Địch nhân của chúng ta, Lâm Trần ánh mắt biến sắc bén, là cầm đao người, là Phúc Viễn Tỉnh. Những cái kia lấy mã ra, chân ra, trần ra, cam ra cầm đầu, tất cả thế gia đại tộc. Không tệ. Nhậm Thiên Đỉnh giọng căm hận nói, chấm muốn diệt bọn hắn cả nhà. Bệ hạ, xin nghe thần nói xong điểm thứ hai. Chương 1026, Lâm Trần độc kế. Chương 1026, Lâm Trần độc kế. Lâm Trần không hề lay động, tiếp tục nói, thứ hai cũng là chúng ta tin tức tốt duy nhất, đó chính là Vương thượng thư tộc nhân Vương Thiết Thường chặn được giặc qua thủ lĩnh. Ý vị này Lâm Trần khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong, chân ứng ra cùng mã ra bọn hắn cũng không biết rõ chuyện đã bị tiết lộ. Trong mắt bọn hắn, kế hoạch của bọn hắn thiên ý vô phùng, giặc qua bị bọn hắn đen ăn đen đuổi xuống biển cả, triều đình kinh doanh toàn quân bị diệt, mà bọn hắn thì là bình uy đại công thần. Bọn hắn giờ phút này, Lâm Trần thản nhiên nói, chẳng những không có cảnh giác, ngược lại tại lớn sắp xếp tiệc lễ yến, chờ lấy kinh sư phong thưởng. Công gia nói cực phải. Vương Khuê giờ phút này cũng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn dù sao cũng là nội các đại học sĩ, lập tức nói bổ sung, bệ hạ, Lâm đại nhân, việc này khó làm nhất cũng ngay tại nơi này. Đám người này bọn hắn vì sao dám như thế phát rồ, lừa giết một vạn kinh doanh a? Vương Khuê thanh âm đều đang phát run, bởi vì triều đình muốn mở cấm biển a. Phúc Viễn, Giang Nam, Lưỡng Quảng, những này xuôi theo hải thế gia, đời đời kiếp kiếp dựa vào là chính là buôn lậu. Cấm biển là mệnh căn của bọn hắn. Bệ hạ cùng công gia chủ trương gắng sức thực hiện mở biển thông thương, đây là tại muốn mạng của bọn hắn a. Vương Khuê càng nói càng là kinh hãi, bọn hắn cử động lần này, một hòn đá ném hai chim. Đã dùng giặc qua chi thủ, trừ đi triều đình phái đi nhúng tay Phúc Viễn quân vụ kinh doanh, lại dùng một trận giặc qua đại loạn hướng triều đình chứng minh, cấm biển tuyệt không thể mở. Cho nên, bệ hạ, hiện tại Phúc Viễn tỉnh, từ trên xuống dưới, quan trường, quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời minh, thậm chí lưng dũng, cơ hồ đều đã bị mấy người này gia tộc cầm giữ. Bọn hắn chính là Phúc Viễn thổ hoàng đế. Chúng ta nếu là tại lúc này hạ chỉ hỏi tội, hoặc là điều khiển đại quân, Vương Khuê phủ phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống, chỉ sợ toàn bộ Phúc Viễn tỉnh đều sẽ đại loạn. Bọn hắn thật dám phản a? Phản? Trong mắt của Nhậm Thiên Đình hiện lên một tia bạo ngược sắc cơ. Chấm cũng như thế lo lắng. Hoàng đế thanh âm đã hoàn toàn không có nhiệt độ. Hắn làm sao không biết rõ? Bọn hắn liền một vạn kinh doanh cũng dám giết, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Một khi triều đình hỏi tội ý chỉ tới Phúc Viễn, chân ứng ra cùng mã ra, chỉ cần đăng cao nhất hồ, nói triều đình gian thần đương đạo che đậy thánh nghe muốn tự hủy trưởng thành. Bọn hắn thậm chí có thể đánh lấy thanh quân chắc cờ hiệu, dơ đuốc cầm vậy. Phản. Đến lúc đó, đại phụng liền thật muốn lâm vào đông nam náo động. Đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Cái này là một cái tử cục. Đánh sẽ loạn. Không đánh, nuốt không trôi khẩu khí này, triều đình uy nghiêm ở đâu? Ha ha một tiếng cười khẽ, phá vỡ tĩnh mịch. Là Lâm Trần. Nhậm Tiên Đỉnh cùng Vương Khuê đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Bệ hạ, Vương đại nhân. Lâm Trần trên mặt mang theo một tia không hiểu ý cười. Cục này kỳ thật rất tốt giải. Lâm Trần. Ngươi Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể. Bệ hạ, Lâm Trần cười nói, bọn hắn không phải muốn ngợi khen sao? Kia, chúng ta liền cho bọn họ ngợi khen. Cái gì? Nhậm Thiên Đỉnh sững sờ, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Lâm Trần, ngươi cũng muốn chấm năm lỗ mũi, nhận hạ cái này cái cọc vô cùng nhục nhã. Không. Lâm Trần lắc đầu. Bệ hạ, ngài không hiểu thần ý tứ. Thần có ý tứ là muốn cho bọn họ trước nay chưa từng có ngợi khen. Nhậm Thiên Đỉnh cùng Vương Khuê đều hoàn toàn hồ đồ rồi. Chỉ nghe Lâm Trần kia băng lãnh mà rõ ràng thanh âm ở trong Thái Cực Điện chậm rãi vang lên, buộc vòng quanh một bức máu tanh bức tranh. Bước đầu tiên, viết chỉ. Bệ hạ, ngài lập tức hạ chỉ. Chẳng những muốn ngợi khen, còn muốn thưởng lớn đặc biệt thưởng. Liên nói Phúc Viễn chi phủ chân đứng ra, chỉ huy có phương pháp, trung dũng hơn người, đặc biệt tấn thăng làm hộ bộ phải thị lang. Lập tức vào kinh báo cáo công tác. Phúc Viễn Mã gia gia chủ Mã Vũ Định hiểu rõ đại nghĩa, tan hết gia tài, bình y có công, đặc biệt sắc phong làm trung nghĩa bá. Còn có kia Cam gia, Trần gia tất cả người trở đều có phong thưởng. Nhưng là Lâm Trần lời nói xoay chuyển, như thế hạo đãng hoàng ân, há có thể chỉ phái một tên thái giám đi tuyên chỉ? Trên thánh chỉ muốn rõ ràng bạch bạch viết, chấm muốn tại Thái Cực Điện tự thân vì mấy vị này giường cột nước nhà ban thưởng tước. Thu ấn, chấm muốn bọn hắn Mã gia gia chủ, Cam gia gia chủ, Trần gia gia chủ, tính cả chân ứng gia, lập tức cùng nhau vào kinh lĩnh thưởng tạ ơn. Điệu hổ ly sơn. Vương Khuê nghẹn ngào hô, hắn trong nháy mắt minh bạch. Không sai. Lâm Trần cười lạnh, bọn hắn tự cho là thiên ý vô phùng. Đối mặt dạng này một phần có thể để bọn hắn quang tông diệu tổ, vợ con hưởng đặc quyền, thậm chí đưa thân kinh sư trung tâm thánh chỉ, bọn hắn sẽ hoài nghi sao? Bọn hắn sẽ không. Vương Khuê kích động nói tiếp, bọn hắn chỉ có thể mừng rỡ như điên. Bọn hắn sẽ lập tức giao tiếp sự vụ, tranh nhau chen lấn chạy đến kinh sư lĩnh thưởng. Cái này là đủ rồi. Trong mắt của Lâm Trần, sắc cơ lộ ra. Bước thứ hai, chém đầu. Bọn hắn không phải vào kinh sao? Tốt, để cho bọn họ tới. Nhưng liền tại bọn hắn đạp vào kinh quan thuyền cùng thời khắc đó, Lâm Trần nhìn về phía hoàng đế, thần mời lập tức điều khiển cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Vương Long, mệnh hắn tự mình dẫn 3.000 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ thừa thuyền biển bí mật xuôi nam. Bọn hắn không lấy tra án danh nghĩa, bởi vì lấy hộ tống thánh chỉ cùng hiệp phòng hải cương danh nghĩa tiến vào chiếm giữ Phúc Biển. Một khi Mã Vũ Định chân ứng ra những người kia, chân trước vừa đi Vương Long đao, chân sau liền phải rơi xuống Phúc Biển quan trường, không phải bị bọn hắn cầm giữ sao? Tốt, vậy thì từ trên xuống dưới trong vòng một đêm tất cả đều đổi đi, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chém đầu khống chế, đem những gia tộc kia lưu lại Phúc Viễn tất cả hạch tâm thành viên, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Thế, Vương Khuê hít sâu một hơi. Cái này quá độc ác. Kia quân đội đâu? Nhậm Thiên Đỉnh hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Phúc Viễn còn có quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời minh cùng những cái kia hương dũng bước thứ ba thu lưới. Bọn hắn không phải dùng giặc qua làm lấy cớ sao? Vậy chúng ta liền dùng bọn hắn lấy cớ. Bệ hạ, lập tức lại xuống hai đạo mật chỉ. Mệnh Giang Nam tỉnh triệu tập 3 vạn đại quân. Mệnh Lưỡng Quảng triệu tập 2 vạn đại quân. Lấy giặc qua mới bại, sợ trả thù, cần tăng cường hải phòng cùng tra rõ Phúc Viễn duyên hải, cấm biển sơ hở danh nghĩa. Chia binh hai đường, hỏa tốc đi đến Phúc Viễn. Làm Phúc Viễn những cái kia trung tầng quan viên cùng vệ sở còn đang vì gia chủ vào kinh phong thưởng mà chúc mừng lúc, bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ phát hiện gia chủ của bọn hắn ở xa kinh sư. Bọn hắn hoạch tâm cao tầng đầu người đã rơi xuống đất, mà triều đình 5 vạn đại quân đã binh lâm thành hạ. Bệ hạ, Lâm Trần xoay người nhìn về phía trận mắt ốc mồm hoàng đế cùng Vương Khuê, lộ ra một cái như ma quỷ mỉm cười. Ngài nói tới lúc kia Phúc Viễn tỉnh là loạn vẫn là bất loạn? Chương 1027, đại nhân, ngài tràng ngồi lạnh, nô tỳ cho ngài đổi một bình nóng. Chương 1027, đại nhân, ngài trà nguội lạnh, nô tỳ cho ngài đổi một bình nóng. Thái Cực Điện bên trong, yên tĩnh như chết. Vương Khuê đã không phải là kính nể, hắn là đang run rẩy. Hắn nhìn xem Lâm Trần, phảng phất tại nhìn một cái yêu nghiệt. Cái này là bực nào độc ác? Như thế nào giọt nước không lọt tuyệt hậu kế a? Bọn hắn muốn thánh chỉ cho ngươi, bọn hắn muốn ngợi khen cho ngươi, bọn hắn phải vào kinh mời ngươi tới. Nhưng từ bọn hắn đạp vào kinh con đường một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã chết. Bọn hắn dùng một vạn kinh doanh mệnh đổi lấy đại thắng cuối cùng, lại trở thành treo cổ chính bọn hắn dây treo cổ. Tốt tốt tốt, một cái gậy ông đập lưng ông. Nhậm Thiên Đỉnh chẳng những không có cảm thấy kế này âm tàn, ngược lại long nhan cực kỳ vui mừng. Ha 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 ha, Lâm Trần, Lâm Trần không hổ là chấm uy quốc công, cứ làm như thế, chấm hiện tại liền thân bút viết đạo này ngợi khen thánh chỉ. Hắn mánh xoay người đối với đứng hầu ở bên tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến quát, Lữ Tiến, nô thì tại. Lữ Tiến một cái giật mình, cuốn quýt quỳ dạp trên đất, chuyển chấm cầu dụ. Mệnh nội các phòng thủ đại học sĩ lập tức trọng mô phòng thánh chỉ, đem chấm mới vừa cùng uy quốc công chấu nghị kế sách một chữ không kém viết nhập quốc thư. Là, Lữ Tiến run giọng đáp, nhớ kỹ, chuyện này can hệ nền tảng lập quốc, nô tỳ tuân chỉ. Lữ Tiến đem đầu nặng nề mà cúi tại băng lánh gạch vàng phía trên, sau đó đứng người lên, lui về chạy ra Thái Cực Điện. Thẳng đến Lữ Tiến thân ảnh biến mất, Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân. Trong ánh mắt kia có mọi bệnh, có vui mừng, có may mắn, càng có nể trọng. Lâm Trần à, nếu không phải ngươi đêm khuya xuống cùng chấp cùng Vương Ái Khanh, sợ là liền muốn tự tay mô phỏng ra kia phần để tiếng xấu muôn đời thánh chỉ. Đại phụ, còn tốt có ngươi. Câu này không phải quân đối thần ca ngợi, mà là một loại giao phó phía sau lưng tín nhiệm. Lâm Trần có chút không người, vẻ mặt không thay đổi, bệ hạ, thân ăn lộc của vua, tự nhiên bị quân phân ưu. Nội các, Văn Nguyên các bên trong, đèn đốt sáng trưng. Xem như nội các thành viên tân tấn triều Đường Duệ Sĩ, Ô Tư Biện ngay tại phòng thủ. Vị này từ trong lục khoa cấp sự, bị Lâm Trần một tay để bạt lên ác quan hình nam thần, chính đối bàn bên trên một phần bản nháp, mặt ủ mày cho. Kia phần bản nháp, chính là ngự thư phòng quyết định kia phần ngợi khen thánh chỉ. Hoang đường Ô Tư Biện nắm bút, lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Hắn môi viết một chữ, đều dường như có thể nhìn thấy Đỗ Quốc Công Tần Tranh kia bi phẫn gần chết mặt, có thể nghe được một vạn kinh doanh ở Hắc Thạch Cốc. Hoan hồn kêu rên. Mã gia. Chân đứng ra hắn cười lạnh một tiếng, một đám quốc tặc, một đám mọn, lại vẫn muốn ta thân bút vì bọn họ ca công tụng đức. Phanh. Hắn một quyền nện trên bàn. Liền trong lòng hắn tích tụ, như muốn đem cỏ này bản thảo xé nát thời điểm. Kẹt kẹt, nội các đại môn bị đẩy ra. Ô Tư Biện đột nhiên ngẩng đầu, quát lên, "Ai?" Chỉ thấy tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến, tự mình dẫn hai cái tiểu thái giám đi đến. Ô đại nhân, Lữ công công. Ô Tư Biện sững sờ, đã trễ thế như vậy, tư lễ giám trưởng ấn đích thân đến. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, coi là xảy ra điều gì thiên đại biến cố. Bệ hạ có khẩu dụ. Lữ Tiến không dám trì hoãn, hắn lui tả hữu, bước nhanh đi đến Ô Tư Biện bàn trước, dùng một loại cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, đem vừa rồi ở Thái Cực Điện mưu đồ bí mật nói sơ lược một lần. Uy quốc công đã tra ra chân tướng, chân đứng ra, mã gia thông đồng với địch, lừa giết kinh doanh bệ hạ tức giận, định ra gậy ông đập lưng ông kế sách thánh chỉ, muốn trọng mô phỏng. Lữ Tiến nói một hơi, đã là đầu đầy đại hãn. Mà Ô Tư Biện thì là ngây ngẩn cả người. Hắn đầu tiên là chấn kinh, lập tức là vui mừng như điên. Tốt. Hắn đột nhiên đứng người lên. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Ô Tư Biện tại dưới đèn, đi qua đi lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bệ hạ thánh minh, uy quốc công thần toán. Lữ công công, ngài yên tâm. Ô Tư Biện lần nữa ngồi xuống, đem trên bàn kia phần viết một nửa ngợi khen bản nháp, vò thành một cục, hung hăng ném vào soạn giác. Hắn trải rộng ra một chương mới tinh vân long hoàng phiếu giấy, một lần nữa mài mực. Đạo này vừa đòi mạng. Hắn giữ tợn cười một tiếng, nâng bút chấm đầy mực nước. Hạ quan hiện tại, liền thân bút vì bọn họ biết. Ô Tư Biện, cấu tứ chảy ra. Hắn hạ bút như lao. Chữ câu đều là hoàng ân hạo đã vinh sủng đầy đủ. Nhưng tại tầng tầng lớp lớp hoa lệ từ ngự trau chuốt phía dưới, ẩn dấu lại là sắc bén nhất sắc cơ. Lữ Tiến lui ra ngoài. Ô Tư Biện biết đang nhập thần. Đúng lúc này, một gã phụ trách ban đêm đổ nước, thêm cặt bọn tiểu thái giám, Demi thuận nhãn đi đến. Thái giám này, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, khuôn mặt bình thường, là loại kia lẫn vào trong đám người, liền rốt cuộc tìm không ra tướng mạo. Bước chân hắn rất nhẹ, đi tới Ô Tư Biện bàn bên cạnh, xúc lên trên bàn ông trà. Ô đại nhân, ngài trà nguội lạnh, nô tỳ cho ngài đổi một bình nóng. Ân. Ô Tư Biện đang biết tới chỗ mấu chốt, cũng không ngẩng đầu. Kia tiểu thái giám, một bên không người đi lấy ấm trà, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn, cực nhanh nhìn lướt qua tấm kia hoàng phiếu trên giấy nội dung. Ai nha, phản phất là khẩn trương thái quá, cái kia thái giám tay run một cái, trong ấm trà tàn trà lại xoạt một tiếng hát vây đi ra, đa số vẩy trên mặt đất. Nhưng có mấy dọn ở tại Ô Tư Biện bàn bên trên, cách kia thánh chỉ bản nháp bất quá chỉ trong găng tấc. Hôn trướng, Ô Tư Biện mạch suy nghĩ bị đánh gãy, giận tím mặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn phát tác, kia tiểu thái giám phủ phù một tiếng, trung điệp quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, trong thanh âm tràn đầy cực hạn sợ hãi, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nô tỳ tay trưởng, nô tỳ không phải cố ý. Hắn một bên dập đầu, một bên bối rối dùng tay áo của mình đi lau sạch trên bàn nước đọng. Lan, Ô Tư Biện nhíu mày, hắn hiện tại tâm hệ thánh chỉ, nơi nào có không cùng một cái tiểu thái giám so đo, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lan ra ngoài, đừng ở chỗ này trừng mắt. Tạ đại nhân ân điển. Tạ đại nhân ân điển. Cái kia thái giám dường như bị đại xá, lộn nhào đứng người lên, luôn cuống tay chân thu lại đồ uống trà. Nô tỳ
cái này xuống dưới.
Cái này xuống dưới.
Không.
Không quay dày đại nhân hắn dường như muốn đập mông ngựa, nhưng lại nói lắp bắp. Tố Tư Biện không kiên nhẫn phất phất tay, Lan.
Đúng.
Cái kia thái giám như được đại xá, con thân thể, lui về, bước nhanh rời đi văn nguyên cát. Tố Tư Biện lạnh hừ một tiếng, túi đầu nhìn thoáng qua kia phần bản nháp, xác nhận không có bị ô tới, liền một lần nữa đắm chìm trong cái này giết người văn trong chữ.
Hán, không có chú ý tới.
Cái kia tiểu thái giám tại quay người rời khỏi đại môn một sát na kia, cặp kia nguyên bản tràn đầy sợ hãi cùng lo sợ không yên trong mắt, lóe lên một tia cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không hợp tinh quang. Chương 1028, chỉ là bình uy việc nhỏ, sao dám lao động bệ hạ tự mình triệu kiến? Chương 1028, chỉ là bình uy việc nhỏ, sao dám lao động bệ hạ tự mình triệu kiến? Ngày kế tiếp, sáng sớm, cửa cung vừa mở. Hôm qua cái kia tay trượt tiểu thái giám, cúi đầu, xen lẫn trong nhóm đầu tiên xuất cung chọn mua trong đội ngũ, vẻ mặt như thường đi ra hoàn thành.
Hán, là tư lệ giám phái chú tại nội các, chuyên môn phụ trách tạp dịch đông đảo thái giám một trong, tên là Trần Toàn.
Hắn chưa có về nhà, bởi vì lượn quanh mấy vòng, đi vào kinh sư Tây Thành, một đầu tầm thường nhất tạp hóa ngõ hẻm. Hắn đi vào một nhà, treo lão Trương ký vừa gạo chiều bài cửa hàng. Trưởng quỹ hắn hưu khí vô lực hô một tiếng, mua một đấu gạo lức. Kia vừa gạo trưởng quỹ đang ghé vào trên quầy ngáp một cái, nghe vậy, không kiên nhẫn ngẩng đầu, mua mét về phía sau viện. Không thấy ta chỗ này đang bận lời còn chưa dứt, trưởng quỹ kia lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy cái này sắc mặt vàng như nến, hình dung hèn mọn tiểu thái giám đang khi nói chuyện, trong lúc lơ đãng dùng tay phải ngó lút nhẹ nhàng móc ba lần tay trái của mình trong lòng bàn tay. Đây là đẳng cấp cao nhất thư không địa chỉ ám hiệu. Trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn ngáp một cái, được rồi, nhìn ngươi cũng là người đáng thương. Mét ở phía sau, tiền thả trên bàn a.
Ai, tạ trưởng quỹ.
Trần Toàn đem mấy cái tiền đồng nhét vào trên bàn, mà ở đằng kia mấy cái tiền đồng phía dưới còn đè ép một cái cực nhỏ, dùng xi đóng kín màu đỏ ống trúc nhỏ. Trưởng quỹ nhìn cũng chưa từng nhìn kia ống trúc một cái.
Nhanh đi.
Hắn phất phất tay. Trần Toàn cúi đầu, đi vào hậu viện. Mà tại hắn đi vào hậu viện trong nháy mắt, cái kia nguyên bản còn tại ngáp trưởng quỹ, lấy một loại cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, như thiểm điện đem viên kia màu đỏ ống trúc thu nhập trong tay áo. Hắn nhìn thoáng qua cổng, xác nhận không người. Hắn không có đi hậu viện, bởi vì quay người, vọt vào sau quầy cửa ngầm. Một nén nhang sau, lao Trương ký vừa gạo cửa sau, một thất sớm đã chuẩn bị tốt bộ yên ngựa, gầy gò hung hãn màu đen khoái mã, bị dắt đi ra. Một gã thân mang áo ngắn vải thô, cách ăn mặc thành hòa kế bộ dáng điêu luyện nam tử, chở mình lên ngựa.
Giá,
không có chút dừng lại. Tia thất khoái mã, như là một tia chớp màu đen, xông ra ngõ nhỏ, không nhìn sáng sớm phiên chợ ồn ào náo động, một đường phi nước đại, bay thẳng kinh sư, Tây Môn. Thủ thành vệ binh, chỉ thấy một đạo hắc ảnh cuốn qua, tia thất khoái mã, liền đã xông ra kinh sư. Nhanh chóng đi, không người nào biết. Phúc Viễn tỉnh, Mã gia phủ đệ. Cùng kinh sư trắng đêm sương lạnh khác biệt, phương nam Phúc Viễn vẫn như cũ ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hôm nay Mã phủ càng là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Vài ngày trước, bọn hắn đại phá giặc qua tin chiến thắng phát ra. Hiện tại, bọn hắn tính toán, kinh sư phong thưởng cũng nên tới. Mã gia gia chủ Mã Tông Hành, một cái tuổi qua lục tuần, khuôn mặt điêu luyện lão giả, đang ngồi ngay ngắn từ đường chính đường. Hắn ra tay bên cạnh, là lần này bình uy công thần lớn nhất, Mã Vũ Định. Xuống chút nữa, thì là Mã gia các phòng thai to mặt lớn, trong đó, tam phòng Mã Vũ Báo, vui mừng nhất là lộ rõ trên mặt. Bọn hắn đang chờ.
Thánh,
chỉ tới. Một tiếng sắc nhọn kéo dài tuân lệnh, theo bên ngoài phủ truyền đến.
Tới.
Trong mắt của Mã Tông Hành hiện lên một tia tinh quang, Mã Vũ Định thì lộ ra trí tuệ vững vàng mỉm cười. Lấy Mã Tông Hành cầm đầu, Mã gia trên dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Một gã bưng lấy vàng sáng quyển trục truyền chỉ thái giám, ở cầm y liễu vệ hộ tống hạ, mặt mũi hớn hở đi đến. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Phúc Viễn Mã thị nhất tộc, hiểu rõ đại nghĩa, trung dũng đáng khen. Với đất nước khó lúc, tan hết gia tài, trợ lý phủ, đại phá giặc qua, dương nước ta uy, chấm lòng rất an ủi. Đặc biệt sắc phong. Phúc Viễn Mã gia gia chủ Mã Vũ Định, vì trung nghĩa nam. Tiền thưởng ngàn lượng, tơ lụa ngàn tớt. Thánh chỉ, lưu loát, niệm trọn vẹn một nén nhang. Tất cả đều là ca ngợi. Tất cả đều là phong thưởng. Mã gia tam phòng Mã Vũ Báo kích động đến toàn thân phát run.
Tức vị,
Mã gia gia tức vị, cái này là bực nào thiên ân hạo đãng.
Mã Vũ Định, các ngươi lĩnh chỉ tạ ơn a.
Thần thảo dân Mã Vũ Định, Mã Tông Hành khấu tạ bệ hạ long ân.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Mã Vũ Định cùng Mã Tông Hành bọn người kích động dập đầu. Mã Vũ Định đứng dậy tiến lên, cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Mà Mã gia đại quản gia sớm đã ngầm hiểu, bất động thanh sắc, đem một trương trọn vẹn 5.000 lượng ngân phiếu nhét vào kia truyền chỉ thái giám trong tay áo.
Ôi,
kia truyền chỉ thái giám hiện ra nụ cười trên mặt, càng phát ra sán lạ.
Chúc mừng ngựa tức ra,
chúc mừng Mã lao thái công. Hắn thu tiền, lời nói cũng biến thành thân cận lên. Nào có thể đoán được, cái kia thái giám lời nói xoay chuyển, vừa cười nói, bất quá, ngựa tức ra, Mã lao thái công, nhà ta việc cần làm, vẫn chưa xong đâu.
Mã Vũ Định sững sờ,
chỉ nghe cái kia thái giám háng giọng một cái, lại nói, vậy hạ, còn có một đạo khẩu dụ. Trong lòng mọi người siết chặt, đội vàng một lần nữa quỳ tốt. Vậy hạ nói, thái giám cười nói, chư vị ái khanh, đều là giường cột nước nhà. Như thế thiên đại công lao,
nếu chỉ phái nô tỳ đến tuyên chỉ, há chẳng phải rét lạnh công lòng thần phục. Bệ hạ có chỉ tuyên, Mã Vũ Định, Mã Tông Hoành lập tức vào kinh. Bệ hạ muốn trên Thái Cực Điện này, tự thân vì chư vị ban thưởng tước. Thu ấn. Vâng. Tin tức này, so vừa rồi phong thưởng, còn muốn rung động. Vào kinh diện thánh. Ngự tiền ban thưởng tước. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Mã Vũ báo bọn người, cơ hồ muốn làm trận vui mừng hô ra tiếng. Nhưng mà, trong đám người, chỉ có hai người, không hề đậu. Mã Vũ Định, cùng bên cạnh hắn tộc trưởng, Mã Tông Hoành. Mã Vũ Định, chỉ là nhíu nhíu mày. Mà Mã Tông Hoành, thấm kia trên khuôn mặt giàn mua, lại biến sắc. Trái tim của hắn, đột nhiên trầm xuống. Công công Mã Tông Hoành cưỡng chế bất an trong lòng, gạt ra một cái nụ cười, đứng dậy, công công, vì bệ hạ phân ưu, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự. Hắn chần chờ một chút, hỏi dò, chỉ là, Phúc Viễn ra qua, mặc dù đã bại lui, nhưng Hải Phòng vẫn cần chúng ta tỏa chấn. Chỉ là bình uy việc nhỏ, sao dám lao động bệ hạ, tự mình triệu kiến. Cái này làm gì vào kinh a? Mã Tông Hoành, trải qua sóng gió. Hán, người thấy có cái gì không đúng? Quá mức. Phần này vinh sủng quá nặng. Quá nhanh. Kia truyền chỉ thái giám nghe vậy, phốc phốc một tiếng, bật cười. Ôi, ngựa của ta láo thái công. Hán khoa trương cười nói, đây là việc nhỏ. Ngài có biết hay không, kia một vạn kinh doanh toàn quân bị diệt. Sa ngang tướng quân lấy thân đền nợ nước a. Là các ngươi Mã gia. Ngăn cơn sóng dữ. Đánh lui ra qua. Bảo vệ ta đại phụ mặt mũi. Vậy hạ nói, các ngươi chính là ta đại phụng Kình Thiên Ngọc Trụ. Vậy hạ, tại kinh sư đã bày xong tiệc ăn mừng, liên lợi đến mấy vị đại công thần vào kinh được thưởng đâu. Hơn nữa không ngừng các ngươi, chân gia, cam gia bên kia, nhà ta cũng sẽ đi qua tuyên chỉ, đến lúc đó các ngươi cùng đi. Thái giám tiếng cười tràn đầy vui mừng. Chương 1029, chỉ mong là lão phu ta nghĩ nhiều rồi. Chương 1029, chỉ mong là lão phu ta nghĩ nhiều rồi. Đi hắn vung lên phất trần, hạ sau cùng thông điệp, bệ hạ ý chỉ, nhà ta cũng không dám chỉ hoãn. Các vị đại nhân, Mã bá gia, lão thái công, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút ta. Hộ tống đội ngũ của các ngươi còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, nhà ta hôm nay liền phải cùng chư vị cùng nhau vào kinh. Thái giám nói xong, không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp bị quản gia mời đi tốt nhất sương phòng nghỉ ngơi. Thái giám vừa đi, từ đường bên trong kia cô cùng nhiệt vui sướng trong nháy mắt ngưng kết. Mã Vũ Định, Mã Tông Hành, Mã Vũ Báo chờ một đám hạch tâm lập tức tiến vào mật thất. Phanh, tam phòng Mã Vũ Báo cũng nhịn không được nữa, một quyền nện trên bàn, đỏ bừng cả khuôn mặt, không phải phẫn nộ, bởi vì cực hạn hưng phấn. Tước vị, là tước vị a, còn muốn vào kinh diện thánh. Hắn kích động bắt lấy Mã Vũ Định cánh tay. Vũ Định, người đã nghe chưa? Chúng ta thành công. Đủ. Lao tam. Mã Tông Hành, kia thanh âm giàn mua như là hàn băng. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, quát bảo ngưng lại Mã Vũ Báo. Tộc trưởng. Mã Vũ Báo sững sờ, ngài cái này là ý gì? Thiên đại hỷ sự a. Chuyện vui. Mã Tông Hành tại trong mật thất nôn nóng dạ bước, sắc mặt âm tình bất định. Lao phu thế nào ngửi được, tất cả đều là mùi máu tươi. Tộc trưởng. Mã Vũ Báo gấp, ngài quá lo lắng. Vũ Định. Mã Tông Hành không để ý tới hắn, mà nhìn về phía Mã Vũ Định. Người đắn đo bất định. Mã Vũ Định chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt của hắn không có hưng phấn, chỉ có một kia, giống như Mã Tông Hoành hoang mang, là có chút đắn đo bất định. Mã Vũ Định trầm giọng nói, quá thuận, thuận đến không giống như là thật. Cái gì gọi là không giống như là thật? Tam phòng Mã Vũ Báo hoàn toàn gấp, hắn nhảy dựng lên, nước miếng văng tung tóe. Tộc trưởng, đại ca, các ngươi hồ đồ rồi. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là chúng ta tự tay bố trí cục diện. Thiên y vô phùng, kinh doanh là chúng ta giết, giá qua là chúng ta đánh chạy, chân ứng ra là người của chúng ta. Chuyện này hắn chỉ thiên, bệ hạ, hắn lại không biết. Hắn chỉ biết là chúng ta đánh thắng. Hắn hiện tại đem chúng ta xem như Kình Thiên Ngọc Trụ a. Mã Vũ Báo càng nói càng hưng phấn, đây là cho chúng ta ngợi khen đâu. Chúng ta phải đi ngẫm lại xem, chờ chúng ta theo kinh sư nhận cái này tước vị phong thưởng trở về. Hắn tham lam nhìn khắp bốn phía, về sau cái này toàn bộ Phúc Viễn tỉnh, không, thậm chí toàn bộ Phúc Viễn tỉnh Hải Cương, chẳng phải là thì càng nằm trong sự khống chế của chúng ta. Kia cấm biển liền vĩnh viễn cũng đừng hòng mở. Lời nói này như là một tề mạnh nhất cháy mạnh thuốc, rót vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Đúng a? Bệ hạ không biết rõ a? Hắn chỉ coi chúng ta là công thần. Trong mật thất bầu không khí lần nữa biến lửa nóng. Ánh mắt mọi người đều theo Mã Tông Hoành trên thân, rời ngược lại nhìn về phía Mã Vũ Định. Mã Vũ Định trầm mặc hồi lâu. Hắn cũng tại thiên nhân giao chiến. Mã Tông Hoành cẩn thận cùng Mã Vũ Báo tham lam, cuối cùng tức vị kia vào kinh diện thánh vinh hạnh đặc biệt, áp đảo tất cả. Tam đệ nói đúng. Mã Vũ Định chậm rãi mở miệng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta liền một vạn kinh doanh cũng dám giết. Chẳng lẽ còn không dám đi kinh sư, lĩnh một phần vốn là nên thuộc về chúng ta phong thường sao? Đại ca nói hay lắm. Mã Vũ Báo lớn tiếng gọi tốt. Mã Tông Hành nhìn xem bọn này đã bị tham lam cùng thắng lợi làm choáng váng đầu óc tộc nhân, hắn vô lực nhắm mắt lại. Tốt hồi lâu, Mã Tông Hành mở mắt ra. Hắn dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhẹ gật đầu. Đi, lập tức chuẩn bị thuyền. Hắn nhìn phía kinh sư phương hướng, cặp kia trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy vô tận bất an. Chỉ mong là lão phu ta nghĩ nhiều rồi. Phúc Viễn thành, bến tàu. Bầu không khí nhiệt liệt, chiến trống băng trời. Mã gia, Chân gia, Cam gia. Những này Phúc Viễn tỉnh đứng đầu nhất gia tộc quyền thế, gia chủ của bọn hắn cùng nhân vật trọng yếu đang gây quanh vị kia truyền chỉ thái giám, leo lên một chiếc sớm đã chuẩn bị xong quan thuyền. Chu cột vững vàng, Mã Vũ Định chân ứng ra. Những này từng tại Phúc Viễn quyền nghiêng nhất thời nhân vật, giờ phút này nguyên một đám trên mặt đủ cười, trong lòng tràn đầy đối kinh sư vinh quang ước mơ. Bọn hắn là bình uy đại công thần, là sắp bị ngự tiền ban thưởng tức giường cột nước nhà. Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Tại trên bến tàu tiến đường là Mã gia tam phòng, Mã Vũ Báo. Mã Vũ Báo là Mã gia tại Phúc Viễn thành nội thành bên ngoài tất cả buôn lậu cùng tư quân thực tế người quản lý. Hắn nhìn hào khí bừng mây, không có chút nào ly biệt vẻ u sầu. Lao nô tài nhóm sẽ xem trọng gia nghiệp, đợi ngài mang theo tước vị trở về, chúng ta Mã gia coi như thật chính là phú quý gia truyền. Mã Tông Hoành nhìn xem Mã Vũ Báo, bất an trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Vũ Báo, ngươi nhớ kỹ. Mã Tông Hoành trầm giọng nói, tại về trước khi đến Phúc Viễn thành bên trong tất cả như cũ, nhớ lấy điệu thấp. Là tộc trưởng. Mã Vũ Báo chắc tay, nhìn xem quan thuyền chậm rãi cách bờ, trong lòng cũng tràn đầy cuồng nhiệt hưng phấn. Kinh sư phong thưởng, quả thực so nằm mơ còn nhanh. Hắn tin tưởng, chờ trên thuyền này công thần nhóm trở về, Phúc Viễn tỉnh liền đem hoàn toàn là bọn hắn, mấy gia tộc lớn thiên hạ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Mã phủ nội trạch, Mã Vũ Báo tư mật thư phòng. Mã Vũ Báo đang ngồi ở bàn trước, hưng phấn tính toán, chờ Mã Tông Hoành trở lại, hắn Mã Vũ Báo có thể nhiều chia được bao nhiêu chất béo. Cốc cốc cốc. Một hồi dồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Mã Vũ Báo không vui nhíu nhíu mày. Một cái phụ trách đối ngoại liên lạc Tâm Phúc ga sai vặt, lảo đảo bật vào, trong tay của hắn gấp siết chặt một cái màu đỏ ống trúc nhỏ. Chính là kia đêm qua theo kinh sư Tây Môn, khoái mã thêm roi đưa tới mật tín. Ba. Tam gia. Ga sai vặt sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy, "Kinh sư, kinh sư tin là Lao Trương ký bên kia chuyển đến. Thư không địa chỉ." Mã Vũ Báo trên mặt, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. "Thư không địa chỉ?" Hắn đoạt lấy kia màu đỏ ống trúc, dùng dao nhỏ nạy ra nổ súng sơn, từ đó đổ ra một trường, viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ giấy mỏng. Hắn triển khai, ánh mắt của hắn theo trên giấy đảo qua, mới đầu là nghi hoặc, lập tức là tức giận, cuối cùng là sợ hãi cực độ cùng nổi giận. Mặt của hắn tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kinh nghiệm mấy lần bật mẹo, như là ảo thuật đồng dạng. Phản, ngược, Lâm Trần, Vương Quê, vào kinh linh thưởng là gậy ông đập lưng ông. Nam vạn đại quân, cẩm y liễu vệ muốn đổ ta cả nhà. Mã Vũ Báo phát ra một tiếng, không giống nhân loại gào thét. Thanh âm kia tràn đầy bị bừa bỡn, bị phản bội tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hô trướng. Hắn đột nhiên đứng người lên, đem tờ giấy kia hung hăng đập vào trên bàn. Chương 1030, Phúc Viễn biến cố. Chương 1030, Phúc Viễn biến cố. Thì ra, đây không phải là cái gì tước vị vinh sủng, kia là đòi mạng phụ chú. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tộc trưởng Mã Tông Hoành câu kia chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi nặng nề bất an. Nhanh. Mã Vũ Báo hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn đẩy ra bên người gã sai vặt, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Lập tức triệu tập. Triệu tập tất cả quân sự. Triệu tập thiên tổng. Triệu tập tất cả có thể cầm đao gia đình. Hắn đột nhiên nắm lên một thanh treo trên tường trường đao. Mã gia kết thúc. Đi. Đi chân ra. Đi cam ra. Nhanh. Mau phái người đi truy. Đuổi theo trên biển quan thuyền. Chặt đứt bọn hắn. Nói cho bọn chân ứng ra biết. Triều đình muốn giết chúng ta. Toàn bộ Mã phủ bị biến cố bất thình lình, quay đến long trời lở đất. Bên trong mật thất, Mã Vũ Báo cùng Mã gia còn lại 10 cái nhân vật trọng yếu đã là loạn thành một bầy. Làm sao bây giờ? Tam gia. Quan thuyền đã đi nửa ngày a. Chặt đứt. Nhất định phải chặt đứt. Bọn hắn không thể vào kinh. Bọn hắn không thể chết. Mã Vũ Báo tại chỗ đi lòng vòng, đầu óc thanh tỉnh trước này chưa từng có. Còn có Cẩm Ý Diệp Bệ. Hắn mánh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên thư nói: "Cẩm Ý Diệp Bệ đã xuôi nam, bọn hắn liền trên đường, không thể chờ." Một cái buôn lậu sự vụ quản sự, cắn răng một cái, phát ra điên cuồng nhất đề nghị: "Tam gia, đã tin tức đã bị tiết lộ, triều đình đã biết tất cả, chúng ta dứt khoát ngược." Lời vừa nói ra, bên trong mật thất, tất cả mọi người cứng đờ. "Phản? Đối? Phản?" Kia quản sự ánh mắt lộ ra hung quang, ngược lại dù sao đều là chết. Chúng ta bây giờ còn có quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh Minh, còn có tư quân. Lập tức liên hợp còn lại chân gia cùng cam gia người. Lập tức liên lạc hải ngoại hải tặc. Tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta trước tiên có thể đi chiếm cứ Phúc Viễn phủ. Phong tỏa biến cảng. Chỉ cần ngăn chặn triều đình, kéo tới đại quân tập kết, chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Mã Vũ Báo gương mặt, kịch liệt co rút lấy. Phản. Cái này đã từng là bọn hắn dự tính xấu nhất. Nhưng bây giờ lại thành duy nhất sinh lộ. Hắn đột nhiên vỗ đùi. Tốt. Ngược. Dứt khoát ngược. Truyền lệnh xuống. Mã gia vệ sở lập tức tập kết. Mục tiêu, Phúc Viễn bố chính sứ thi. Đồng thời, liên hệ hải ngoại còn lại hải tặc. Liên nói chúng ta bằng lòng tốn hao trọng kim, để bọn hắn mang theo người công tới. Cùng một thời gian, Phúc Viễn thành bên ngoài một chỗ dịch trạm. 3000 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, tại chỉ huy sứ Vương Long dẫn đầu hạng, đang tại bí mật tiến hành sau cùng chỉnh đốn. Bọn hắn không có mặc phi ngư phục, bởi vì mặc bình thường hành thương hoặc vệ sở sĩ quan phục sức, nhưng này cố nội liễm sát khí, nhưng không giấu giếm được bất luận kẻ nào. Chỉ huy sứ đại nhân, một gã bách hộ bước nhanh đi vào chủ trướng, ty chức đã xác minh, chân ứng ra, Mã Vũ Định bọn người đã ở hôm qua thừa quan thuyền cách bờ, đang hướng kinh sư phương hướng tiến đến. Vương Long khuôn mặt lạnh lùng, tay đè yêu đao, lộ ra một tia nhe răng cười, rất tốt, coi như bọn họ gặp may mắn, không cần chết tại bản chỉ huy sứ dưới đao. Hắn đứng người lên, ngữ khí sừng sững, truyền lệnh. Toàn quân lập tức thay đổi trang phục. Mục tiêu: Phúc Viễn thành Mã gia, Chân gia, Cam gia đại trạch. Chấp hành chém đầu kế hoạch. Hôm nay, gà gáy trước đó, ta muốn đem những này quốc tặc máu giải đầy Phúc Viễn. Là. Nhưng mà, ngay tại nhóm này cầm y liề vệ hướng phía Mã phủ phương hướng, lặng yên không một tiếng động sở soạn thời điểm, Mã Vũ Báo đã xuất động thủ trước. Hắn xuất lĩnh lấy Mã gia tụ họp lại 500 vệ sở binh cùng 2000 tư gia gia đình, trực tiếp từ bỏ Mã phủ đại trạch, bởi vì hướng phía Phúc Viễn bố chính sứ ti phương hướng, triển khai hành động. Nhưng bọn hắn ở nửa đường bên trên, đụng đầu Vương Long xuất lĩnh cầm y liề vệ tinh nhuệ. Giết. Mã Vũ Báo đột nhiên nhảy ra đám người, hắn nhìn đến cầm y liề vệ cơ hiệu, trong nháy mắt minh bạch, phán đoán của mình là đúng. Triều đình muốn giết chúng ta. Các huynh đệ, giết sạch bọn hắn. Giết ra ngoài. Sống sót. Một máy mắt, tiếng chém giết, chấn động Phúc Viễn thành đêm tối. Cầm y liề vệ, hoàn toàn chính xác tinh nhuệ. Nhưng, bọn hắn dù sao chỉ có 3000 người. Hơn nữa, bọn hắn đối mặt không phải không có chút nào chuẩn bị thân sĩ, bởi vì sớm đã bị gia tộc võ chứa vào tư quân. Mã Vũ Báo là Phúc Viễn trên biển tiêu hùng, hắn làm người lỗ mãng, lại dũng mãnh vô cùng. Ai cản ta thì phải chết. Hắn một đao chém giết một gã cẩm y liề vệ bách hộ. Tại bỏ ra mấy trăm người thương vong về sau, Mã Vũ Báo tư quân rốt cục xé mở cẩm y liề vệ tuyến phong tỏa. Chỉ huy sứ đại nhân, máu tươi nhuộm đỏ cẩm y liề vệ trang phục. Vương Long nhìn xem đám kia như lang như hổ tư quân, giống như nước thủy triều theo lỗ hổng tuôn ra, hướng phía thành nội chạy trốn. Sắc mặt của hắn xanh xám. Hắn đánh ra thấp Phúc Viễn thế gia thực lực. Truyền lệnh, lưu lại 500 người trông coi cửa thành. Những người còn lại lập tức truy sát. Thông tri kinh sư, Phúc Viễn biến cố, Mã gia tàn đảng đã phản. Hai ngày sau, Lưỡng Quảng cùng Giang Nam biên cảnh, một chỗ quân doanh. Lưỡng Quảng tổng binh Lý Quảng cùng Giang Nam tổng binh Từ Đạn, hai vị đại quân chủ tướng, ngay tại đối với Phúc Viễn tỉnh địa đồ tiến hành sau cùng sa bàn thôi diễn. Bọn hắn lần này điều binh là dâng triều đình mật chỉ, lấy kiểm tra cấm biển danh nghĩa đi đến Phúc Viễn. Hai người bọn họ đối với cái này đi đều ngầm hiểu ý cái này, không phải đi kiểm tra cấm biển, đây là đi thu lưới. Lý tổng binh, Từ tổng binh. Một gã đầu đầy đại hãn truyền lệnh quan, như bay, xông vào chủ trướng, trong tay là một phong từ bờ biển cấp tốc đưa tới. 800 dặm khẩn cấp quân báo. Báo, quân tình khẩn cấp. Hai vị tổng binh trong lòng run lên, tiếp nhận quân báo triển khai. Khi bọn hắn nhìn thấy Mã gia tàn đảng Mã Vũ báo công chiếm vệ sở công nhân dựng thẳng lên phản cờ những chữ này lúc, hai vị kinh nghiệm xa trường lao tướng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Ngược. Từ Đạt đột nhiên đứng người lên. Bọn hắn vậy mà trực tiếp ngược. Lý Quảng lông mày vặn thành một cái xuyên chữ. Cái này cùng triều đình kế hoạch hoàn toàn không giống. Dựa theo mật chỉ, bọn hắn là phải chờ tới Phúc Viễn thành bên trong, cầm y liề vệ hoàn thành chém đầu về sau, lại tiến vào chiếm giữ địa phương, phối hợp giải quyết tốt hậu quả. Nhưng bây giờ, bọn hắn chưa khởi hành. Đối phương vậy mà liền trước ngược. Người nào đi lọt tin tức? Từ Đạt vỗ bàn, giận dữ hét. Đúng vậy a. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như triều đình lưu đồ bí mật tiết lộ, vậy bọn hắn đại quân hành động còn có hữu hiệu hay không? Lý tổng binh. Từ Đạt nhìn về phía Lý Quảng. Lý Quảng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt của hắn cấp tốc theo kinh ngạc khôi phục thanh minh. Hắn chỉ lấy địa đồ bên trên Phúc Viễn tỉnh, ngựa khí chém đinh chặt sắt, bất kể là ai để lộ tin tức, cũng mặc kệ kinh sư đám kia công thần hiện tại tới chỗ nào, chúng ta phụng chỉ mà đến, mục đích chính là ổn định Đông Nam. Lý Quảng đột nhiên một truy cái bản, hạ đạt nhất quả quyết mệnh lệnh, truyền lệnh, lập tức viết thư cho kinh sư, cáo chi bệ hạ, Phúc Viễn đã loạn, Mã gia tàn đảng công nhiên phản loạn. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Từ Đạt, toàn quân lập tức xuất phát, lập tức tiến vào chiếm giữ Phúc Viễn, lấy tốc độ nhanh nhất đem những cái kia chạy trốn phản quân tiêu diệt. Đông Nam tuyệt không thể loạn. Chương 1031, cắt lốt thuyền trưởng. Chương 1031, cắt lốt thuyền trưởng Phúc Viễn tỉnh, tỉnh thành bên ngoài. Bụi mù cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Giang Nam tổng binh Từ Đạt cùng Lương Quảng tổng binh Lý Quảng, tự mình dẫn 5 vạn đại quân, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, binh lâm thành hạ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai vị kinh nghiệm xa trường lao tướng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phúc Viễn tỉnh thành kia cao lớn nặng nề trên tường thành, sớm đã không thấy đại phục long kỳ. Thay vào đó, là từng mặt đội vàng dựng thẳng lên, viết lớn chừng cái đấu ngựa chữ màu đen phản cờ. Thành cửa đóng kín, cầu treo treo cao. Trên tường thành, lít nha lít nhít, đứng đầy cầm trong tay binh khí phản quân. Bọn hắn chính là Mã Vũ báo lôi cuốn vệ sở binh cùng các gia sản quân. Hô trướng. Giang Nam tổng binh Từ Đạt giận tím mặt. Bọn hắn một đường hành quân gấp, vốn cho rằng là đến tiêu diệt một cỗ chạy trốn tàn đảng. Có thể hiện tại xem ra, đây rõ ràng là công nhân chiếm cứ tỉnh thành. Đây đã là liệt thổ phong cương tiến hành. Tướng quân. Một gã thiên tướng rục ngựa đến đây, đối phương dường như sớm đã ngờ tới quân ta sẽ đến, đã ở đầu tường chuẩn bị vô lan. Xem bộ dáng là muốn tử thủ. Tử thủ. Lưỡng Quảng tổng binh Lý Quảng dùng ngựa hướng về phía trước, hắn mắt hổ trợn lên, trung khí 10 phần, tiếng như hồng trùng trên thành phản tặc. Nghe, thiên binh đã tới, các ngươi một con đường chết. Nhanh chóng buông xuống binh khí, mở cửa thành ra, giao ra đầu đảng tội ác, có thể tha các ngươi bất tử. Lý Quảng thanh âm tại chiến trường trên không quanh quẩn. Trên tường thành lâm vào một lát tĩnh mịch. Lập tức một cái cực kỳ phách lối tiếng cùng điếu theo thành trên lầu chuyển tới, chính là Mã Vũ báo. Hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay một thanh dính đầy vết máu chạm mã đao, tại chúng phản quân chen trúc hạ đi tới lô châu mái trước đó. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống dưới thành kia đen nghịt đại quân. Trong mắt của hắn, không có sợ hãi, chỉ có bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng. Ha 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 ha. Mã Vũ báo chỉ vào Lý Quảng, chửi ầm lên, lao thất phu. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở dưới thành đối ngươi Mã Tam gia, ngân ngân sổ loạn. Trở về nói cho cái kia môn quân. Nói cho tên gian tặc kia Lâm Trần. Là bọn hắn trước không cho chúng ta đường sống. Mã Vũ báo đột nhiên một đao, chém nát trước mặt lỗ châu mai, đá vụn văng khắp nơi. Ta Mã gia, Trần gia, Cam gia, vì triều đình bình uy, lập xuống bất thế chi công. Hắn lại muốn gậy ông đập lưng ông, muốn đổ ta cả nhà. Đã như vậy, Mã Vũ báo dơ cao trường đao, vung cánh tay hô lên. Vậy thì ngược. Các minh đệ, ngoài thành chính là đám kia hôn quân chó săn, giết bọn hắn. Phúc Viễn tỉnh chính là chúng ta. Ngược, ngược. Trên tường thành, mấy ngàn phản quân bị cỗ này điên cuồng cảm xúc lây, cùng nhau hô to. Ngươi Lý Quảng tức giận đến toàn thân phát run, minh ngoan bất linh, minh ngoan bất linh. Từ Minh, Lý Quảng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Từ Đạt. Từ Đạt sắc mặt sớm đã lạnh lùng như băng, hắn không nói một lời, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Đã chính bọn hắn muốn chết, bàn tay hắn trùng điệp rơi xuống, truyền ta tướng lệnh, toàn quân công thành. Đông, đông, đông. Chấn thiên tiếng trống trận ầm vang vang lên, năm vạn đại quân như là thức tỉnh mãnh hổ, hướng phía Phúc Viễn tỉnh thành phát khởi mãnh liệt nhất tiến công. Cùng lúc đó, Phúc Viễn tỉnh ngoại hải một chỗ, liên đại phụng thủy sư cũng không từng xác minh đường hàng hải bí ẩn đường thủy bên trên. Một chiếc cùng đại phụng thuyền buồn cổ, rộng thuyền hoàn toàn khác biệt, treo ba mặt một lớn, thân thuyền hai bên hiện đầy họng pháo tây dương ghệ lần thuyền buồm, ngay tại bổ sóng chạm biển. Phòng thuyền trưởng bên trong, hôn người mùi thuốc lá cùng liệt tử vị hỗn hợp lại cùng nhau. Cam gia nhị quản sự Cam Thụy đang cười rạng rỡ, vì hắn đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt như chim ưng người phương tây, rót một chén rượu run. Cắt lốt thuyền trưởng Cam Thụy dùng một loại sen lẫn Phúc Viễn khẩu âm, khoái dị giọng điệu, nói sức xẻo ngoại ngữ lời nói. Ngay nhìn, ta nói không sai chứ? Cam Thụy chỉ vào trên bàn hải đồ, Phúc Viễn đã hoàn toàn loạn. Quân đội của triều đình cùng Mã gia phản quân đã đánh nhau. Hắn thấp giọng, trong mắt lóe ra tham lam cùng dụ hoặc. Thuyền trưởng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thợ a. Hắn sinh động như thật miêu tả lấy Giang Nam tỉnh. Đây là đại phụng Đông Nam giàu có nhất địa phương. Nơi đó có trồng chất như núi tơ lụa, có đồ sứ, có hoàng kim, còn có vô số đến không hết châu báu. Hắn khoa trương khoa tay lấy, chỉ cần chúng ta có thể đánh đi vào, kia vậy cũng là ngài, đều là của ngài a. Cái này được xưng cắt lốt thuyền trưởng, là tung hoành Nam Hải Tây Dương hải tặc đầu lĩnh. Hắn liếm liếm môi khô khốc, cặp tiết như chim ưng trong con ngươi lóe lên một tia tâm động, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cẩn thận. Hắn dùng một loại càng thêm sức sẹo đại phụng tiếng phổ thông hỏi ngược lại, phong hiểm, đại phụng hoàng đế, rất nhiều. Ha 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 ha. Cam Thụy dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Thuyền trưởng, phong hiểm, hiện tại chút nào không phong hiểm. Hắn chỉ vào hải đồ bên trên Phúc Viễn thành, bọn hắn đang chiến tranh, bọn hắn tại tự mình đánh mình, căn bản không ai quản chúng ta. Hơn nữa, Cam Thụy vô bộ ngực, lời thề son sắt, chúng ta có thể dẫn đường. Chúng ta biết đầu nào đường thủy nhanh nhất, biết cái nào bến cảng phòng thủ yếu nhất. Hắn chỉ ngoài cửa sổ, kia chiếc ghế lần thuyền buồn bên trên, đen ngòm hỏa pháo, ngài có nhiều như vậy vô địch hỏa pháo, có như thế kiên cố thuyền lớn. Những cái kia đại phụng thủy sư, bọn hắn không phải đối thủ của ngài. Cam Thụy tiến tới cắt lốt bên hai, nói ra, chí mạng nhất dụ hoặc, chúng ta không cần chiếm lĩnh. Chúng ta đoạt liền có thể chạy. Trở lại mảnh này biển cả, ai có thể bắt được ngài? Đoạt liền có thể chạy. Cắt lốt thuyền trưởng, nhai nuốt lấy câu nói này. Hô hấp của hắn bắt đầu biến thô trọng. Tham lam, rốt cục chiến thắng cẩn thận. Hắn nhìn xem Cam Thụy, lộ ra một cái tràn đầy răng vàng tàn nhẫn nụ cười. Tốt rất tốt, hắn đột nhiên bưng chén rượu lên, đem kia cay độc rượu rum, uống một hơi cạn sạch. Phanh một tiếng, chén rượu nện trên bàn. Hoàng Kim, Châu Đáo cắt lốt thuyền trưởng, đứng người lên, dùng sức sẹo tiếng phổ thông, giống to, đều là ta. Cam Thụy, vui mừng quá đỗi. Hợp tác vui vẻ. Thuyền trưởng, hắn biết, đầu này đến từ Tây Dương sói đói, rốt cục bị hắn đưa vào đại phụng bãi nốt cửu. Kinh sư, hoàng cung, ngự thư phòng. Cùng Phúc Viễn tỉnh kia khói lửa ngập trời thế cuộc khẩn trương hoàn toàn khác biệt, giờ phút này ngự thư phòng bên trong còn là một mảnh trầm ổn thường ngày. Hoàng đế Nhậm Thiên Đình đang cùng thái tử Nhậm Trạch Bằng ngồi đối diện nhau, xử lý chồng chất như núi đấu trương. Phu hoàng thái tử Nhậm Trạch Bằng buông xuống đấu trương, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, Tây tỉnh cải thổ quy lưu chỉ là hộ bộ bạc sợ là căng thẳng. Chương 1032, lớn này. Chương 1032, lớn này. Ân Nhậm Thiên Đình cũng không ngẩng đầu, bút son không ngừng, bạc sự tỉnh, chấm tự sẽ gõ Trần Văn Huy. Việc cấp bách là Tây Nam chính lệnh nhất định phải thông suốt. Còn có Nhậm Trạch Bằng lại cầm lấy một bản, Hoàng Châu chi phủ thượng đấu, nói đại thủy đã lui, thỉnh cầu triều đình giảm miễn thu thuế dẹp an phủ lưu dân. Chuẩn. Hai cha con đang một hỏi một đáp, đều đâu vào đấy xử lý cái này đế quốc to lớn sự vụ ngày thường. Đứng hầu ở bên tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến đang cẩn thận từng ly từng tí vì hoàng đế thay đổi trà mới. Tất cả đều lộ ra như thế bình thường. Báo. Đúng lúc này, một tiếng cơ hồ muốn xé rách thành cung gào thét theo ngoài điện truyền đến. 800 dặm khẩn cấp. Phúc Viễn cấp báo. Phanh. Ngự thư phòng đại môn bị ngoài điện cấm vệ đột nhiên phá tan. Một gã toàn thân đẫm máu, khôi giáp rách dưới lính liên lạc lộn nhào vào, trong tay của hắn cao dơ cao lên một cái cắm ba cây lông gà si cấp báo. Vậy hạ, 800 dặm khẩn cấp. Ngự thư phòng bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đột nhiên đứng lên. Lữ Tiến sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng 800 dặm khẩn cấp xông vào ngự thư phòng ý vị như thế nào. "Nhanh, trình lên." Lữ Tiến thét chói tai vang lên, cuốn bít chạy xuống ngự giai, theo cái kia cơ hồ muốn bất tỉnh đi trong tay binh lính đoạt lấy kia phần nóng hổi cấp báo. Hắn lộn nhào mà đem hiện lên đưa cho Nhậm Thiên Đỉnh. Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt đã âm trầm xuống. Hắn tiếp nhận cấp báo, hủy đi nổ súng sơn, triển khai tấm kia bị máu tươi cùng ướt đẫm mồ hôi giấy mỏng. Ngự thư phòng bên trong yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe được hoàng đế kia càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Thái tử Nhâm Trạch Bằng khẩn trương mà nhìn mình phụ hoàng. Hắn nhìn thấy, Nhậm Thiên Đỉnh kia cầm tấu tay bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy, mặt của phụ hoàng sắc theo âm trầm cấp tốc chuyển thành xanh xám. Lập tức, lại từ xanh xám hóa thành gan heo giống như đỏ tía. "Phụ hoàng, thế nào?" Nhâm Trạch Bằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. "Ba." Đáp lại hắn là Nhậm Thiên Đỉnh lôi đỉnh tức giận. Hoàng đế đột nhiên vỗ ngự án, kia cứng rắn gỗ tử đàn ngự án lại bị hắn sinh sinh vỗ ra một vết nứt. Ngược. Nhậm Thiên Đỉnh đột nhiên đứng người lên, trong tay hắn kia phần cấp báo bị hắn sinh sinh bóp thành một đoàn giấy lộn. Phúc Viễn biến cố. Hoàng đế gào thét tại ngự thư phòng bên trong ầm vang nổ vang. "Mã gia, Chân gia, Cam gia, bọn hắn cũng dám phản?" Lớn này, một đám lấn thiên vong bên trên xuất sinh. "Vâng." Một cỗ kinh khủng đế vương uy áp quét sạch toàn bộ đại điện. Bệ hạ bất giận. Lữ Tiến đã sớm bị bất thình lình long nộ sợ vỡ mật. Hắn phủ một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run như run rẩy. "Bất giận." Nhậm Thiên Đỉnh hai mắt xích hồng, hắn một bà nhấc lên ngự án bên trên cái chặn giấy mạnh mẽ đập vào gạch vàng phía trên. "Phanh." Ngọc thạch vỡ vụn. Chấn vậy ông đập lưng ông kế sách. Chấn mới vừa vặn phái ra cẩm y liề vệ, mới vừa vặn điều động hai tỉnh đại quân. Hắn đột nhiên chuyển hướng về trên mặt đất Lữ Tiến, ánh mắt kia như là muốn ăn thịt người. Bọn hắn là làm sao mà biết được? Mã gia là làm sao mà biết được? "Chuyển chỉ." Nhậm Thiên Đỉnh căn bản không có để ý tới thái tử, hắn chỉ vào cửa điện giận dữ hét, "Lập tức, nhường nội các, nhường ô tư biện, Thần Tranh, Triệu Nguyên Tố, tất cả tại kinh trọng thần, còn có đại lý tự, cho chấm quay lại đây." Là Lữ Tiến run giọng đáp, "Còn có ngươi." Nhậm Thiên Đỉnh cặp kia xích hồng mắt rồng gắt gao tập trung vào Lữ Tiến, ánh mắt kia băng lãnh lại tràn đầy sắc cơ. "Lữ Tiến, nô tài tại, nô tài tại." Lữ Tiến trùng điệp dập đầu. "Chấm mật chỉ là trải qua ngươi tư lễ dám chuyển đến nội các, chấm kế hoạch chỉ có trời biết đất biết, chấm biết, Lâm Trần biết, còn có các ngươi biết. Hiện tại tin tức tiết lộ, Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm phảng phất là theo cựu lũ địa ngục chuyển đến, cho chấm chạy trở về ngươi tư lễ giám, cho chấm tra một tấc tra, cho chấm tra rõ ràng tin tức đến cùng là thế nào tiết lộ. Chấm muốn người sống, nô tài tuân chỉ, nô tài tuân chỉ. Lữ Tiến chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết bệ hạ lần này là thật muốn giết người, tư lễ giám muốn máu chảy thành sông. Hắn cũng không dám lại có chút trì hoãn, dùng cả tay chân lộn nhào trốn ra ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên trong không khí nặng nề như chì, cái chặn giấy mảnh vỡ tán rơi xuống đất, không người dám tiến lên thu thập. Tại Lữ Tiến lộn nhào trốn ra ngự thư phòng sau, bất quá một lát, nội các trọng thần liền nối đuôi nhau mà vào. Lâm Trần, đại học sĩ kiêm lại bộ thượng thư Vương Quê, lễ bộ thượng thư Trần Văn Huy, còn có tôn thất trọng thần Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc, đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, không mình hành lễ. Chúng thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ bất giận. Gương mặt giận dữ kia của Nhậm Thiên Đỉnh cũng không làm dịu, hắn đột nhiên vung tay lên, "Không cần đa lễ. Chấm triệu các ngươi đến, không phải nghe các ngươi thỉnh tội." Hắn đem đoàn kia bóp nát cấp báo cặn bã, hung hăng bước trên mặt đất, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, "Phúc Viễn, Mã gia ngược. Mã Vũ báo chiếm cứ tỉnh thành, công nhiên dựng thẳng lên phản cờ, cùng đại quân triều ta sử dụng bạo lực." Lời vừa nói ra, quần thần chấn kinh. "Cái gì? Công nhiên tạo phản?" Ngu Quốc công Chu Chiếu Quốc râu tóc đều dựng, "Là thất thanh. Không có khả năng." Lễ bộ thượng thư Trần Văn Huy sắc mặt đại biến, "Mã gia chỗ này dám như thế?" Nhậm Thiên Đỉnh gầm hét, "Cái này đều không phải là khẩn yếu nhất. Chấm vậy ông đập lưng ông kế sách, tại cẩm ý địa vệ khởi hành trước đó đã tiết lộ." Hoàng đế ánh mắt đảo qua đám người, mang theo nhắm người mà phệ hàn ý, "Chấm muốn các ngươi lập tức điều tra rõ, ai là nội ứng, là ai đem chấm kế hoạch tuyệt mật tiết lộ cho quốc tặc." Vương Khuê xuất mồ hôi chán, vội vàng ra khỏi hàng, "Bệ hạ cho bẩm, việc này tuyệt đối không thể. Mật chỉ định ra, từ nội các liên thủ với tư lễ giám hoàn thành, phát thảo người đều là thiên tử cẩn thận, tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài." Lâm Trần đứng ở trong đám người trung tâm, tuấn lãng trên mặt chau mày, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, hắn không nói một lời, hiển nhiên đang suy tư mấu chốt trong đó câu. Mọi người ở đây lâm vào mê mang cùng sợ hãi lúc, Trực Luân Viên đại học sĩ Ô Tư Biện đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn trắng bệch, run rẩy ra khỏi hàng. "Vậy hạ, thần có một chuyện hồi bẩm." Đêm đó tại Văn Nguyên các viết chỉ lúc, thần Ô Tư Biện thanh âm phát run, đêm đó tiểu thái giám châm trà thất thủ, tham dò thánh chỉ chi tiết, một năm một mười nói ra. Thần lúc ấy nóng đội viết chỉ cho là hắn là vô ý tay trượt, chưa từng truy đến cùng, liền đem nó khu ra. Thần tội đáng chết vạn lần. Nhậm Tiên Đỉnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không có cỡ trách Ô Tư Biện, ngược lại một trưởng vũ có trong hồ sơ bên trên, quắc, chuyển chỉ. Lại thúc đại lý tự, cho chấm đem Lữ Tiến cái kia thiến nô cũng mang vào. Chấm muốn bọn hắn lập tức cho chấm một cái công đạo. Vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến, từ hai tên cẩm y hiện vệ mang lấy, lộn nhào vào. "Vậy hạ, nô tỳ muôn lần chết, nô tỳ muôn lần chết." Lữ Tiến vừa tiến đến liền trùng điệp quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc. Gần như đồng thời, đại lý tự Khanh Tôn Ban Nguyên cũng đội vã đuổi tới, hắn mang theo đầy người phong trần, tại trong đại điện quỳ xuống. Chương 1033, lập tức liền muốn gặp mặt bệ hạ, ngài thế nào ngược lại không vui? Chương 1033, lập tức liền muốn gặp mặt bệ hạ, ngài thế nào ngược lại không vui? Chuyện gì xảy ra? Nhậm Tiên đỉnh thanh âm như là băng lăng nện. Lữ Tiến run rẩy mở miệng, "Bệ hạ, là nô tỳ thiếu giám sát, nô tỳ có tội." Tư Lễ giám lại thật ra phản tặc. Tôn Văn Nguyên nối liền câu chuyện, ngựa khí ngưng trọng mà rõ ràng, "Bệ hạ, trải qua thần tra rõ, cái kia châm trà thái giám, tên là Trần Toàn, cũng không tầm thường nội thị. Mã gia sớm mấy năm vì xếp vào thái mắt, âm thầm đón mua đại lượng nhà nghèo khổ tử đệ vào cung bị hoạn, Trần Toàn đang là một cái trong số đó." Tôn Văn Nguyên đột nhiên giật đầu, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, "Người này là Mã gia thực vào trong cung tử sĩ. Hắn lợi dụng châm trà lúc, thấy được Ô đại nhân định ra trong thánh chỉ cho, cũng lấy cái chết tin truyền ra Phúc Viễn. Chính là cái này tiết lộ quân cơ, khiến Mã gia chó cùng rất dậu, ngang nhiên tạo phản. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phạm nhân đã ở, mời bệ hạ minh giám." Đại lý tự Khanh Câu nói sau cùng, như là kinh lôi nổ vang. Lâm Trần cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cái này Mã gia là thật hung ác cá Nhậm Thiên đỉnh toàn thân kịch chấn, cái kia trương đỏ tía trên mặt, tràn đầy bị lừa gạt phẫn nộ cùng sát ý, tốt một cái Mã gia. Hoàng đế thanh âm khàn giọng, như là dã thu gầm nhẹ, tốt một cái Mã gia. Hắn chỉ vào Lữ Tiến, lần nữa gầm thét, đem tất cả cùng Trần Toàn có liên lụy người, toàn bộ cho chấm bắt lại. Tất cả. Chấm muốn đem Mã gia trong cung tất cả nanh bớt, nhổ tận gốc. Ngự thư phòng bên trong, theo đại lý tự Khanh Tấu kết thúc, một cô băng lãnh tới cực điểm sắc cơ, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Lại bộ thượng thư Bương Khuê, vị này lao luyện thành thục đại thần, tại lúc này cái thứ nhất đứng dậy, phá vỡ cái này hít thở không thông trầm mặc. "Vậy hạ." Vương Khuê thanh âm giản mua mà kiên định, cung trong cha rõ tất nhiên trọng yếu, nhưng việc cấp bách là phải tất yếu lập tức giải quyết Phúc Viễn biến cố. Hắn biết rõ, một cái tỉnh công nhiên phản loạn, đối đế quốc chấn động lớn bao nhiêu. "Không sao." Nhậm Thiên đỉnh lửa giận đã lắng lại, thay vào đó là đế vương vốn có lanh khốc cùng quyết đoán, Giang Nam, Lưỡng Quảng tổng binh đại quân, giờ phút này đã ở Phúc Viễn cảnh nội, mà vu báo những cái kia đám mối hợp, bất quá là cá trong chậu. Bọn hắn coi là để lộ tin tức, thật tình không biết, chấm đại quân vốn là vì bọn họ chuẩn bị. Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt đảo qua Lâm Trần cùng Ô Tư Biện, bình định Phúc Viễn chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, nội các lập tức định ra một phần mới Phúc Viễn tỉnh quan viên danh sách. Từ bố chính sứ đến tri phủ, tri huyện, tất cả cùng Mã gia, Chân gia, Cam gia có liên lụy, một tên cũng không để lại. Đợi đến đại quân bình định kết thúc, đem Phúc Viễn quan trường cho chấm hoàn toàn đổi một nắm máu. Chúng thần tuân chỉ. Ô Tư Biện bọn người lập tức lĩnh mệnh. Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt cuối cùng rơi vào quỳ rạp trên đất, giống như run rẩy Lữ Tiến trên thân. Lữ Tiến thanh âm của hắn không mang theo một tia nhiệt độ, chấm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đem nội thị tỉnh, Tư Lễ giám, Thượng Thiện giám, tất cả cung trong nha môn, cho chấm hết thảy lại thanh tẩy một lần. Nếu có lần sau nữa Nhậm Thiên đỉnh chậm rãi đi xuống ngự giai, đá một cái bay ra ngoài cản ở trước mặt Lữ Tiến mà vỡ. Ngươi cái này cái đầu, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nô tỳ tuân chỉ. Nô tỳ tuân chỉ. Lữ Tiến run run rẩy rẩy dập đầu, trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn sợ hãi, nô tỳ chính là đảo ba thước đất, cũng tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào gian tế. Hoàng đế lôi đỉnh chi nộ, cấp tốc hóa thành thực tế hành động. Ngay tại ngự thư phòng còn tại nghị sự thời điểm, toàn bộ Tư Lễ giám đã bị đại lý tự cùng cầm y liễu vệ phiên dịch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đại lý tự quan biên cầm trong tay danh sách, mặt như phủ băng. Trương Tam, Thiên đỉnh nguyên niên vào cung, quê quán Đông Sơn tỉnh Danh Châu Lý Tứ, Chí Thiện 45 năm vào cung, quê quán Đông Sơn tỉnh Thanh Châu. Mỗi một cái thái giám, bất luận phẩm cấp cao thấp, bất luận tuổi già tuổi trẻ, đều phải tại trong đình viện xếp hàng đứng vững, lần lượt thẩm tra đối chiếu thân phận, quê quán vào cùng con đường, cùng trong cung tất cả lý lịch. Có chút ngôn từ không rõ, hoặc là quê quán khả nghi người, lập tức liền bị như lang như hổ phiên dịch lôi kéo ra ngoài, chờ đợi bọn hắn chính là vô tận cực hình. Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại nội, thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Một trận so Phúc Viễn phản loạn càng thêm bí ẩn, cũng tàn khốc hơn thanh thầy, đã mở màn. Cùng lúc đó, kinh sư, ngoài cửa đông, một đầu rộng lớn bằng phẳng trên quan đạo, một hàng từ quan thuyền chuyển đường bộ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đang đầy cõi lòng ước mơ, chậm rãi tới gần tòa kia hùng vĩ cửa thành. Đội ngũ trung tâm là mấy chiếc hoa lệ xe ngựa. Ha 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 ha. Chân đại nhân, ngươi mau nhìn. Mã Vũ định rèm xe vén lên, chỉ vào kia cao ngất tường thành cùng rộng lớn sông hộ thành. Trên mặt là không che giấu chút nào hưng phấn cùng đắc ý, kinh sư này đường cái chính là không giống, vừa rộng lại bình. Chúng ta Phúc Viễn lúc nào thời điểm có thể tu thành dạng này? Cùng xe chân đứng ra, giờ phút này từ lâu không có lúc ở Phúc Viễn câu nệ, hắn hồng quang đầy mặt cười nói, Mã huynh, lời ấy sai rồi, chờ chúng ta nhận bệ hạ thưởng trở về Phúc Viễn, ngươi Mã gia chính là có tước vị gia tộc, đến lúc đó đừng nói sửa đường, ngài muốn tu cái gì còn không phải chuyện một câu nói. Ha ha ha. Nói là khác, trên một chiếc xe Cam gia tộc trưởng cũng nhô đầu ra. Hồi lâu không có tới kinh sư, nghe nói kinh sư này bắt đại hẻm đây chính là khu cụ. Chân đứng ra giả ý ho khan hai tiếng, cắt ngang Cam gia người, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt, lại càng phát ra mập mờ. Lần này diện thánh về sau, chúng ta nhất định phải tại cái này kinh sư, hảo hảo chơi bừa. Mới không cô phụ cái này tiên đại công lao. Trong xe ngựa, một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, tràn đầy sắp thăng quan tiến tức vui sướng. Nhưng mà, tại mảnh này trong vui sướng, chỉ có một người, lộ ra không hợp nhau. Mã gia tộc trưởng, Mã Tông Hành. Hắn ngồi ngay ngắn ở xe ngựa nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Hắn rèm xe vén lên một góc, nhìn xem kia càng ngày càng gần, như là miệng cự thú chậm rãi mở ra kinh sư cửa thành, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Kia cố theo Phúc Viễn bến tàu liền dâng lên bất an, giờ phút này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm. Mã Lao Chân đứng ra dường như đã nhận ra Mã Tông Hoành trầm mặc, hắn cười trấn an nói, ngài đây là thế nào? Lập tức liền muốn gặp mặt bệ hạ, đây là thiên đại vinh quang a. Ngài thế nào, ngược lại không vui? Mã Tông Hoành chậm rãi hạ màn xe xuống, tấm kia trên khuôn mặt dàn mua âm tình bất định. Hắn lắc đầu, thanh âm khàn khàn, Chân đại nhân, lão phu luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt. Cái này vinh sủng, tới quá nhanh, quá nặng đi. Ai nha? Tộc trưởng. Mã Vũ Định không kiên nhẫn cắt ngang hắn, ngài liền là nghĩ nhiều. Đây là chúng ta lấy mạng đổi lấy công lao. Thiên kinh địa nghĩa. Ngài cứ an tâm, chuẩn bị linh thường a. Chân đứng ra cũng cười nói, đúng vậy a, lão thái công, ngài quá lo lắng. Mã Tông Hành còn muốn nói thêm gì nữa? Đúng lúc này, ô, toàn bộ đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Chương 1034, Uy Quốc Công đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chương 1034, Uy Quốc Công đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Mã Vũ Định bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, tại toa xe bên trong bị sáng rõ ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra? Mã Vũ Định tức giận thò đầu ra, trước mặt có thể hay không đánh xe? Nhưng mà sau một khắc, tiếng chửi rủa của hắn im bặt mà dừng. Chỉ thấy tại bọn hắn đội ngũ phía trước, Đông Môn Đụng Thành bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một loạt thân mang phi ngư phục, tay đệ tú xuân đao cầm y liề vệ, cầm đầu một gã cầm y liề vệ thiên hộ, mặt không biểu tình, chậm rãi rụt ngựa đi tới. Trong tay của hắn không có lấy thánh chỉ, cũng không có lấy phong thưởng. Hắn cầm là một quyển băng lãnh truy nã văn thư. Kia thiên hộ ghìm chặt ngựa cương, ánh mắt càng qua tất cả người, tinh chuẩn rơi vào Mã Vũ Định, chân ứng ra cùng Mã Tông Hoành trên mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là hàn phòng, trong nháy mắt thổi tan tất cả mọi người đối kinh sư huyễn tưởng. Phục bệ hạ ý chỉ, Phúc Viễn bình uy một án, sự tình liên quan thông đồng với địch. Cầm xuống. Đông Môn Đụng Thành bên trong, cầm ý liễu vệ thiên hộ kia một tiếng băng lãnh cầm xuống như là một chậu vạn niên huyền băng nước, quay đầu tới lên Mã Vũ Định cùng chân ứng ra trên đầu. Trước một khắc còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ xe ngựa, trong nháy mắt tĩnh mịch. Làm cản. Mã Vũ Định phản ứng đầu tiên, hắn không có sợ hãi, ngược lại là bị một loại cực hạn nhục nhã chỗ chọc giận. Hắn đột nhiên theo toa xe bên trong nhảy xuống, chỉ vào kia cầm ý liễu vệ thiên hộ cái mũi, tức giận quát, ngươi là cái thá gì? Dám bắt ta? Ta là bệ hạ thân phong trung nghĩa nam, là bình uy đại công thần. Ngươi dám đụng đến ta? Chân ứng ra cũng lộn nhào chui ra xe ngựa, hắn quan uy còn tại, đối với cái kia một mực tùy hành chuyển chỉ thái giám, vội vàng chất vấn, công công. Công công. Đây là ý gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta là công thần A. Chúng ta là nhận lệnh vào kinh thành, muốn diện thánh. Nhưng mà, cái kia một đường thụ bọn hắn vô số chỗ tốt, cười rạng rỡ thái giám, giờ phút này, lại đổi lại một bộ hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Đó là một loại nhìn người chết, băng lãnh cùng thương hại. Ha ha, cái kia thái giám, phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai cười lạnh. Chân đại nhân, thanh âm của hắn âm dương quái khí, tràn đầy trào phúng, ngài có lời gì vẫn là giữ lại tới hình bộ trong đại lao, từ từ nói a. Cái gì? Chân ứng ra như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ. Hình bộ đại lao? Không chờ Mã Vũ Định cùng chân ứng ra lại nhiều nói, kia cầm đầu cầm y liễu vệ tướng lĩnh đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Hắn dục ngựa hướng về phía trước, trong tay tú xuân đao vào đao, nặng nề mà đập vào Mã Vũ Định trên bờ vai. Phản quốc thông uy, lừa giết một vạn kinh doanh tướng sĩ. Thiên hộ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người lốt hai. Mã Vũ Định chân ứng ra hắn dùng một loại nhìn thẳng hề giống như ánh mắt quét mắt đám người này, thật sự cho rằng bệ hạ cái gì cũng không biết sao? Với anh, một câu nói kia như là một đạo cửu thiên thần lôi, đem Mã Vũ Định cùng chân ứng ra hoàn toàn bổ đến hồn phi phách tán. Bọn hắn biết triều đình biết tất cả mọi chuyện. Không, ngươi nói bậy. Mã Vũ Định giống như điên dại, liền phải đến cướp đoạt cẩm y để vệ yêu đao. Mà Mã Tông Hành thì trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tiết ra khí lực toàn thân, sủi lơ tại trong xe, cái kia dự cảm không tốt toàn bộ trở thành sự thật. Minh ngoan bất linh. Cẩm y liễu vệ thiên hộ lạnh hừ một tiếng, đột nhiên phất tay, bắt lại. Tuân mệnh. Bốn phía cẩm y liễu vệ như là hổ lang đồng dạng, mãnh nào lên. Mã Vũ Định còn đang điên cuồng giãy giụa, gầm thét liên tục, lại bị ba bốn tên tinh nhuệ cẩm y liễu vệ giáo úy dùng sống đao mãnh kích con gối, phù phù một tiếng, trung điệp quỳ rạp xuống đất, sau đó bị dây sát, buộc chặt chẽ bước vàng. Chân ứng ra sớm đã dọa đến sủi lơ như bùn, thét chói tai vang lên oan uổng lại bị thô bạo lôi kéo xuống xe. Tùy hành hơn 10 người cam gia, mã gia, chân gia nhân vật trọng yếu, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị nhấn ngã xuống đất. Bất thình lình kinh thiên chuyển, nhường ủng thành dân chúng chung quanh, tất cả đều thấy choáng mắt. Phúc Viễn bình uy công thần, thế nào thành phản quốc thông uy? Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở chung quanh bách tính vây xem và xì xào bàn tán bên trong, Mã Vũ Định, Mã Tông Hành, chân ứng ra bọn người giống như chó chết, bị cầm y lìa vệ thô bạo áp lên mấy chiếc, sớm đã chờ ở bên đặc chế màu đen xe chở tù. Bịch, cửa xe trùng điểm khóa kín, kia xe chở tù trực tiếp hướng phía bên trong kinh sư, cái kia người nghe mà biến sắc hình bộ đại lao, gào thét mà đi. Bịch, thiên lao. Chỗ sâu nhất giáp tự hào trọng phạm thất, nặng nghề lại mang theo vết dỉ cửa sắt, bị nặng nghề mà đóng lại. Kia cuối cùng một vệt ánh sáng sáng biến mất, cũng sẽ Mã Vũ Định, chân ứng ra, Mã Tông Hoành bọn người, hoàn toàn đánh vào vô biên hắc ám cùng tuyệt vọng. Theo bình uy công thần tới phản quốc lịch tập chỉ dùng theo Đông Môn tới Thiên Lao cái này thời gian một nén nhang. Không, không có khả năng trong bóng tối, chuyến đến chân ứng ra tố chất thần kinh, như là như nói mê tự lẩm bẩm. Hắn giờ phút này ngồi liệt tại băng lãnh ẩm ướt rơm rạ bên trên, toàn thân phát run, ngũ quan sớm đã không biết tung tích. Kế hoạch thiên y vô phùng. Thiên y vô phùng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong bóng đêm, ý đồ bắt lấy cái gì, làm sao lại tiết lộ? Đến cùng là thế nào sẽ tiết lộ? Ngậm miệng. Mã Vũ Định kia bị dây sắt trùng điệp buộc chặt thân thể, mạnh mẽ đụng ở trên tường, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Hắn phát ra tuyệt vọng gầm nhẹ, chúng ta kết thúc. Kết thúc. Toàn kết thúc nơi hẻo lánh bên trong, Cam gia tộc trưởng, vị này tại Phúc Viễn hô phòng hắn vũ buôn bán trên biển cự đầu, giờ phút này đang ôm đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, co lại thành một đoàn. Lăng Chỉ, chúng ta muốn bị Lăng Chỉ, Mã gia, Cam gia đều muốn bị diệt tộc a. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Một cái khác Mã gia bảng chi tử đệ, càng là trực tiếp sụp đổ, mùi thanh tưởi chất lỏng, trong nháy mắt thấm ướt tu quần, hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Tại mảnh này cuồng loạn sụp đổ bên trong, chỉ có Mã gia tộc trưởng Mã Tông Hành không nói một lời. Hắn chỉ là trầm mặc, tựa ở nhất âm lãnh góc tường. Hắn không khóc, cũng không có náo, chỉ là cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ mở to trong mắt, tràn đầy cho tàn. Đúng lúc này, lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ một hồi trầm ổn, lại rất có quy luật tiếng bước chân theo tĩnh mịch đường hành lang bên ngoài chậm rãi truyền đến. Tiếng bước chân kia không đội không chậm, lại giống như là một thanh trọng truy, mỗi một bước đều tinh chuẩn, nện ở chúng tù phạm trong trái tim. Tiếng kêu khóc im bặt mà dừng, chân ứng ra tự lẩm bẩm cũng ngừng. Tất cả mọi người đều nín thở, hoảng sợ nhìn về phía kia phiến đóng chặt cửa nhà lao. Kẹt, trên cửa lao một cái cửa sổ nhỏ bị kéo ra, một chùm mờ nhạt ánh lửa chiếu vào, chiếu ra trong lao đám người kia từng trường so quỷ còn khó nhìn hơn mặt. Một gã ngu tốt, tấm kia bị ánh lửa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối mặt xuất hiện tại cửa sổ. Hán mặt không thay đổi, quét mắt bọn này mấy khắc đồng hồ trước còn tự xưng công thần tù nhân. Ngu tốt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm kia khàn khàn lại không mang một chút tình cảm, lan tăn cái gì, vốn nên là đại lý tự cùng hình bộ người trong đêm thẩm các ngươi, định ra tội danh của các ngươi. Nghe được đại lý tự cùng hình bộ chân ứng ra bọn người, lại là một hồi kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, kia ngục tốt lời nói xoay chuyển. Bất quá, vận khí của các ngươi dường như không tệ. Vận khí không tệ. Đám người sững sờ, tuyệt vọng trong mắt hiện lên một tia, liền chính bọn hắn đều không thể tin được. Chờ mong. Chỉ nghe kia ngục tốt dùng một loại gần như giọng giễu cợt, chậm rãi nói rằng, uy quốc công đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắn quyết định tự mình đến thẩm các ngươi. Chương 1035, Hoàng Tuyền Lộ bên trên, cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Chương 1035, Hoàng Tuyền Lộ bên trên, cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Kẹt, thiên lao giáp tự hào đại môn bị ngục tốt từ bên ngoài kéo ra. Kia gỗ so trong lao càng thêm khí tức cấm lãnh, hôn tạp bó đuốc gió mạnh rót ngược vào. Mã Vũ Định chân ứng ra bọn người vô ý thức híp mắt lại. Lộ bộ, lộ bộ. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, cả người khoác màu đen áo khoác, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi chậm rãi đi đến. Hắn đi theo phía sau hai tên như là giống như cột điện triệu hổ cùng cao đạn. Kia gỗ theo trong núi thây biển máu ma luyện ra sát khí, chỉ là đứng ở nơi đó liền để trong phòng giam nhiệt độ lại hàng ba phần. Ngục tốt sớm đã mặt mũi tràn đầy định loạn, chuyển đến một trương sạch sẽ ghế bành, cung kính đặt ở cửa nhà lao trước, vừa vặn chặn lối ra duy nhất. Người tới chính là Lâm Trần. Hán ngay trước tất cả tù phạm mặt chậm rãi ngồi xuống. Ánh lửa chiếu sáng mặt của hắn, cũng chiếu sáng đám tù nhân kia từng trường, theo chờ mong trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi mặt. Lâm Trần chân ứng ra nghiến răng nghiến lợi, mà một mực trầm mặc Mã gia tộc trưởng Mã Tông Hành, sau khi nhìn rõ người tới, kia như cho tàn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hán từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy người trẻ tuổi này, hồi lâu mới dùng khàn khàn tiếng nói mở miệng. Ngươi chính là uy quốc công Lâm Trần. Hắn phát ra một hồi ho kịch liệt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hiểu rõ, thật sự là không nghĩ tới, ta Mã gia đời thứ ba cơ nghiệp, vậy mà lại thua ở trên tay của ngươi. Trẻ tuổi như vậy liền đã là quốc công, lão phu bị bại không an. Không. Chân ứng ra hoàn toàn hỏng mất. Hắn sợ nhất người chính là Lâm Trần, giờ phút này hy vọng phá hủy, hắn điên cuồng tại rơm dạ bên trên giấy rùa, xích sắc hoa hoa tác hưởng, ta không phục. Làm sao chúng ta sẽ thua bởi một tên mao đầu tiểu tử? Lâm Trần bưng ngồi trên ghế, thần sắc không có chút nào chấn động, thậm chí còn nhàn nhạt nở nụ cười. Mao đầu tiểu tử? Lâm Trần bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại thấu xương, "Chân đại nhân, ngươi có phải hay không quên, ngươi một cái nho nhỏ chi phủ, cũng dám cùng ta nói như vậy?" Ngươi chân ứng ra mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Bản công thật đúng là hiếu kỳ. Lâm Trần không nhìn bọn hắn gào thét, dù bận vẫn lung dung phủi phủi áo khoác bên trên cũng không tồn tại cho bụi, các ngươi lừa giết một vạn kinh doanh tôn sĩ, lại ý đồ dẫn ra qua nhập quan hảo tình trang trí, đến tuột cùng là từ đâu tới? Là các ngươi thật sự coi chính mình có thể một tay che trời, vẫn là nói, các ngươi vốn là một đám ngu xuẩn? Lâm Trần, ngươi đừng muốn đụng ta. Mã Vũ Định điên cuồng đụng chạm lấy lan can, muốn giết cứ giết, muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ, người ta sớm đã không chết không thôi, làm gì nói những lời nhảm nhí này. Nói đúng. Lâm Trần chậm rãi gật đầu, dường như đồng ý hắn, làm gì nói nhảm. Hắn rốt cục chân tướng phơi bày. Vậy các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, bản công vì sao muốn tự mình đến thẩm các ngươi? Mã Vũ Định phát ra một tiếng theo trong cổ họng gạt ra cười lạnh, biết lại như thế nào? Không biết rõ lại như thế nào? Ngươi muốn từ chúng ta miệng bên trong biết cái gì? Ta cho ngươi biết Lâm Trần, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Nói cùng không nói, kỳ thật không quan trọng. Lâm Trần yếu ớt nói rằng, bởi vì các ngươi tội đã định rồi, một cái đều không sống nổi. Hắn lời nói xoay chuyển, kia bình tĩnh trong giọng nói mang tới như ma quỷ dụ hoặc, nói, có thể để các ngươi chết được nhẹ lòng một ít. Một chén rượu độc, giải quyết xong cuộc đời. Hoàng Tuyên Lộ bên trên, cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong kia một mực trầm mặc Mã Tông Hành. Nói không chừng, bản công còn có thể trước mặt bệ hạ cho các ngươi cầu xin tha. Mã gia, Cam gia, Trần gia, còn có thể giữ lại một đầu sau, chỉ có điều là làm nô làm tỳ mà thôi. Mã Tông Hành kia giàn mua thân thể run lên bần bật. Lâm Trần đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống bọn này đã từng công thần thanh nhâm trong nháy mắt lanh khốc như băng, không nói, đó chính là lang chỉ sự tử. Mà người nhà của các ngươi hắn mỗi chữ mỗi câu, phun ra kia so tử vòng càng kinh khủng tuyên bố, đem bởi vì các ngươi ngu xuẩn, gì? 9. Trần đứng ra nghe nói di cựu tộc ba chữ, toàn thân lắc một cái, nhưng lập tức, cái kia trương vặn vẹo trên mặt, lại lộ ra vẻ điền cuồng cười lạnh, ha ha. Ha 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 ha. Di cựu tộc. Lâm Trần, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ chết sao? Chúng ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền dùng hết cực hình. Chúng ta tuyệt không mở miệng. Vậy sao? Lâm Trần nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia, phản phất tại nhìn một cái đã không có lý trí người chết. Không đổi. Hình bộ hình cụ ngay tại sát vách Lâm Trần thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, tổng có biện pháp để các ngươi mở miệng. Nếu như hình bộ hình cụ cũng không thể nhường chư vị hài lòng, quyền tiêu công còn có chiếu ngục. Nơi đó thủ đoạn chắc hẳn sẽ càng hợp tâm ý của các ngươi. Lâm Trần nói xong, thậm chí lười nhắc lại liếc chân đứng ra một cái. Hắn chỉ là đối bên cạnh một tốt, nhàn nhạt, phân phó một câu, kéo một cái con em mã ra đi ra. Cái gì? Mã Tông Hành cùng Mã Vũ Định đồng thời ngẩng đầu. Tuân mệnh. Ngục tốt lập tức lĩnh mệnh, mở ra kia nặng nề cửa nhà lao. Tại chân đứng ra bọn người hoảng sợ muôn dạng nhìn soi mói, ngục tốt như lang như hổ xông đi vào, trong góc cưỡng ép ném ra một gã run lẩy bẩy, sớm đã sợ vỡ mật mã ra chi thứ tử đệ. Không, tộc trưởng cứu ta, ta không muốn chết, ta cái gì cũng không biết ta. A, cái kia con em mã ra bị sống sờ sờ ném ra nhà tù, kéo ra đến bên ngoài tra tấn thất. Ngay sau đó, ầm, một tiếng da thịt bị bàn ủi bỏng cháy kinh khủng âm thanh âm vang lên. A a a a, kia con em mã ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong nháy mắt đâm rách thiên lao tĩnh mịch. Thanh âm kia không giống tiếng người, như là trong địa ngục các quỷ tại đều rên, quanh quẩn tại toàn bộ tĩnh mịch đường hành lang, cũng hung hăng chui vào trong phòng giam mỗi người trong lỗ tai. Xuất sinh, Mã Vũ Định muốn rách cả mí mắt, hắn điên cuồng dùng thân thể đụng chạm lấy lan can sắt, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lâm Trần, người tên xuất sinh này có bản lĩnh hướng ta đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, chúng ta cận kề cái chết, cũng sẽ không nói một chữ. Tốt một cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Trần đối kêu thẳng mắt điếc hai ngơ, hắn chỉ là dù bận vật ung dung đứng đấy, nhìn xem trong lao đám người. Không đổi, các ngươi đều có thể suy nghĩ thật kỹ. Hắn chậm rãi dạo bước, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên phía ngoài kêu thảm. Chờ một lát, bản công hội đem toàn bộ các ngươi tách ra giam giữ. Ai nghĩ thông suốt, muốn bị vợ con của mình lão tiểu đổi một đầu làm nô làm tỳ đường sống, tiểu tí lúc hông một tốt. Lâm Trần quẹt miệng, câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Cái thứ nhất mở miệng, luôn có thể chiếm chút lợi lộc. Cái thứ hai, có lẽ liền không có tốt như vậy giá tiền. Đều lúc này, cũng đừng nghĩ gia tộc gì nghĩa khí, trước hết nghĩ muốn chính các ngươi a. Lâm Trần. Mã Tông Hoành đột nhiên mở ra cặp kia đục ngầu ánh mắt, hắn xem thấu Lâm Trần dụng tâm. Ngươi mơ tưởng dùng loại này ti tiện thủ đoạn, chân ngòi ly rán. Ta Mã gia Mã Tông Hoành còn muốn dùng tộc trưởng uy nghiêm ổn định những người còn lại. Nhưng Lâm Trần đã lười nhắc lại nghe hắn nhiều lời. Bản công cho các ngươi thời gian một nén nhang. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đô đốc, một gã người mặc bạch hổ doanh giáp trụ lính liên lạc, đột nhiên từ thiên lao bên ngoài giống như điên bạc vào. Hắn côi giáp bên trên còn mang theo kinh sư xương lạnh. Hắn không nhìn tất cả ngục tốt cùng tù phạm, xông đến trước mặt Lâm Trần, phụ phu một tiếng quỳ một chân trên đất, ghé vào lỗ tai hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, gấp rút nói thứ gì. Ông, Lâm Trần, cái này theo vào cửa bắt đầu, vẫn trưởng khống toàn cục, thần sắc lạnh lùng uy quốc công, đang nghe câu nói kia trong nháy mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến. Chương 1036, ba tỉnh báo nguy chương 1036, ba tỉnh báo nguy cái kia lính liên lạc thanh âm, bởi vì sợ hãi cực độ cùng mọi mệnh mà khàn giọng, nhưng hắn vẫn là dùng hết toàn lực, đem kia đáng sợ nhất quân tình nói ra, không ngừng phúc viễn. Đô đốc, Đông Sơn tỉnh, Giang Nam tỉnh, đồng thời bị tấn công. 800 dặm khẩn cấp, 3 phần cấp báo, cùng nhau vào kinh thành. Lâm Trần sắc mặt biến xanh xám vô cùng, lần này phúc viễn tỉnh những thế gia này, hắn thật đúng là xem thường, dù sao mấy đời kinh doanh chiếm cứ, còn có thể cùng người phương Tây cùng ra qua cấu kết với nhau, đây là thật không nghĩ tới. Lâm Trần đột nhiên buông lỏng ra cái kia lính liên lạc. Chuyện phúc viễn, là hắn bày ra bóng. Có thể Đông Sơn tỉnh, Giang Nam tỉnh, ra qua, người phương Tây. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Trong phòng giam Mã Tông Hành, chân đứng ra bọn người, cũng nghe tới câu kia phúc viễn thất thủ bọn hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng như điên cùng nghi hoặc. Lâm Trần đã không có thời gian lại đi để ý tới những này tù nhân. Hắn mánh xoay người, áo khoác màu đen tại âm lãnh trong thiên lao, bung ra một đạo băng lãnh đường vòng cung. Triệu Hổ, Cao Đạt, theo ta vào cung. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn những cái kia tù phạm một cái, chỉ đối kia sớm đã dọa sợ ngủ tốt, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, đem bọn hắn toàn bộ tách ra giam giữ, chặt chẽ trông giữ, một chữ đều không cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Lâm Trần thân ảnh cao lớn đã mang theo Triệu Hổ cùng Cao Đạt biến mất tại thiên lao kia u ám cuối hành lang. Ngự thư phòng. Làm Lâm Trần mang theo cả người hàn khí xông vào trong điện lúc, nơi này sớm đã là vắng lặng một cách chết chóc. Kia cô bầu không khí ngột ngạt, cơ hồ muốn đem cung điện xà nhà đè sập. Hoàng đế Nhậm Thiên Đình ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc đến, dường như có thể chảy ra nước. ngự dưới bậc, văn võ trọng thần, tất cả đều đứng trang nghiêm. Tân tấn nội các thành viên Ô Tư Biện, lại bộ thượng thư Vương Quê, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, ba vị nội các đại học sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh. Một bên, Vũ quốc công Chu Chiếu Quốc, binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố chờ một đám quân đội trọng thần, càng là cái nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Lâm Trần đến, nhường ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tập trung. Nhậm Tiên Đỉnh nhìn xem hắn, không có một câu nói nhảm, chỉ là đối với một bên Lữ Tiến, trầm giọng nói, "Lữ Tiến, tuyên." "Tuân chỉ." Tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến, giờ phút này thanh âm run không còn hình dáng. Hắn run run rẩy rẩy, nâng lên ngự trên bàn ba phần, một vết máu quân tình cấp báo. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại gần như thét lên, đổi giọng thanh âm, bắt đầu tuyên đọc, "Thứ nhất, Đông Sơn tỉnh, Đăng Châu phủ 800 dặm thần cấp. Ngày 17 tháng 10 rạng sáng, sương mù. Quốc tịch không rõ phía trên bạn ra qua, lách qua thủy sư chủ lực tại Đăng Châu, Lai Châu lưỡng địa, đồng thời cưỡng ép đổ bộ. Đăng Châu thủy sư doanh, toàn quân bị diệt. Đến phát tin lúc, Đăng Châu thành, Lai Châu thành đã thất thủ. Giá qua đang hướng nội lục, điên cuồng thúc đẩy. Và anh, tin tức này như là một cái trọng truy đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Ngu quốc công Chu Chiếu Quốc mắt hổ trợn lên, cơ hồ muốn đứng không vững. Nhưng mà Lữ Tiến không có đình chỉ, hắn cầm lên phần thứ hai. Thứ hai, Giang Nam tỉnh, Tùng Giang phủ 800 dặm khẩn cấp. Ngày 17 tháng 10, giữa trưa, 13 chiếc Tây Dương Vệ lần cự hạm treo Nguyệt Nha cờ xí, ngang nhiên pháo vây Ngô Tùng nước bọt sư đại doanh. Chiều ta thủy sư chiến bại, Ngô Tùng miệng thất thủ. Thứ ba, Phúc Viễn tỉnh, tổng binh Từ Đạt, Lý Quảng liên danh cấp báo, Mã Vũ báo phản quân, thử thủ tỉnh thành, quân ta công thành bị ngăn trở. Cùng lúc đó, số lớn Tây Dương hải tặc tự đứng ngoài biển đột nhập Phúc Viễn cảng, cùng Mã gia phản quân nội ứng ngoại hợp. Lữ Tiến rốt cục niệm xong, hắn phủ phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, gào khóc, bệ hạ. Ba tỉnh đồng thời báo nguy. Giá qua, người phương Tây, phản quân, bọn hắn liên thủ a. Đông Hải ven bờ số cái tỉnh đều bị tấn công mạnh, những nơi đi qua, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Lời vừa nói ra, ngự thư phòng bên trong, cây kia tên là Lý Trí dây cùng hoàn toàn đứt đoạn. Không, là Lâm Bảo, so sụp đổ càng đáng sợ. Tĩnh mịch, tất cả mọi người trầm mặc. Tố Tư Biện đang phát run. Triệu Huyền Tố, vị này binh bộ thượng thư, bờ môi khép mở, lại một chữ cũng nói không nên lời. Lâm Trần cũng trầm mặc, đứng ở nơi đó, tay của hắn sớm đã chăm chú nắm thành quyền đầu. Lần này nguy cơ đã vượt xa Phúc Viễn một chỗ phản loạn. Đây là Đại Phụng khai quốc đến nay chưa từng có hải cương chiến tranh toàn diện. Triệu Huyền Tố, vị này trưởng quản Đại Phụng chiến sự tối cao trưởng quan, cái thứ nhất theo kia ba phần vòng quốc giống như quân báo bên trong bùng vây đi ra. Hắn tiến lên trước một bước, sắc mặt tái xanh, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà có chút phát run. Bệ hạ, Đông Sơn tỉnh, Giang Nam tỉnh, Phúc Viễn tỉnh, ba cái tỉnh tại cùng một ngày báo nguy, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Triệu Huyền Tố thanh âm quanh quẩn tại yên lặng trong đại điện, đây là mưu đồ đã lâu, là một trận nhằm vào ta Đại Phụng hải cương âm mưu kinh thiên. Hắn đột nhiên chuyển hướng Phúc Viễn phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Phúc Viễn tỉnh Mã Vũ báo, đám kia phản tặc, bọn hắn nhất định là đã sớm cùng ra qua người phương Tây, âm thầm cấu kết. Không tệ. Lại bộ thượng thư Vương Khuê giờ phút này cũng đứng dậy, vị này lao thần trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ cùng kính sợ. Triệu thượng thư nói cực phải, Mã Vũ báo bọn hắn tại phối hợp tác chiến, bọn hắn là tại phối hợp tác chiến những ngày ngoại địch xâm lấn ta Đại Phụng nội địa. Vương Khuê nện một phát trong lòng bàn tay, đau lòng như góc, chúng ta trước đó đều xem thường bọn này xuất sinh, bọn hắn không phải phản tặc, bọn hắn là quốc tặc. Quốc tặc hai chữ vừa ra, hoàn toàn đốt lên võ tướng nhóm căm giận ngút trời. Lẽ nào lại như vậy? Ngu quốc công Chu Chiếu Quốc, vị này trưởng quản ngũ quân đô đốc phủ lao tướng, râu tóc đều dựng, một đám lang tâm cầu phế đồ vật, an triều đình bồng lộc, lại đi thông đồng với địch bán nước sự tình. Chu Chiếu Quốc mắt hổ trợn lên, tiếng như hồng trùng, bệ hạ, thần Chu Chiếu Quốc xin chiến, thần nguyện tự mình dẫn kinh doanh 10 vạn binh mã, xuôi nam dẹp điên những này nội tặc giặc ngoại xâm, không phá cường đạo, thế không trả kinh. Chúng thần tán thành, bệ hạ, thần nguyện làm tiên phong, dẹp điên cường đạo. Chu Chiếu Quốc sau lưng, tất cả xuất hiện kinh doanh tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống một mảnh, nhao nhao xin chiến. Kia cấu ngang dương chiến ý, rốt cục làm giảm đi một chút, bao phủ trên bầu trời ngự thư phòng sợ hãi. Nhưng mà trên Long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh lại chậm rãi lắc đầu. Lửa giận của hắn đã sớm bị đế vương tuyệt đối lý trí ép xuống. Chu Ái Khanh, chư vị tướng quân, bình thân. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại vô cùng trầm ổn. Kinh doanh chính là ta Đại Phụng kinh sư căn bản, là quốc chi nền tảng. Kinh sư an nguy nặng như Thái Sơn, 100.000 đại quân không thể khinh động. Nhậm Thiên Đỉnh đứng người lên, đi xuống ngự giai. Huống hồ, ra qua cùng người phương Tây đều là thừa cự hạm mà đến, giỏi về thủy chiến. Ta kinh doanh tướng sĩ, đa số bộ kỵ, tinh thông lục chiến, lại bất tiện thủy chiến. Tùy tiện xuôi nam, không những không cách nào giải vây, ngược lại khả năng chính giữa địch nhân ý muốn. Hoàng đế mấy câu, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt các tướng quân chiến ý, nhưng cũng để bọn hắn bình tĩnh lại. Đúng vậy a, đánh không đến trên biển địch nhân, lục quân lại nhiều, cũng chỉ là bị động bị đánh. Ngự thư phòng lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đánh là khẳng định phải đánh, nhưng đánh như thế nào? Phải ai đi đánh? Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn vượt qua tất cả lo lắng thần tử, vượt qua tất cả phẫn nộ tướng quân, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lâm Trần. Uy quốc công. Hoàng đế thanh âm vô cùng nghiêm trọng. Lâm Trần, ngươi thấy thế nào? Chương 1037, kinh sư đại doanh, vang chuông. Chương 1037, kinh sư đại doanh, vang chuông. Ánh mắt mọi người như tụ ánh sáng giống như bắn ra trên người Lâm Trần. Vậy hạ. Lâm Trần rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại nói năng có khí phách, mang theo một cỗ cường đại tự tin, xua tán đi tràn ngập trong điện tuyệt vọng. Giờ phút này tuyệt không phải bối rối thời điểm, ta đại phục diện, còn xa mới tới trình độ sơn cùng thủy tận. Phúc Viễn tỉnh đám kia phản tặc, sớm đã tại dự liệu của chúng ta bên trong. Giang Nam, Hồ Quảng tổng binh tinh nhuệ, chiến lược sung túc, giờ phút này mặc dù công thành bị ngăn trở, nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho dù Mã Vũ báo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng bất quá là cá trong chậu. Phúc Viễn mấu chốt, ở chỗ như thế nào đánh lui những cái kia trợ trận ngoại hải hải tặc, đem nó hoàn toàn bây giết. Ta tin tưởng, đây cũng không phải là vấn đề, hai vị tổng binh kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lâm Trần dừng lại một chút, Giang Nam tỉnh tình huống phức tạp hơn. Người phương Tây hỏa pháo, cự hạm, đều là chiều ta thủy sư nhược điểm chí mạng, nô tùng miệng thất thủ, mang ý nghĩa đại vận hà cổ học nhận uy hiếp. Nhưng là, ta độc lập đi ra thần cơ doanh, trang bị tinh lương. Mới tạo hỏa pháo cùng ngòi lửa súng, đã thay đổi, hơn xa tại kinh doanh chế độ cũ, người phương Tây hỏa pháo, không có ta mạnh. Giang Nam, tuyệt không thể ném. Hắn quay đầu, ánh mắt đảo qua Triệu Hổ, Cao Đạn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quả quyết, thần, nguyện tự mình dẫn bạch hổ doanh, mang theo thần cơ doanh tinh nhuệ, lập tức xuôi nam, gấp rút tiếp viện Giang Nam. Thần cơ doanh súng đạn ưu thế, đủ để cùng người phương Tây chính diện chống lại, đem nó ngăn ở Tùng Giang phủ một vùng, không được với ngực dòng. Về phần Đông Sơn tỉnh, Đông Sơn tỉnh tại Ngụy Thư Minh cùng nơi đó quan viên quản lý hạ, đã ổn định một năm có thừa, dân tâm còn có thể. Gia qua tuy là ngoại hoạn, nhưng mục tiêu chung quy là lục địa. Kinh sư đại doanh, bất thiện thủy chiến, lại tinh thông bình giã diệt địch, thần mời kinh sư đại doanh xuất động bộ phận tinh nhuệ tướng lĩnh, lập tức tiến về Đông Sơn. Trình biên nơi đó binh mã, đem đổ bộ ra qua, hoàn toàn bao vây tiêu diệt tại Đăng Châu một vùng. Lâm Trần phân tích, rõ ràng, tỉnh táo, lại rất có khả thi. Đại điện bên trong, tất cả võ tướng ánh mắt đều phát sáng lên. Chu Chiếu Quốc nói, lấy Bạch Hổ doanh chi tinh nhuệ, lửa thần cơ doanh khí, đủ đem người phương Tây ngăn chặn. Về phần Đông Sơn ra qua, chỉ cần kinh sư đại doanh phái ra tinh binh hàng tướng, nhất định có thể đem bọn hắn tiêu diệt tại trên bờ cát. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố cũng liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Ô Tư Biện lo lắng mà hỏi thăm, uy quốc công, ngài bố trí, lục chiến mà nói, tự nhiên là không có kẽ hở. Nhưng là, Giang Nam cấp báo bên trong, nâng lên người phương Tây có 13 chiếc ghệ lần cự hạng. Bọn hắn còn có thuyền. Nước của chúng ta sư đã thua, ngài coi như dẫn thần cơ doanh đi, lại như thế nào đánh chìm thuyền con của bọn họ, bảo đảm kinh đảo an toàn. Lời vừa nói ra, hương phấn võ tướng nhóm, lại một lần rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, đánh không lại thuyền, mọi thứ đều là nói xuông. Lâm Trần, lại nết miệng mỉm cười. Thuyền, ta cũng có. Hoàng đế nhữ mày hỏi, Lâm Trần, ngươi từ chỗ nào làm ra chiến thuyền? Ta đại phụng thủy sư chiến thuyền, sớm đã cũ kỹ, Giang Nam thủy sư cũng đã bị tiêu diệt. Ngươi chẳng lẽ còn có thể chống rông biến ra thuyền tới sao? Bệ hạ, thần tự nhiên không thể chống rông biến thuyền. Lâm Trần ánh mắt lần nữa đảo qua Ô Tư Biện, sau đó hắn hướng Nhậm Thiên Đỉnh thật sâu bái chào. Bệ hạ còn nhớ rõ, lúc trước thần tại Giang Nam xử lý mối án thời điểm, từng lên tấu tại Giang Nam thành lập một cái Giang Nam xưởng đóng tàu. Nhậm Thiên Đỉnh rung động, trong đầu lập tức hiện ra kia phần tấu chương. Chấm, nhớ kỹ. Lâm Trần khoe miệng khẽ nhếch, nói lời kinh người, cái này xưởng đóng tàu bây giờ đã thành lập một năm có thừa. Thần tại kinh sư cũng không phải là cả ngày nửa lạc, đã qua một năm, xưởng đóng tàu sớm đã bí mật kiến tạo 5 chiếc tiểu mới chiến thuyền, trọng tải lớn, thân tàu kiên cố. Giờ phút này, những thuyền kia chỉ liền bỏ neo tại Giang Nam ẩn nấp bến cảng. Chỉ cần đem thần cơ doanh mới nhất hổ tồn tháo, đỏ di đại pháo, toàn bộ vận chuyển đi lên, huấn luyện một nhóm giám chiến chi sĩ, thần liền có thể lập tức chế tạo lần nữa một chi, có thể trực diện người phương Tây chiến hạm Giang Nam thủy sư. Lời vừa nói ra, ngự thư phòng bên trong, quần thần trong nháy mắt xôn xao. Thiên phù hộ đại phụ, thiên phù hộ đại phụ a. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố chỉ có vui mừng như điên. Nhậm Thiên Đỉnh tấm kia nguyên bản vẻ lo lắng dày đặc đế vương trên mặt, rốt cục lộ ra một tia đã lâu ý cười. Kia phần ý cười mang theo vui mừng, mang theo tán thưởng, càng mang theo đối Lâm Trần, không có gì sánh kịp tín nhiệm. Tốt, Lâm Trần, ngươi làm rất khá, ngươi luôn luôn có thể cho chấm mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nhậm Thiên Đỉnh gật đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm tràn đầy uy nghiêm, chư vị ái khanh. Lâm Trần phất lược, các ngươi, nhưng còn có còn lại dị nghị cùng ý nghĩ sao? Không có người lại nói tiếp. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là không có nói ra dị nghị, hắn chỉ là ngữ khí trầm trọng nói, vậy hạ, thần có tấu, nhưng không phải lập tức chiến cuộc kế sách. Thần coi là, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, ta đại phụng đều phải ở các nơi thao luyện lính mới. Lần này, các tỉnh binh bị đạo chiến lược chi chiến lệnh, nhìn thấy mà giật mình. Nhất định phải cải cách vệ sở, đem luyện binh quyền lực một lần nữa thu về trung ương. Việc này sau, thần ổn thỏa thượng trình tân binh chế, chuẩn bị ngày sau. Triệu thượng thư nói cực phải. Vương Quê, Trần Văn Huy chờ nội các đại thần đều là gật đầu đồng ý Nhậm Thiên Đỉnh, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ chấm, chờ đấu. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn về phía Lâm Trần, "Lâm Trần, ngươi tổng đốc quân vụ, lập tức xuôi nam. Bạch Hổ doanh, thần cơ doanh, đều nghe ngươi điều khiển. Chấm, đem châu có hy vọng đều đặt ở trên người ngươi." Ngự thư phòng đình nghị, tốc độ trước đó chưa từng có kết thúc. Làm kia phiến nặng nề cửa điện bị đột nhiên đẩy ra lúc, một cỗ sen lẫn kinh sư tháng 10 hàn ý gió mạnh rót được vào. Tất cả thân tử không có một cái nào lại duy trì ngày thường ung dung cùng chậm chạp. Bọn hắn cơ hồ là xông ra hoàng cung. Quốc nạn vào đầu, toàn bộ đại phụng triều đình, bộ này tinh vi mà khổng lồ máy móc, ở Lâm Trần chiến lược đánh nhịp hạng, trong nháy mắt lấy một loại gần như điên cuồng hiệu suất, cao tốc vận chuyển. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy trở lại hộ bộ liền bắt đầu hạ lệnh, hộ bộ tất cả quan viên, trắng đêm cùng nốt, kiểm kê ngân khố, kho lúa. Trong vòng một canh giờ, ta muốn biết, chúng ta có thể đến tiền tuyến, nện bao nhiêu bạc, nhiều ít lương thực. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh thì là bắt đầu triệu tập công tượng. Triệu tập tất cả công tượng, toàn bộ cho bản quan, mang lên tốt nhất công cụ, hướng kinh sư đại doanh tập hợp. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố bước nhanh chạy về phía binh bộ nha môn. Sau một lát, vô số bổ câu đưa tin, cùng tám lông gà lệ tiễn, theo binh bộ đại viện, xông về bốn phương tám hướng. Kinh sư đại doanh, vang chuông. Thần cơ doanh, toàn viên quy doanh. Bạch hổ doanh, chỉnh bị kho vũ khí. Tương đạo mệnh lệnh, đem tòa này đắm chìm trong cuối thu khổng lồ đế đô, hoàn toàn tỉnh lại. Dân chúng hoảng sợ phát hiện, kia yên lặng đã lâu kinh doanh đại doanh, vang lên chấn thiên nổi trống âm thanh. Vô số móng ngựa, đạp vỡ đá xanh phố dài, túc sát chi khí, bao phủ kinh sư trên không. Chương 1038, Bạch Liên giáo nên lại xuất hiện tại thế. Chương 1038, Bạch Liên giáo nên lại xuất hiện tại thế. Trạng vạng tối, kinh sư thành bắc trên tường. Lâm Trần, Ngô Quốc công Chu Triều Quốc, Đỗ Quốc công Tần Tranh, ba người đón gió mà đứng. Bọn hắn quan sát dưới chân. Tòa thành thị này, một nửa là dân chúng thấp thỏm lo âu điểm điểm đèn đuốc, mà một nửa khác thì là kia phóng lên tận trời, liên miên bất tuyệt bó đuốc. Thời buổi rối loạn a. Tần Tranh phát ra nặng nề cảm thán. Thảo Nguyên vừa định, Hải Cương lại lên. Thiên hạ này, khi nào mới có thể chân chính thái bình? Thử, không yên ổn, liền đánh tới nó thái bình mới thôi. Ngô Quốc công Chu Triều Quốc, trung điệp một quyền, nện ở băng lanh thành gạch bên trên. Năm nay là đủ loạn, nhưng không sao, trời sập không xuống, luôn có thể đi qua. Hắn quay đầu, cặp kia mắt hổ nhìn về phía bên người, kia so với hắn nhỏ hai bối, cũng đã đế quốc trụ cột Lâm Trần. Thế chất, Chu Triều Quốc thanh âm thu liễm vẫn nộ, nhiều một tia trưởng bối lo lắng. Ngươi lần này lại xuống Giang Nam, định phải cẩn thận. Những cái kia người phương Tây không thể so với Giặc Hoa, bọn hắn súng đạn cùng tự hạm, không thể coi thường. Nô Tùng nước bọc sư bị bại quá nhanh Lâm Trần, đón kia gió rét thấu xương, thần sắc lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chu thúc thúc, yên tâm đi, người phương Tây súng đạn mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn mỉm cười, nụ cười kia dường như có thể yên ổn lòng người. Chu Năng sáng sớm liền không còn hình bóng, hắn đã chui vào thuốc nổ phường, mang theo Đinh Nhanh cùng Trương Đông hỏi, tại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. A, Chu Chiếu Quốc tranh với Tần, đồng thời hứng thú. Chúng ta thay đổi lựu đạn, uy lực càng hơn lúc trước. Lâm Trần thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin. Mấu chốt nhất là thần cơ doanh mới tạo 30 môn áo đen đại pháo đã toàn bộ thử bắn hoàn tất. Nó tầm bắn so người phương Tây kia cái gọi là lệ lần cự hạng bên trên hỏa pháo càng xa. Ở trên biển, tầm bắn chính là tất cả. Chu Chiếu Quốc nghe vậy, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống hơn phân nửa. Hắn nặng nề mà vỗ vai Lâm Trần một cái. Tốt, tốt, có câu nói này của ngươi, lão phu an tâm. Đi thôi. Kinh sư có chúng ta bọn này lao cốt đầu tại, ngươi buông tay đi đánh. Trăng lên giữa trời, uy quốc công phủ nội viện. Lâm Trần vừa một bước vào, hai bóng người đẹp đẽ liền tiến lên đón. An Lạc công chúa cùng Từ Ly Nguyệt, các nàng không khóc náo, không có hỏi thăm. Các nàng chỉ là lặng lặng giúp Lâm Trần cởi xuống món kia nhiễm gian nan vất vả màu đen áo khoác. Các nàng sớm đã thông qua trong hoàng cung con đường, biết kia ba phần vòng quốc giống như cơ báo. Lâm Trần cầm các nàng, hai tay băng lấy kia, chỉ là lại đi một chuyến Giang Nam. Hắn ôn nhu nói, các ngươi cũng biết, Giang Nam xưởng đóng tàu, còn có ta mới luyện thủy sư, đều ở nơi đó chờ lấy ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không có có dư thừa trấn an, nhưng câu này liền đã đầy đủ. Lâm Trần không có dừng lại, quay người lại bước vào bóng đêm. Hắn còn có cái cuối cùng địa phương muốn đi. Anh quốc công phủ, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Trần phụ thân, Lâm Như Hải đang một thân một mình, ngồi trong thư phòng, không có đọc sách, chỉ là đang chờ. Làm Lâm Trần đẩy cửa vào lúc, Lâm Như Hải chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia trương đã từng hăng hái, bây giờ cũng đã nhiễm lên tuế nguyệt dấu vết mặt, vô cùng phức tạp. Cha. Lâm Trần kêu một tiếng. Ngồi. Lâm Như Hải chỉ cái ghế đối diện. Hán đã biết. Kinh sư đại doanh động tĩnh, binh bộ lệnh tiễn, còn có kia ba phần cấp báo. Hán xem như uy tín lâu năm hơn quý, biết tất cả. Hán không hỏi chiến cuộc, cũng không hỏi phần thắng. Lâm Như Hải chỉ là sâu kín, thở dài. Kia một mạch, dường như thán lấy hết đời này bất đắc dĩ cùng kiêu ngạo. Trần Nhi, người năm đó tại quốc tử giám hồi náo, phá sản thời điểm Lâm Như Hải thanh âm rất nhẹ. Cha, ngày hôm đó đêm nóng trong ngươi có thể trở nên nổi bật. Nóng trong ngươi có thể trọng trấn ta anh quốc công phủ cạnh cửa. Hắn nhìn xem Lâm Trần. Có thể ngươi bây giờ ngươi thật trở nên nổi bật. Ngươi thành uy quốc công, thành thái tử thiếu sư, thành. Vậy trong miệng, đại phụng quốc chi trụ cột. Lâm Như Hải hốc mắt đỏ lên. Hắn cười khổ một cái, nụ cười kia so với khóc còn làm người thấy chua xót. Cha, cha hiện tại ngược lại hy vọng, ngươi còn là năm đó cái kia tại kinh sư đá gà đấu chó. Bại gia tử. Ít ra như thế, ngươi vĩnh viễn mãi mãi cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Câu nói này như cùng một chôi trọng truy, mạnh mẽ đập vào Lâm Trần trong lòng. Hắn giờ phút này vành mắt cũng đột nhiên đỏ lên. Hắn phủ một tiếng, quỳ xuống ở trước mặt của Lâm Như Hải, nặng nề mà dập đầu một cái. Cha. Lâm Trần ngẩng đầu, cặp kia trong trẻo ánh mắt không có ngày thường tính toán cùng uy nghiêm, chỉ có thân làm con hứa hẹn. "Ngài yên tâm, con của ngài là đi đánh trận, không phải đi chịu chết. Ta nhất định sẽ bình an trở về." Ngay tại Lâm Trần sắp xuất quân xuôi nam, kinh sư toàn thành động viên cùng thời khắc đó. Đông Sơn đỉnh, nơi nào đó không biết tên Thâm Sơn chi đỉnh, gió núi thấu xương, một đạo thân ảnh màu trắng, đón gió mà đứng, mặc cho cùng phong kia đem quần áo của nàng thổi đến bay phất phới. Nàng chính là Tống Băng Oánh, ngày xưa Bạch Liên giáo thánh nữ. Ánh mắt của nàng thanh lạnh như nguyệt, ngắm nhìn phương xa. Ở đằng kia cuối tầm mắt, bình nguyên phía trên, mơ hồ có thể thấy được đang có hai cỗ quân mã đang điên cuồng chém giết, tứ bề báo hiệu bất ổn. Tiếng la giết, dù là cách mấy chục bên trong, dường như cũng có thể đáp lấy gió, truyền đến cái này cao ngạo đỉnh núi. Khởi bẩm thánh mẫu, một gã giống nhau áo trắng nữ tử, cung kính đứng hầu ở phía sau. Dưới núi chiến sự như thế nào? Tống Băng Oánh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Nữ tử kia cúi đầu trả lời, về thánh mẫu, đại phụ liên tục bại lui, Đông Sơn tỉnh binh bị đả bình, chiến lược thực sự không được, bọn hắn căn bản ngăn không được những cái kia giặc qua công kích. Tống Băng Oánh trầm mặc hồi lâu, tấm kia từng khiến Lâm Trần cũng vì đó kinh diễm trên dung nhan tuyệt thế lóe lên một kia không người có thể hiểu niệm ai. Nàng sâu kín mở miệng, thanh âm phảng phất là theo kia cựu thiên chi thượng bay tới, hắn đem cái này Đông Sơn binh bị đạo cho một đám sơn phỉ. Một đám sơn phỉ lại có thể mang ra cái gì tốt binh? Cái kia thị nữ nghe không hiểu trong lời này thâm ý, Tống Băng Oánh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Kia cố tự Lâm Trần sau khi rời đi, một mực kiểm chế ở trên người nàng yên lặng chi khí, tại thời khắc này dường như bị triệt để phá vỡ. Truyền ta sắc lệnh, thánh mẫu an bài giáo chúng chuẩn bị xuống núi. Tống Băng Oánh mãnh xoay người, cặp kia thanh lanh trong con người dấy lên một cỗ đã lâu liệt hỏa. Bạch Liên giáo nên lại xuất hiện tại thế. Thánh mẫu, không thể a. Cái kia thị nữ cả kinh thất sắc, phù phù một tiếng vì giảm xuống đất. Thánh mẫu, chúng ta thật vất vả mới tại trong vùng núi thẳm này an ổn xuống, ngài vì sao còn phải lại nhập cái này hồng trần? Giá qua cùng chúng ta có liên can gì a? Im ngay. Tống Băng Oánh vẻ mặt lạnh lẽo, kia cô thượng vị người uy nghiêm trong nháy mắt ép tới thị nữ kia không dám ngẩng đầu. Không có gì tốt thế nhưng, giá qua phạm ta cương thổ, đồ ta con dân, ta Bạch Liên giáo cũng là đại phụng con dân, há có thể ngồi yên không lý đến. Chương 1039, đem đứa bé này đưa đến uy quốc công phủ bên trên. Chương 1039, đem đứa bé này đưa đến uy quốc công phủ bên trên. Có thể thị nữ kia còn muốn lại quên. Nàng thật sợ, nàng sợ lại trở lại lúc trước bị triều đình truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa những tháng ngày đó. Đúng lúc này, ê a một tiếng non nớt giống như tiểu nãi miêu vậy nỉ non từ phía sau cửa sơn động chuyển đến. Một gã phụ nhân ôm một cái tã lót cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Thánh mẫu, tiểu thiếu gia, hán tỉnh. Kia một tiếng tiểu thiếu gia nhường cái kia quỷ thị nữ đột nhiên sững sờ. Nàng chỉ thấy mới vừa rồi còn lạnh lùng như băng sát phạt quyết đoán thánh mẫu, khi nhìn đến cái kia tã lót trong nấy mắt tấm kia đóng băng thật lâu mặt vậy mà hòa tan. Tống Băng Oánh bước nhanh tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay phụ nhân nhận lấy đứa bé kia. Kia là một cái ước chừng một tuổi lớn nhỏ bé trai, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu tới cực điểm, một đôi đen lùng liếng mắt to đang tò mò nhìn xem cái này ôm hắn mẫu thân. Tống Băng Oánh cúi đầu xuống, nàng tại bé trai kia chân bóng trên trán yêu thương hôn một cái. Một phút này nàng không phải cái gì thánh nữ, nàng chỉ là một cái mẫu thân. Thánh mẫu cái kia thị nữ hoàn toàn động, nàng chỉ vào đứa bé kia thanh âm đều đang phát run, vậy hắn làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là muốn xuống núi, chẳng lẽ muốn mang theo hắn cùng đi sông pha chiến đấu sao? Vấn đề này hỏi được rất hiện thực. Tống Băng Oánh đùa lấy trong ngực hải tử, đứa bé kia bị nàng chọc cho khanh khách nở nụ cười, tiếng cười kia thanh thúy lại ngây thơ. Tống Băng Oánh cũng cười, nụ cười kia tuyệt mỹ nhưng cũng mang theo một cấu người bên ngoài xem không hiểu quyết tuyệt. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngực cốt đủ, lập tức ánh mắt của nàng lại lần nữa khôi phục kia phần thanh lãnh cùng kiên định. An bài mấy cái nhất người có thể tin được. Thánh mẫu, đem đứa bé này. Tống Băng Oánh dừng một chút, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra kia nửa câu nói sau, đưa đến kinh sư uy quốc công phủ bên trên. Lâm Trần mấy ngày liền hành quân gấp, cuối cùng đã tới mưa bụi mông lung gian nam. Trong không khí không còn là bắc địa lạnh thấu xương, bởi vì mang theo ở mức cùng bùn đất ôn nhuận khí tức, chỉ là cái này ôn nhuận bên trong lại xen lẫn một tia thuốc nổ thiêu đốt khét lẹt cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, đem giang nam dịu dàng xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Lâm Trần cưỡi tại một thất hùng tráng đỏ thấm lập tức, hắn không có mặc món kia tượng trưng cho uy quốc công cùng bạch hổ doanh đại đô đốc thân phận nặng nề giáp trụ, bởi vì chỉ hất lên một cái đơn giản màu xanh y phục hàng ngày, lưng đeo một thanh chưa ra khỏi vỏ nhạn linh đao. Ở bên cạnh hắn là thiếp thân hộ vệ, kiêm bạch hổ doanh tướng quân Triệu Hổ, khác một bên thì là bệ hạ ngự tứ đại nội cao thủ Cao Đạt, hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng. Sau lưng, bạch hổ doanh thiết kỵ cùng thần cơ doanh pháo đội, như là hai cái trầm mặc mà kiên định dòng lũ sắt thép, kéo dài 10 dặm, dù sao hiện tại bạch hổ doanh cùng thần cơ doanh đều đại lượng mở rộng. Đi tới một chỗ quan đạo, phía trước trinh sát trở về thông báo, Lâm Trần đưa tay, toàn bộ đội ngũ như là bị bàn tay vô hình đè xuống, trong nháy mắt đình trệ, mấy ngàn nhân mã, lại không một người phát ra tiếng vang. Đình chỉ. Lâm Trần thanh âm không cao, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Đô đốc, phía trước không đủ 3 dặm chỗ, người phương Tây đang cùng giang nam tỉnh binh bị đạo binh sĩ giao chiến. Lâm Trần lấy ra kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy một đám người mặc bó sát người quân phục, đầu đội đỉnh nhọn mũ người phương Tây, đang cơ trong tay súng không nòng xoắn toại phát súng cùng lạnh lóng lánh lưỡi lê, đối với một đám quần áo cũ nát, trận hình tán loạn Giang Nam tỉnh chú quân tiến hành tính áp đảo vây quét. Giang Nam chú quân các tướng sĩ mặc dù đang ra sức chống cự, nhưng bất đắc dĩ vũ khí cùng chiến thuật đều rõ ràng lạc hậu một thời đại. Bọn hắn sử dụng vẫn là cũ kỹ ngòi lửa súng, nhét vào chậm chạp, xạ tốc thấp đến đáng thương, tại người phương Tây tinh chuẩn lại nhanh chóng sắp xếp súng xạ kích hạ, chỉ có thể vô ích cực khổ ngã xuống, lại không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Người phương Tây quan chỉ huy hiển nhiên có một cố cắm dễ tại ngạo khí tận trong xương tuy chậm, bọn hắn không có nóng lòng toàn diện đối thủ, bởi vì mang theo mèo vờn chuột treo tức, không ngừng áp xúc chú quân phòng tuyến, thỉnh thoảng phát ra cuồng vọng la lên cùng chế giễu. Đô đốc là người Tây Dương. Triệu Hổ trầm giọng báo cáo, trong ánh mắt lóe ra đối bọn này người phương Tây hành vi lửa giận. Lâm Trần ánh mắt cũng không có dừng lại tại những cái kia chật vật Giang Nam chú quân trên thân, bởi vì tỉnh táo quan sát đến địa hình bốn phía. Chiến trường ở vào một mảnh khoáng đạt quan đạo hai bên là bằng phẳng đồng ruộng cùng mương nước, nhưng phương xa có mấy tòa cao thấp chập trùng thấp gò núi, địa thế ẩn nấp, đang thích hợp hỏa pháo bày trận. Chu Năng, Lâm Trần nhàn nhạt mở miệng. Có mặt tướng. Thần Cơ tướng quân Chu Năng rục ngựa theo trong đội ngũ phi ra, trên mặt mang hương phấn mà thị nụ cười máu. Thần Cơ doanh lập tức triển khai, lấy tốc độ nhanh nhất, tại hai cánh gò đất nhỏ lên khung thiết 30 môn áo đỏ đại pháo, cần phải làm được ẩn nấp, lợi dụng có cây che chắn, nhất định không thể bại lộ. Lâm Trần ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo có thể làm cho tâm thần người nghiêm nghị uy nghiêm, họng pháo nhắm ngay quan đạo, chỉ chứa lấp thật tâm đánh cùng lựu đạn, chờ ta mệnh lệnh. Tuân lệnh. Cam đoan đem bọn này tóc đỏ quỷ đánh cho nháo loạn. Chu Năng ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi. Thần Cơ doanh pháo binh sớm đã không là lúc trước đám ô hợp, bọn hắn hành động như là nước chảy mây trôi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 người giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động thoát ly đại đội, lợi dụng địa hình hiểm hộ, cấp tốc tại dự định vị trí bày trận. Theo tiếp khiến tới hỏa pháo vào chỗ, bất quá chỉ là thời gian một nén nhang, 30 ổ hỏa pháo đã toàn bộ giấu ở mô đất về sau, đen ngòm hỏa pháo, như là nhắm người mà vệ mãnh thú, nhắm ngay quan đạo. Triệu Hổ, ngươi mang cao đạn, theo ta tiến đến bàn bạc. Lâm Trần quay đầu ngựa, trực tiếp hướng chiến trường phương hướng đi đến. Trên chiến trường, Giang Nam chú quân quan chỉ huy, binh bị đạo tham tướng Trương Nghị, đang đầu đầy đại hãn chỉ huy sau cùng chống cự. Mắt thấy dưới trướng tướng sĩ thương vong thảm trọng, hắn tim như bị dao cắt, nhưng không có biện pháp gì. Đúng lúc này, một đạo nhân mã bỗng nhiên xuất hiện ở bên cánh. Trương Nghị cả kinh thất sắc, người kia lại nói, theo lệnh uy quốc công, các ngươi nhanh chóng rút lui. Trương Nghị sững sờ, uy quốc công tới. Mặt tướng có tội, tình hình chiến đấu bất lợi, mời quốc công giáng tội. Không cần nhiều lời, chịu tội sau đó bàn lại. Lâm Trần từ phía sau đi ra cắt ngang hắn, ngựa khí ngắn gọn hữu lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ngươi lập tức thu nạp tàn quân, hướng phía sau, cũng chính là quân ta lúc đến phương hướng, cấp tốc còn có tự rút lui. Rút lui. Trương Nghị sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Là rút lui lúc cần phải bảo trì đội hình, làm ra thất kinh, hoàn toàn tán loạn dáng vẻ, nhưng tuyệt không được thật tán loạn. Tất cả mọi người nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, đây là quân lệnh. Lâm Trần ánh mắt như là chim ưng, nhìn thẳng Trương Nghị. Trương Nghị cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, nhưng hắn đối Lâm Trần uy danh hiển hách tin tưởng không nghi ngờ, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Mời quốc công bảo trọng. Chương 1040, mục tiêu, người phương Tây quan chỉ huy, bắt sống. Chương 1040, mục tiêu, người phương Tây quan chỉ huy, bắt sống. Hắn lập tức dẫn đầu còn sót lại Giang Nam chú quân, bắt đầu chật vật hướng phía sau quan đạo rút lui. Người phương Tây quan chỉ huy, một cái râu quai nón Phật lang cơ người, tên là La Đức Lý Cách, nhìn thấy cái này màn, phát ra đắc ý cùng thiếu. Ti tiện người phương Đông, bọn hắn chạy trốn. Một đám đồ hèn nhát. La Đức Lý Cách dùng nửa sống nửa chín đại phục lời nói cuồng vọng hô to, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhanh, đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy, đem đầu của bọn hắn cắt bỏ, ngày mai đi trong thành đổi tiền. Vì quốc vương cùng tài phú. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, người phương Tây các binh sĩ phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, khiêng bước súng, dọc theo con đạo, nên ngang hướng lấy chạy trốn Giang Nam chú quân đuổi theo. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới hai bên mô đất bên trên những cái kia bị ngụy trang màu đen tự vật, cùng những cái kia giấu ở trong bụi cỏ, ánh mắt giống như là con sói đói Thần Cơ doanh pháo thủ. Chi này người phương Tây đội ngũ, mang theo người thắng lạ mạn, hoàn toàn bước vào Lâm Trần vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị tử vong cả bẫy. Người phương Tây kéo thành một đầu thật dài truy kích tuyến, không có chút nào phòng bị tiến vào hai cánh hỏa pháo tốt nhất xạ kích phạm vi. Lâm Trần một mực chờ Giang Nam chú quân rút lui tới khu vực an toàn sau, mới chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung lên, động tác gọn gàng, như là đồng tâm. Chu Năng, nã pháo. Hiệu lệnh tiếng như cùng kinh lôi nổ vang. Thần Cơ doanh nghe lệnh, thả. Chu Năng khàn cả giọng gầm thét, lập tức hai bên mô đất bên trên bốc lên mấy chục đoàn khói trắng, đất rung núi chuyển tiếng vang trong nháy mắt xé rách Giang Nam yên tĩnh. Bành, bành, bành. 30 môn áo đỏ đại pháo, trải qua Lâm Trần tự mình cải tiến thuốc nổ phối phương cùng rèn đúc công nghệ, uy lực của nó cùng tầm bắn viễn siêu thời đại này bất kỳ hỏa pháo. Thật tâm dây lưng băng đạn lấy xé rách không khí rít lên, tinh chuẩn nhập vào người phương Tây đội ngũ trung ương. Vòng thứ nhất tề sạng, trực tiếp đang truy kích người phương Tây trong đội ngũ cày ra mấy chục đạo máu thịt bé bét khe hở. Thật tâm đánh nện đứt bước súng, đụng nát tứ chi, đem chạy trước tiên người phương Tây cả người lẫn ngựa nện thành khối vụn. Người phương Tây kỵ binh cùng bộ binh đội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng kêu rên, ngựa tê minh thanh trong nháy mắt che mất bọn hắn vừa rồi cùng thiếu, trên quan đạo trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Nhanh, nhét vào lựu đạn. Bắn nhanh. Chu Năng tiếp tục gào thét, Thần Cơ doanh các pháo thủ động tác nước chảy mây trôi, nhét vào, nhắm chuẩn, phóng ra, một mạch mà thành, họng pháo bị nước lạnh lại sau, lại phát ra vòng thứ hai gầm thét. Vòng thứ hai là Lâm Trần mới nhất cải tiến lưu tán đạn, ở thời đại này được xưng là lựu đạn. Loại này ở trong chứa hạt sắt cùng thuốc nổ viên đạn, trên không trung định thời gian bạo tạc, đem tính ra hàng trăm bi thép cùng mảnh vỡ vẩy hướng mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dây đặc tiếng nổ vang lên liên miên, trên quan đạo người phương Tây đội ngũ như là bị nhìn không thấy lớn liêm thu hoạch. Huyết nục, bụi đất, đứt gãy súng chi cùng bay. Bi thép xuyên thấu bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân phục cùng giáp da, lưu lại đáng sợ xuyên qua tổn thương. Người phương Tây binh sĩ liên miên ngã xuống, thống khổ trên mặt đất la lộn, tiếng kêu rên đâm rách trời cao. La Đức Lý cách hoàn toàn động, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn bên cạnh vệ binh bị tạc thành từng đoàn thịt nát. Hắn đỉnh nhọn mũ bị dư âm nổ mạnh tung bay, lộ ra xốc xếp tóc đỏ. Đây là cái gì? Rút lui, mau bỏ đi lui. Hắn sợ hãi hô to, ý đồ quay đầu ngựa lại chạy trốn. Nhưng mà Lâm Trần cũng không có cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Hỏa pháo tiếng oanh minh còn chưa hoàn toàn tán đi, đại địa lại bắt đầu một vòng mới rung động. Bạch Hổ Doanh, theo ta công kích. Mục tiêu, người phương Tây quan chỉ huy, bắt sống. Lâm Trần thanh âm như là vào đông hàn băng, xuyên thấu trên chiến trường ồn ào náo động. Lần này là Bình Bắc tướng quân Lâm Trần dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Hổ Doanh thiết kỵ, làm tiên phong triệu hổ, cưỡi bạch mã, dùng ngựa như gió, trong tay lớn súng trực chỉ trận địa địch. Cao Đạt theo sát phía sau, Bạch Hổ Doanh các tướng sĩ phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, móng ngựa cuốn lên bụi mù, như là một đạo tia chớp màu đen, theo Lâm Trần trong đại quân nghiêng cắm mà ra, thẳng đến bị hỏa pháo đánh cho thất linh bắt lạc người phương Tây đội ngũ. Người phương Tây mới từ hỏa lực trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền thấy chi này như là cổ đại ma thần giống như đằng đằng sát khí phương Đông kỵ binh. Bọn hắn ý đồ tổ chức phòng ngự, nhưng thần cơ doanh hỏa lực đã hoàn toàn đánh tan bọn hắn trận hình cùng sĩ khí. Liên tại bọn hắn miễn cưỡng giơ lên bước súng chuẩn bị xạ kích lúc, Bạch Hổ Doanh kỵ binh đã vọt tới trước mặt. Lưu đạn, ném. Triệu Hổ hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo chấn thiên sát ý. Bạch Hổ Doanh bọn kỵ binh nhân thủ một cái màu đen cục sắt nhóm lửa kiếp nổ sau, tinh chuẩn ném về người phương Tây dày đặc khu vực. Bành, bành, bành. Bạo tạc không còn là đến từ phương xa hỏa pháo, bởi vì gần trong căng tấc, làm cho người sợ đến vỡ mật sóng xung kích. Thủ lưu uy lực của đạn mặc dù không bằng áo đỏ đại pháo, nhưng ở khoảng cách gần bộ binh chiến bên trong, lại nắm giữ không gì sánh được lực sát thương. Người phương Tây trong đội ngũ lần nữa dâng lên huyết vụ, bạo tạc đem bọn hắn đội ngũ hoàn toàn nổ tung, vô số người bị mảnh đạn đánh trúng, hoặc bị xung kích sóng đánh ngã, đã mất đi năng lực chống cự. Đây là giảm chiều không gian đả kích. Người phương Tây vẫn lấy làm kiêu ngạo sắp xếp súng chiến thuật, ở Lâm Trần đại pháo kỵ binh lưu đạn lập thể hóa chiến thuật trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, trong nháy mắt sụp đổ. Triệu Hổ trường mâu như rồng, tại trận địa địch bên trong mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Cao Đạt thì giống như quỷ mị, hộ ở bên cạnh Lâm Trần, phàm là có tới gần Lâm Trần người phương Tây, đều sẽ bị hắn gọn gàng đánh bại. Kia tóc đỏ quỷ quan chỉ huy La Đức Lý cách rốt cục ý thức được, bọn hắn đối mặt không phải những cái kia suy nhược giang nam chủ quân, bởi vì một chi trang bị tinh lương, chiến thuật tiên tiến tới làm cho người giận sôi quân đội. Hắn phát ra kêu rên tuyệt vọng, vừa định cầu xin tha thứ, liền bị sau đó chạy đến mấy tên Bạch Hổ Doanh binh sĩ dùng dây thừng bao lấy, giống keo giống như chó chết kéo trở về. Chiến đấu, theo thần cơ doanh thứ một tiếng pháo nổ bắt đầu, tới Bạch Hổ Doanh hoàn thành công kích, vẹn vẹn kéo dài không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn kết thúc. Trên quan đạo, thây ngang khắp đồng, tươi máu nhuộm đỏ bùn đất. Người phương Tây trận hình không còn sót lại chút gì, trừ bỏ bị tù binh hơn 10 người, còn lại tất cả đều phơi thây tại chỗ. Lâm Trần chậm rãi rục ngựa đi vào trong chiến trường, khói mù lượn lờ bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra cao lớn mà lạnh lùng. Hắn nhìn xem những cái kia nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu dương người thi thể, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn hướng phía sau chạy đến, sắc mặt tái nhợt binh bị đạo tham tướng Trương Nghị thản nhiên nói: "Trương tham tướng, đoạt lại chiến lợi phẩm, kiểm kê tù binh. Nhớ kỹ, sau này đại phụng thổ địa bên trên, còn dám có người phương Tây tùy ý làm bậy, giết chết bất luận tội. Không cần xin chỉ thị, trực tiếp động thủ, tất cả hậu quả từ bản công một mình gánh chịu." Trương Nghị nhìn trước mắt như địa ngục này cảnh tượng, lại nhìn một chút Lâm Trần bình tĩnh bên mặt, thân thể nhịn không được run một chút, lập tức kích động nói: "Mặt tướng, mặt tướng ghi nhớ uy quốc công dạy bảo, đa tạ uy quốc công cứu." Trương Nghị ô quyền, túi người chào thật sâu. Chương 1041, nhớ kỹ, cầm muốn đánh được nhanh, đánh cho hung ác. Chương 1041, nhớ kỹ, cầm muốn đánh được nhanh, đánh cho hung ác. Chật vật đào vong duy trì liên tục tới hoàng hôn. Còn sót lại không đến 300 tên người phương Tây binh sĩ, lộn nhào trốn về bên bờ biển, liều lĩnh nhảy lên thuyền nhỏ, liều mạng hoạch hướng bỏ neo tại bịnh biển bên trong mấy chiếc kia to lớn chiến hạm màu đen. Kỳ hạm thắng lợi hào phòng hạm trưởng bên trong. Không khí ngột ngạt đến phảng phất muốn chảy ra nước. Một người mặc hoa lệ hải quân tướng lĩnh phục, tóc vàng mắt xanh người da trắng nam tử, đang dùng một phương màu trắng khăn lụa, chậm rãi lau sạch lấy một thanh ngà voi tay cầm súng lục tay súng. Hắn chính là tư lệnh của chi hạm đội này, Khải Lạc Tư chuẩn tướng. Một người mặc đại phục gấm vóc, đầu đội khăn bông, sắc mặt trắng bệnh trung nhân nhân, đang bị ở trước mặt của Khải Lạc Tư, run như run rẩy. Hắn chính là Giang Nam đại tộc, Cam gia đại biểu, Cam Văn Tu. Cam tiên sinh. Khải Lạc Tư mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này, so nổi giận càng thêm đáng sợ, ngươi dường như hướng ta Cam đoan qua. Ngươi nói cho ta, đại phục quân đội không chịu nổi một kích. Ngươi nói cho ta, binh lính của bọn hắn còn cầm trường mâu cùng cung tiễn. Ngươi nói cho ta, bọn hắn hỏa pháo là 300 năm trước lão cổ đồng. Khải Lạc Tư ngẩng đầu, xanh lam trong con ngươi không mang theo một chút tình cảm, nhưng hôm nay, phó quan của ta, Lôi Nặc thượng úy, còn có 2000 tên anh dũng binh sĩ, vĩnh viễn lưu tại vùng đất kia bên trên. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Phù phù. Cam Văn Tu nặng nề mà dập đầu một cái, mồ hôi đã thấm thấu phía sau lưng của hắn. Tướng quân. Khải Lạc Tư tướng quân tha mạng a. Cái này đây là một cái ngoài ý muốn.
Thiên đại ngoài ý muốn a.
Cam Văn Tu thanh âm đều đang phát run.
Ngoài ý muốn.
Khải Lạc Tư cười lạnh một tiếng.
Đúng vậy a.
Ta người liên tục xác nhận qua, Giang Nam binh bị đạo liền là một đám phế vật.
Chúng ta không có tính tới.
Không có tính tới hắn sẽ đến a.
Hán.
Lâm Trần.
Cam Văn Tu cơ hồ là hô lên cái tên này, là đại phụng uy quốc công, cái kia kinh sư đổ tể Lâm Trần.
Hắn mang theo hắn kinh doanh chủ lực, Bạch Hổ doanh cùng Thần Cơ doanh tới.
Ta thể.
Đại phụng chỉ có cái này một chi quân đội có chiến lược như vậy.
Bọn hắn pháo sẽ bạo tạc, bọn hắn kỵ binh sẽ ném cục sắt.
Đây không phải bình thường quân đội, đây là của Lâm Trần Tư quân a.
Khải Lạc Tư lao động tác dừng lại.
Mắt hắn híp lại, Lâm Trần.
Ta giống như nghe qua cái tên này.
Thì tính sao?
Khải Lạc Tư đem súng lục tay súng cùng cụm một tiếng khép lại, đột nhiên chỉ hướng Cam Văn Tu đầu, coi như hắn tới, ta 2000 người đâu.
Bọn hắn cứ như vậy chết vô ích sao?
Tướng quân bất giận.
Bất giận.
Cam Văn Tu dọa đến hồn phi phách tán, Lâm Trần là mạnh, nhưng hắn mạnh trên đất bằng.
Hắn kinh doanh là lục quân.
Có thể ngài.
Ngài là trên biển bá chủ a.
Câu nói này, dường như xúc động Khải Lạc Tư.
Trên mặt hắn vẻ giận dữ chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại âm lãnh suy tư.
Ngươi nói đúng.
Khải Lạc Tư đứng người lên, đi đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn xem chính mình hạm đội khổng lồ. Hắn là trên lục địa sư tử, nhưng tới trong biển, hắn chính là một con dê đợi làm thịt.
Hắn xoay người, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười.
Chiến hạm của ta trọng tháo, mới thật sự là thần uy.
Hắn đi tới trước mặt Cam Văn Tu, dùng tay súng quản nâng lên cái cằm của hắn.
Ngươi Khải Lạc Tư nói từng chữ từng câu, đã ngươi hiểu rõ như vậy hắn.
Ta.
Cam Văn Tu mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ cái mũi của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi.
Tướng quân.
Ngài
muốn ta không sai.
Khải Lạc Tư nụ cười càng phát ra dữ tợn,
ngươi, đi nghĩ biện pháp.
Dùng hết tất cả biện pháp, mặc kệ là lừa gạt, là lợi dụng, cũng là dùng các ngươi những cái kia bẩn thỉu vị kế đem hắn, đem cái kia Lâm Trần, cho ta dẫn dụ tới trên biển đến quyết chiến.
Chỉ cần hắn dám lên thuyền, chỉ cần hắn dám rời đi lục địa, ta cam đoan, ta sẽ để cho hắn tính cả quân đội của hắn, cùng một chỗ chìm đến mảnh này biển chỗ sâu nhất, nuôi cá.
Cam Văn Tu mặt trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, hắn sủi lơ trên mặt đất, như rơi vào hầm băng.
Tướng quân,
cái này
sao có thể?
Hắn là lục quân, làm sao lại ngốc tới chạy đến trên biển đến cùng ngài quyết chiến? A kia là vấn đề của ngươi.
Khải Lạc Tư thu hồi tay súng, chán ghét đá một cái bay ra ngoài hắn. Các ngươi cầm già, còn có Giang Nam những gia tộc kia, muốn chúng ta giúp bận biểu tiến đánh Đại Phụng, đây chính là các ngươi muốn trả ra đại giới.
Làm không được, Khải Lạc Tư thanh âm lạnh xuống, hạm đội của ta kế tiếp bái phỏng chính là các ngươi cầm già bên cảng.
Trong nước cá mập cũng biết rất muốn cùng các ngươi trò chuyện chút.
Không cần.
Cam Văn Tu lộn nhào ôm lấy Khải Lạc Tư đồng chiến, ta xử lý.
Tướng quân,
ta nhất định nghĩ biện pháp.
Nhất định nghĩ biện pháp.
Chiến mã bực bội tại chỗ đào lấy móng, trong không khí tràn ngập khói lửa, huyết tinh cùng khét lẹ hỗn hợp khí vị.
Lâm Trần kia thân màu đen đô đốc giáp trụ bên trên, tung tóe đầy màu đỏ sẫm điểm lấm tấm.
Giang Nam binh bị đạo tướng quân chứng nghị, giờ phút này đang mang theo mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng sống sót sau tai nạn, báo cáo cho Lâm Trần lấy chiến tổn.
Mà Chu Năng thì hưng phấn chỉ huy thần cơ doanh binh sĩ, kiểm điểm những cái kia bị tịch thu được, tạo hình kỳ lạ người phương Tây lựa súng.
Đô đốc, chiến dịch này ta bộ bỏ mình hơn 3000, tổn thương 2000.
Nếu không phải đô đốc tiên binh trên trời rơi xuống, mặt tướng
hổ thẹn hoàng lân a.
Trương Nghị phù một tiếng quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào.
Lâm Trần tung người xuống ngựa, tự tay đem hắn đỡ dậy, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trương tướng quân gìn giữ đất đai có trách, đã hết sức.
Trận chiến này không phải ngươi chi tội, là quân địch quá mức giàu hoạt.
Hắn vẫn nhìn mảnh này vừa bộn chiến trường, ánh mắt vượt qua những cái kia người phương Tây thi thể, nhìn phía biển cả phương hướng.
Nhưng bọn hắn đã tới, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy trở về.
Lâm Trần ánh mắt chuyển hướng Triệu Hổ cùng Chu Năng.
Triệu Hổ,
tại.
Ngươi lập tức xuất lĩnh Bạch Hổ doanh thứ nhất, thứ hai doanh, hiệp đồng Trương Nghị tướng quân binh bị đạo, xuôi theo đồng tuyến thúc đẩy.
Chu Năng,
tới.
Trần Ca,
ngươi dẫn theo lĩnh một nửa thần cơ doanh pháo binh, phối thuộc cho Triệu Hổ.
Ta cho nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái.
Lâm Trần thanh âm đột nhiên cất cao, sát khí bốn phía, thu phục tất cả mất đất.
Ta mặc kệ bọn hắn là dương người hay là cái gì hải tặc, phàm là chiếm cứ ta Đại Phụng thành trì người, giết chết bất luận tội.
Những cái kia thông đồng với địch thế gia, như Cam gia chi lưu, ngay tại chỗ kê biên tài sản, thủ phạm chính giải quyết tại chỗ.
Tuân mệnh.
Triệu Hổ cùng Chu Năng cùng kêu lên lĩnh mệnh.
Vậy còn ngươi, Trần Ca?
Chu Năng nhịn không được hỏi, ngươi làm gì đi?
Ta.
Lâm Trần cười lạnh một tiếng, ta mang Bạch Hổ doanh thân vệ, còn có còn lại một nửa thần cơ doanh, xuôi theo phổ thông xuyên thẳng Dương Châu. Ta ngược lại muốn xem cái này Giang Nam giàu có nhất địa phương, bị bọn hắn trả đạp thành bộ dáng gì.
Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhớ kỹ, cầm muốn đánh được nhanh, đánh cho hung ác,
không cần cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc.
Chương 1042, trên biển cự thú.
Chương 1042, trên biển cự thú.
Lâm Trần mệnh lệnh, như là một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, bị cấp tốc thi hành xuống dưới. Tiếp xuống 10 ngày, toàn bộ Giang Nam tỉnh chứng kiến cái gì gọi là lôi đỉnh quét huyệt. Lấy Bạch Hổ doanh vì đao nhọn, thần cơ doanh hỏa lực làm hậu thuẫn, đại phụng quân đội chia làm hai đường, phát động xưa nay chưa từng có tấn manh phản kích. Những cái kia vừa mới chiếm lĩnh thành trì, đang bận đánh cướp cùng phân chia lợi ích người phương Tây cùng phản loạn thế gia, còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi trái cây, liền bị nghiền ép lên tới dòng lũ sắt thép hoàn toàn đánh tan.
Người phương Tây lựa súng tại thần uy đại pháo trước mặt, như là hài đồng đồ chơi.
Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyến nhóm bộ binh chiến thuật, tại Bạch Hổ doanh kỵ binh lựu đạn công kích hạ,
liền một hiệp đều nhịn không được. Cái này đến cái khác bị chiếm cứ thành trấn bị khôi phục. Làm Lâm Trần tự mình dẫn phổ thông đại quân đến thành Dương Châu hạ lúc, tòa này Giang Nam thành thị phồn hoa nhất, đã là một mảnh túc sát. Cửa thành mở rộng, lấy Trần Văn Huy tộc thúc, Dương Châu Trần gia tộc trưởng đương nhiệm Trần Bắc Quang cầm đầu Giang Nam đám thân sĩ, sớm đã ở cửa thành xin đợi. Nhìn thấy Lâm Trần kia mặt hắc hổ xoáy kỳ, Trần Bắc Quang nước mắt tuôn đầy mặt, dẫn một đám thân sĩ trô mai phục quỳ lạy. Tội nhân Trần Bắc Quang, cung nên uy quốc công thiên binh, uy quốc công thánh an, ngài có thể tính tới. Trễ một bước nữa, cái này thành Dương Châu liền giữ không được a. Lâm Trần đìm ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn này sắc mặt trắng bệnh, quần áo lộng lây thân sĩ. Hắn không có lập tức để bọn hắn đứng dậy. A, Lâm Trần nhàn nhạt mở miệng, các ngươi Trần gia, vì sao còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Trần Bắc chỉ người nói, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn biết, trước mắt vị này tuổi trẻ quốc công gia, không chỉ có là chiến thần, càng là kinh sư đồ tể một câu liền có thể định bọn hắn cả nhà sinh tử. Về, bẩm quốc công gia. Trần Bắc Quang không dám ngẩng đầu, âm thanh run rẩy giải thích, ta Trần gia, thâm thụ hoàng ân, càng là có Văn Huy trong triều lúc nào cũng dạy bảo, sao dám đi kia chuyện bất chính. Người phương Tây đổ bộ, ta Trần gia thứ nhất thời gian liền đóng lại tất cả cửa hàng, đóng chặt tộc môn, đồng thời âm thầm liên lạc Trương Nghị tướng quân, đưa đi 10 vạn thạch lương thảo. Tuyệt không một chút nói ngoa. Lâm Trần mặt không thay đổi nghe. 10 vạn thạch lương thảo. Hắn nhẹ hừ một tiếng, Dương Châu phú giáp thiên hạ, ngươi Trần gia càng là giang nam nhà giàu nhất. Quốc nạn vào đầu, 10 vạn thạch, liền muốn mua các ngươi bình an sao? Trần Bắc ánh sáng tâm chìm đến đáy cốc, hắn đang muốn dập đầu cầu xin tha thứ, lại nghe Lâm Trần lời nói xoay chuyện. Bất quá, nể tình Trần thượng thư, cũng xem ở các ngươi không có mở thành đầu hàng phân thượng Lâm Trần roi ngựa, chỉ hướng thành nội. Dương Châu tiệc ăn mừng, trước không cần bày. A. Trần Bắc quang ngây ngẩn cả người. Đô đốc. Sau lưng thân vệ cũng có chút không hiểu, mấy ngày liền chinh chiến, các tướng sĩ sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi. Lâm Trần ánh mắt vượt qua thành Dương Châu tường, nhìn về phía càng phía đông cửa sông, thanh âm băng lãnh thấu xương, truyền ta tướng lệnh, toàn quân vào thành, chỉnh đốn 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, lập tức xuất phát. Hiện tại mở tiệc ăn mừng. Quá sớm. Ta muốn một mạch, đem những này đáng chết người phương Tây hoàn toàn đánh xuyên qua. Trần Bắc Quang cùng một đám thân sĩ, vì trên mặt đất, bị Lâm Trần trên thân kia cỗ thẳng tiến không lùi sát ý ngút trời, chấn động đến một câu cũng nói không nên lời. Liên ở Lâm Trần đại quân vừa mới ở bên ngoài thành Dương Châu hạ trại, chuẩn bị thay phiên lúc nghỉ ngơi, một gã trinh sát theo đông tuyến chạy nhanh đến, ngựa miệng mũi đều đang phun bọt mép. Báo, quân tình khẩn cấp. Bẩm đô đốc. Trinh sát lăn lông lốc xuống ngựa, cao giọng cấp báo, đông tuyến triệu hổ tướng quân cấp báo. Chiếm cứ tại các nơi cảng khẩu người phương Tây, đông nhiên toàn bộ bỏ thành. Cái gì? Chu Năng đang uống nước, nghe vậy đột nhiên đứng lên, toàn chạy. Triệu hổ tên kia đánh trò cũng quá nhanh đi. Không phải, tướng quân. Trinh sát thở hổn hển, bọn hắn là chủ động rút lui. Tất cả người phương Tây tàn binh, tất cả đều leo lên bọn hắn thuyền lớn, đang hướng phía Sùng Minh cảng tập kết. Hắn bọn hắn giống như muốn từ trên biển chạy trốn. Trong doanh trướng không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Chu Năng nhíu mày, mẹ nó, đám này cháu trai, trên lục địa đánh không lại, liền muốn trượt. Lâm Trần lạnh hừ một tiếng. Trốn. Lâm Trần quẹt miệng, chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, lại là đổ bộ đánh cướp, bây giờ bị ta để đùa, liền muốn đi thẳng như vậy. Trong thiên hạ, nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Hắn mãnh xoay người, nhìn về phía Chu Năng. Chu Năng. Tại. Trần ca. Điểm đủ ngươi mang tới tất cả thần cơ doanh, mang ta lên nhóm hết thảy mọi người, đi trước Giang Nam xưởng đóng tàu. A, Chu Năng sững sờ, đi xưởng đóng tàu làm gì? Nơi đó không đều là công tượng sao? Bớt nói nhảm. Lâm Trần một bà nhấc lên mũ giáp của mình, nhanh chân đi ra doanh trướng, đi ngươi sẽ biết. Ta đợi một ngày này, đợi dòng dã một năm. Giang Nam xưởng đóng tàu, cái này cái ở vào Trường Giang cửa sông bí ẩn nhánh sông khổng lồ căn cứ, là Lâm Trần chuốt xuống vô số tâm huyết bảo vật quốc gia. Làm Lâm Trần mang theo thần cơ doanh phong lôi chi thanh đến lúc, toàn bộ xưởng đóng tàu đám thợ thủ công đều sôi trào. Phụ trách xưởng đóng tàu là công bộ điều tới một vị đại tượng, tên là Quý Dương. Hắn không giống quan viên, ngược lại như cái si mê kỹ thuật của nhân, tóc hoa râm, râu ria sồm soàm, hai tay tất cả đều là vết chai cùng dấu máy. Quý Dương, tham kiến đô đốc. Quý Dương nhìn thấy Lâm Trần, kích động hành đại lễ, ngài thế nào đích thân đến? Quý sư phụ, không cần đa lễ. Lâm Trần một thanh đỡ lấy hắn, vội vàng hỏi, ta giao cấp cho ngươi sự tình, thế nào? Đô đốc, ngài đến rất đúng lúc. Quý Dương trên mặt nổi lên tự hào ánh sáng màu đỏ, xin mời đi theo ta. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm khu xưởng, vòng qua vô số sấy khô một trận cùng rèn đúc ở giữa, Quý Dương mang theo Lâm Trần cùng Chu Năng đi tới một chỗ bị cao cao tường vây che kín to lớn bên trong cảng ụ tàu. Làm ụ tàu đại môn bị chậm rãi đẩy ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ đi vào lúc, dù là Chu Năng thường thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Ta, lao thiên gia của ta ai chỉ thấy tại bình tĩnh cảng bên trong, lặng lặng thản neo 6 chiếc quái vật khổng lồ. Trong đó 3 chiếc to lớn vô cùng, quả thực chính là phiêu phù ở trên nước sân phong. Bọn chúng toàn thân từ cứng rắn nhất thiết một bao khỏa, thân thuyền chi cao, chừng 7-8 tầng lầu. Thân tàu hai bên, lít nha lít nhít sắp hàng 3 tầng pháo cửa sổ, thô sơ giản lược khe đếm, đơn bên cạnh cũng không dưới 60 môn. Này 3 chiếc chính là trấn hải cấp bảo thuyền. Quý Dương vuốt ve thân thuyền lan can, như cùng ở tại vuốt ve con của mình, toàn dài 44 trượng, rộng 18 trượng. Dựa theo ngài bản vẽ, chúng ta dùng thuyền buồm cổ đáy bằng, xà lan phương thủ, cùng Tây Dương hạm xương rồng kết cấu. Nước ăn sâu, kháng phong sóng, vững như Thái Sơn. Tốt. Thật lớn Chu Năng lắp bắp nói, Trần ca, cái này Cái đồ chơi này nếu là lắp đặt chúng ta thần uy pháo không chỉ là lớn. Lâm Trần ánh mắt tại tỏa ánh sáng. Mặt khác ba chiếc, hình thể ít hơn, nhưng cũng viễn siêu đại phụng hiện hữu bất kỳ một chiếc chiến thuyền. Thuyền của bọn nó thân càng lộ vẻ thon dài, trôi chảy, đường cong ưu mỹ, xem xét liền biết là vì tốc độ mà sinh. Này ba chiếc chính là phá lãng cấp tuần hành hạm. Quý Dương giới thiệu nói, chuyên trách truy kích cùng hộ tống. Tốc độ của bọn nó, đương thời có 102. Quý Dương nhìn xem cái này 6 tàu chiến hạm, trong mắt đã có kiêu ngạo, cũng có một tia tiếc nuối, đồ đốc. Ngài cho kỳ hạn chỉ có 1 năm. Một năm nay, 5000 công tượng ngày đêm không ngớt, hao phí ngân lượng càng là hơn 100 vạn lượng, Quý Dương vô năng, thời gian 1 năm, chỉ có thể tạo ra cái này 6 chiếc ha 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 ha. Lâm Trần nghe vậy, lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn nặng nề mà vỗ vai Quý Dương, "Quý sư phụ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? 1 năm, vẹn vẹn 1 năm, ngươi cho ta tạo ra được 6 chiếc chân chính trên biển tự thú. Ngươi cái này hơn 100 vạn lượng kinh phí, tiêu đến không hợp phí, tiêu đến quá đáng giá. Ngươi không phải vô năng, ngươi là đại phụng đệ nhất công thần." Chương 1043, thử thuyền. Chương 1043, thử thuyền. Đạt được Lâm Trần cao như vậy khen ngợi, cái này không giỏi ăn nói lao công tượng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Giá trị, đáng giá. Lâm Trần ánh mắt lại trôi hướng ụ tàu một góc khác. Ở nơi đó, ngừng lại một cái quái vật. Chiếc thuyền kia không lớn, cũng không cao, thấp thấp nằm sấp ở trên mặt nước. Thân thuyền không có một khúc gỗ, toàn bộ từ màu đen thiết giáp bao trùm, lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng. Thân thuyền bên trên không có cột buồm, chỉ có một cây lẻ loi trơ trọi, bốc lên bạch hơi sắt ống khói. Chu Năng tò mò chỉ bảo, "Trần ca, kia lại là cái gì?" "Cục sắt, cái đồ chơi này có thể hiện lên đến." Cái kia A Quý Xương biểu lộ có chút cổ quái, "Là ngài nói cái kia tàu chiến bọc thép. Dựa theo ngài bản vẽ, dùng máy hơi nước khu động. Nó quả thật có thể bồng bền, cũng có thể động, chính là quá chậm, hơn nữa bên trong lò quá đáng sợ, các huynh đệ cũng không dám đi lên không nổi." Lâm Trần khoát tay áo, "Cái kia là cho thời đại tiếp theo chuẩn bị. Hiện tại, cái này 6 chiếc, như vậy đủ rồi." Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Quý Xương. "Quý sư phụ, ta mấy tháng trước để ngươi chiêu mộ những cái kia lao thủy thủ, đều huấn luyện đến đâu rồi?" Quý Dương mừng rỡ, "Về đô đốc, đã sớm tìm xong, chọn vẹn 3000 tên kinh nghiệm giả nhất nói thủy thủ. Dựa theo phân phó của ngài, một mực tại bên trong cảng bên trong thao luyện thuyền nhỏ, quen thuộc phất cờ hiệu, chỉ chờ dưới chiến hạm nước." Tốt. Trong mắt của Lâm Trần bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Năng, "Chu Năng, nghe lệnh, tại lập tức nhường người của ngươi, đem chúng ta mang tới tất cả thần uy đại pháo, toàn bộ cho ta lắp đặt cái này 6 chiếc thuyền. Một quả đạn pháo đều không cho giữ lại." "Hiện tại?" Chu Năng kinh hãi. "Hiện tại, lập tức, lập tức." Lâm Trần sải bước đi hướng kia chiếc lớn nhất trấn hải cấp bảo thuyền cầu thang mạn, hắn màu đen áo choàng tại gió sông bên trong bay phất phới. "Quý sư phụ, tại nhường ngươi của ngươi nổ neo, nhường kia 3000 thủy thủ lập tức lên thuyền." Quý Dương cũng động, "Đô đốc, cái này, thuyền này vừa tạo tốt, còn chưa có thử qua nước." Lâm Trần đã bước lên bong tàu, thời gian không phải chờ quý củ. "Truyền ta tướng lệnh, toàn hạm đội lập tức bắt đầu thử thuyền." Lâm Trần câu kia lập tức bắt đầu thử thuyền mệnh lệnh, như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tại Giang Nam xưởng đóng tàu nhấc lên thao tiên cự lãng. "Đô đốc, không thể, tuyệt đối không thể a." Lao công tượng Quý Xương phản ứng đầu tiên, hắn cơ hồ là lộn nhào xông đến trước mặt Lâm Trần, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy hoảng sợ cũng không hiểu. "Đô đốc, cái này 6 chiếc thuyền, đặc biệt là 3 chiếc trấn hải cấp, dựa theo tổ tông truyền thừa quý củ, mới dưới thuyền nước, cần ở bên trong cảng tĩnh đưa 3 tháng, kiểm tra có hay không gì nước, biến hình, sau đó lại chọn ngày lành đẹp trời, không thuyền xuất cảng thử thuyền, từng bước một đến a." Ngài cái này vừa lên đến liền phải chờ đủ quân số binh sĩ cùng hỏa pháo trực tiếp ra biển. "Cái này, đây là tại cầm toàn thuyền tính mạng của tướng sĩ nói đùa a." Quý Sương nói, gấp đến độ nước mắt tuôn đầy mặt, cơ hồ phải quỳ xuống tới ôm chân của Lâm Trần. Chu Năng cũng có chút do dự, hắn gãi đầu một cái, góp đến bên người Lâm Trần nhỏ giọng nói, "Trần ca, lão sư phụ này nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Chúng ta thuyền này dù sao là lần đầu tiên, vạn nhất ở trên biển tan thành từng mảnh." Lâm Trần không hề tức giận, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Quý Sương, ánh mắt thâm thúy mà trầm ổn. Quý sư phụ hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho chúng quanh tất cả thanh âm huyên náo đều yên tĩnh trở lại. "Ta hỏi ngươi, thuyền này xưng rồng, dùng chính là không phải ta để ngươi tìm thấy 100 năm thiết mục?" Quý Dương sững sờ, vô ý thức đáp, "Là, đúng vậy. Thân thuyền kết nối, dùng chính là không phải do ta thiết kế chuẩn bao kết cấu, đồng thời tại mỗi một chỗ mấu chốt tiết điểm đều tăng thêm thép tôi rèn đúc đinh tán gia cố. Là bong thuyền ghép lại, có phải hay không dùng 3 tầng dầu cây trậu, 3 tầng vải bố lặp đi lặp lại giao thoa bổ sung, đồng thời tại tầng ngoài cùng bao khỏa thoa khắp nhựa đường da trâu. Cũng là, thật là quy củ không có thật là." Lâm Trần cắt ngang hắn, thanh âm đột nhiên biến âm vang hữu lực, "Quý sư phụ, ta tin tay nghề của ngươi, tin cái này 5000 công tượng đã qua 1 năm tâm huyết, càng tin ta thiết kế của mình. Quy củ là chết, người là sống. Bây giờ người phương Tây hạm đội ngay tại Sùng Minh cảng tập kết, lúc nào cũng có thể bỏ trốn mất dạng, cũng lúc nào cũng có thể quay đầu trở về, lại cho ta Giang Nam bách tính mang đến tai họa ngập đầu. Ta không có thời gian 3 tháng đi chờ đợi, thậm chí không có 3 ngày." Hắn đỡ lấy Quý Xương bà bay, nói từng chữ từng câu, "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có dám hay không, đem ngươi cùng cả nhà ngươi tính mệnh đều cực tại trên chiếc thuyền này." Quý Dương bị Lâm Trần lời nói này chấn động đến ở tại chỗ, hắn nhìn xem Lâm Trần cặp kia đốt hỏa diễm thiêu đốt ánh mắt, lại quay đầu nhìn một chút chính mình tự tay sáng lập, như dãy núi giống như hùng vĩ bảo thuyền. Một cỗ nhiệt huyết theo lồng ngực bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, khàn khàn tiếng nói quát, "Cứ." Đô đốc ngài còn không sợ, ta một cái lao già hỏm hẹm sợ cái gì? Thuyền này nếu là chìm xuống, ta Quý Xương cái thứ nhất nhảy đi xuống cho Long Vương gia tạ tội.
Tốt.
Lâm Trần cười to, đây mới là ta đại phụ quốc chi đại tượng. Hắn quay đầu, nghiêm nghị quát, toàn quân nghe lệnh, lập tức lên thuyền. Chu Năng, để ngươi pháo thủ lấy tốc độ nhanh nhất vào chỗ. Triệu Hổ, để cho Bạch Hổ doanh các huynh đệ quen thuộc buồng nhỏ trên tàu kết cấu, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến.
Truyền lệnh,
chiêu mộ tới 3000 thủy thủ, lập tức ai vào chỗ nấy.
Nhổ neo.
Theo Lâm Trần từng tiếng ra lệnh, toàn bộ bên trong cảng hoàn toàn sống lại. Thần cơ doanh đám binh sĩ, tại sĩ quan trách móc hạ, khiêng nặng nghề đạn pháo cùng thùng thuốc nổ, hơi có vẻ vụng về thông qua cầu thang mạn đăng lên chiến hạm. Bọn hắn là trên lục địa vương giả, nhưng dưới chân cái này hơi rung nhẹ bong tàu, để bọn hắn bên trong rất nhiều người sắc mặt đều hơi trắng bệnh. 3000 tên màu da đen nhánh, dáng người điêu luyện thủy thủ, thì như là cá trạch vào nước, bọn hắn đi chấn đất, động tác nhanh nhẹn trèo lên cao cao của buồm, giải khai dây thừng, kiểm tra dây của buồm, trong miệng la lên người ngoài nghe không hiểu phòng giam, mọi thứ đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Một vị râu tóc bạc trắng, trên mặt che kín đao khắc giống như nếp nhăn lão người chèo thuyền, được đưa tới Lâm Trần trước mặt. Tiểu lão nhân Trần A Đại, tham kiến đô đốc. Tiểu lão nhân ở trên biển trôi 40 năm, theo lệnh quý sư phụ, tạm đảm nhiệm cái này trấn hải số 1 đại long đầu tổng đả tay.
Tốt.
Trần sư phụ, không cần đa lễ. Lâm Trần chỉ vào rộng lớn mặt sông, thuyền này liền giao cho ngươi.
Đô đốc yên tâm.
Trần A Đại trong mắt lóe ra chuyên nghiệp qua mang, hắn vô bộ ngực cam đoan, tiểu lão nhân còn chưa thấy qua tốt như vậy thuyền. Ngài liền nhìn ta. Tại vô số người cố gắng hạ, bỏ neo tại cảng bên trong quái vật khổng lồ, rốt cục động. Trấn hải số 1 lớn neo bị chậm rãi rào lên, mười mấy tên thủy thủ hợp lực chuyển động to lớn bánh lái, nương theo lấy thân tàu cùng dòng nước ngột ngạt tiếng va đập, chiếc này trên biển cự thú chậm rãi nhưng lại kiên định lái ra khỏi ụ tàu. Dương quang vẩy vào rộng lớn bong tàu bên trên, Lâm Trần đứng ở đầu thuyền, sông gió thổi hắn áo choàng bay phất phới. Chu Năng cùng Triệu Hổ một trái một phải, thần tình kích động vừa khẩn trương mà nhìn xem dưới chân. Chương 1044, Sùng Minh cảng. Chương 1044, Sùng Minh cảng. Trần ca, thuyền này cũng quá ổn. Chu Năng ngạc nhiên phát hiện, mặc dù thuyền đang động, nhưng bong tàu lắc lư cực kỳ bé nhỏ, cùng hắn trước kia ngồi qua những cái kia tiểu ngư thuyền, tàu thủy hoàn toàn là hai khái niệm, cùng đứng trên đất bằng không có gì khác nhau à? Cái này tính là gì? Lâm Trần mỉm cười, đối sau lưng Trần A Đại nói rằng, Trần sư phụ, ra tốt. Sau đó, đến quay bánh lái hết qua trái nhanh quay ngược trở lại.
Cái gì?
Trần A Đại giật nảy mình, đô đốc, tuyệt đối không thể. Lớn như thế thuyền, cao tốc nhanh quay ngược trở lại, xương rồng sẽ đoạn. Thi hành mệnh lệnh. Lâm Trần thanh âm không thể nghi ngờ. Trần A Đại cắn răng, đối với phía dưới tải công khoang thuyền cao giọng truyền lệnh. To lớn buồn bị từng mặt dâng lên, túi đầy gió sông, trấn hải số 1 tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu thuyền bổ ra mặt nước, tại thân thuyền hai bên lôi ra hai đạo bạch sắc bọt nước. Ngay tại Chu Năng cùng Triệu Hổ đều khẩn trương bắt lấy lan can lúc, Trần A Đại dùng hết lực khí toàn thân, quát tầm lên, bánh lái. Két két, thân đầu chỗ sâu truyền đến vật liệu gỗ bị lực lượng khổng lồ vặn mèo tiếng rên rỉ, Quý Xương tại trên bờ thấy lòng đều xoắn. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt nghiêng về cùng lật đổ cũng không có xảy ra. To lớn thân thuyền, chỉ là phía bên trái bên cạnh có hơi hơi nặng, bong tàu nghiêng về không đến 10 độ, lập tức lại bị một cú cường đại hơn sức nổi vững vàng nâng. Nó tựa như một đầu linh hoạt cự kình, tại trên mặt sông hoạch xuất ra một đạo ưu mỹ mà rung động đường vòng cung. Trên thuyền, ngoại trừ số ít mấy cái lần thứ nhất lên thuyền binh sĩ không có đứng vững ngã sắp xuống bên ngoài, đa số người đều vững vàng đứng tại chỗ. Ông trời của ta, Chu Năng há to miệng, quay lại. Nhanh như vậy liền quay lại. Lao tải công Trần A Đại càng là kích động đến toàn thân phát run, hắn tự lẩm bẩm, thần tích. Thật sự là thần tích a. Lao phu ở trên biển 40 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế quái vật khổng lồ, còn có thể có như vậy linh xảo tư thái. Lâm Trần hài lòng gật gật đầu. Chiếc thuyền này trọng tâm thiết kế, xương rồng cường độ, thân tàu kết cấu, tất cả đều là hắn siêu việt thời đại này kỳ tác.
Tốt, làm nóng người kết thúc.
Hắn nhìn về phía Chu Năng, nhờ người của ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
Chu Năng hưng phấn xoa xoa tay, các pháo thủ đều ở phía dưới chờ lấy đâu.
Truyền lệnh.
Phía trước hai dặm bên ngoài, kia chiếc vứt bỏ thuyền đánh cá chính là mục tiêu. Lâm Trần hạ lệnh, tầng thứ nhất khoang pháo bên hông tàu, mạn trái thuyền hỏa pháo, ba lượt tề sạc.
Ta muốn nhìn, đang di động bên trong, các ngươi chính xác còn lại mấy phần.
Tuân lệnh. Chu Năng lập tức phóng tới buồng nhỏ trên tàu. Trấn hải số 1 khoang pháo bên hông tàu bên trong, tia sáng mờ tối, trong không khí hỗn tạp mùi mồ hôi cùng mùi thuốc súng. Thần cơ doanh các pháo thủ đang khẩn trương vây quanh từng môn mới tinh thần uy đại pháo.
Đô đốc có lệnh.
Mạn trái thuyền hỏa pháo, mục tiêu phía trước thuyền đánh cá.
Ba lượt tề sạc.
Nhanh,
nhanh,
nhanh. Chu Năng tiếng giống tại khoang pháo bên hông tàu bên trong quanh quẩn.
Nã pháo cửa sổ.
Nhét vào.
Nhắm chuẩn.
Pháo lớn nhóm thông qua pháo cửa sổ, khan cả giọng báo phương vị cùng góc độ. Cùng lục địa khác biệt, trên biển mục tiêu cùng mình đều đang di động, đây đối với các pháo thủ mà nói là trước nay chưa từng có khiêu chiến.
Dự bị, thả.
Vâng,
vâng,
vâng. 20 ổ đại pháo cơ hồ trong cùng một lúc phát ra gầm hét. Toàn bộ thân thuyền chấn động mạnh một cái, nhưng lập tức hồi phục bình ổn. Các pháo thủ ngạc nhiên phát hiện, thân tàu tính ổn định viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn có thể tốt hơn khống chế hỏa pháo sức giật. Đạn pháo gào thét lên bay ra, tại trên mặt sông lôi ra 20 đạo đường vòng cung.
Phù phù.
Phù phù, đa số đạn pháo đều rơi vào thuyền đánh cá trung quanh, vang lên trùng thiên của nước, chỉ có 2 phát pháo đạn may mắn quẹt vào thân thuyền, nổ bay mấy khối tấm ván gỗ.
Mẹ nó,
ván công chúng địa. Chu Năng tức giận đến mắng to, lại đến.
Điều chỉnh góc độ.
Đều cho lão tử ổn định.
Vòng thứ 2 tề sạc.
Lần này, các pháo thủ có kinh nghiệm, bọn hắn bắt đầu học dự phán thân thuyền nhỏ bé lắc lư. Oeng, lại có 20 phát pháo đạn bay ra. Lần này, chúng đích 7-8 phát. Nho nhỏ thuyền đánh cá bị tạc đến kịch liệt lay động, cột buồm chính răng rắc một tiếng đứt gãy ngã xuống. Có tiến bộ. Lâm Trần trên bong thuyền dùng kính viễn vọng thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn đối với lính liên lạc hô, nói cho Chu Năng, nhường các pháo thủ nhớ kỹ, thuyền tại chuyển hướng lúc, đường đạn sẽ chết đi. Để bọn hắn đem lúc trước tính toán tính đi vào. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Khoang pháo bên hông tàu bên trong pháo lớn nhóm bừng tỉnh hiểu ra. Đúng a, thuyền tại chuyển biến. Ta nói thế nào luôn là đánh trận. Đều có. Phía bên trái nhiều tính nửa cái khắc độ. Vòng thứ ba, dự bị, thả. Oanh long long long. Lần này 20 phát lựu đạn, như là mọc thêm con mắt, cơ hồ toàn bộ tinh chuẩn bao trùm kia chiếc đáng thương thuyền đánh cá. Bùm. Tại liên hoàn kịch liệt bạo tạc bên trong, thuyền đánh cá bị trong nháy mắt xé thành vô số mảnh vỡ. Mảnh gỗ vụn cùng hỏa diễm phóng lên tận trời, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Cúc cúc cúc. Vòng tàu bên trên, khoang pháo bên hông tàu bên trong, tất cả binh sĩ cùng thủy thủ đều bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Thành công. Ở này chiếc di động trên biển trong pháo đài, bọn hắn nắm giữ chỉ đâu đánh đó lôi đỉnh thần uy. Lao công tượng quý xương tại bên bờ, nhìn xem đoàn kia bạo tạc hỏa diễm, rốt cuộc khống chế không nổi, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc lên, kia là vui sướng cùng tiêu ngạo nước mắt. Lâm Trần chậm rãi để ống nhòm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thanh âm của hắn xuyên thấu gió sông cùng reo hò. Thử thuyền kết thúc. Toàn hạm đội thang đầy buồm. Mục tiêu, tay của hắn chỉ hướng về phía đông kia phiến mênh mông vô bờ xanh thẳm. Súng minh cảng. Là thời điểm, nhường đám kia tự cho là đúng tóc đỏ quỷ, mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là trên biển trưởng thành. Súng minh cảng bên ngoài, màu xanh thẳm mặt biển dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Khải Lạc Tư chuẩn tướng hạm đội, như là một đám màu đen trong biển cá mập, tại khoảng cách đường ven biển cách đó không xa tới lui. Bọn hắn cũng không có nóng lòng rút lui, giống như là đang đợi cái gì. Kỳ hạm thắng lợi hào phòng hạm trưởng bên trong, Khải Lạc Tư đang bưng một chén đỏ thám rượu nho, thấu quá to lớn thủy tinh cửa sổ mặt tàu, có chút hăng hái đánh giá xa xa đại phụng đường ven biển. Cam Văn Tu như là chó nhà có tang giống như, cuộn mình trong góc, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mấy ngày nay, hắn một ngày bằng một năm. Hắn phái đi dẫn dụ Lâm Trần ra biển tử sĩ, như là châu đất xuống biển, bật vô âm tín. Hắn đã sợ Lâm Trần không đến, mình bị phẫn nộ Khải Lạc Tư ném vào trong biển cho cá ăn. Lại sợ Lâm Trần thật tới, vạn nhất ra lại cái gì được rẽ. Cam tiên sinh. Khải Lạc Tư bỗng nhiên mở miệng, dùng trêu tức ngữ khí nói rằng, vị kia uy quốc công, xem ra là thông minh hẳn nhát. Hắn biết lục địa là hắn mai rùa, không dám đi ra. Cam Văn Tu dọa đến một cái giật mình, vội vàng cười định nói, tướng quân thần uy vô địch, kia Lâm Trần bất quá một giới trên lục địa mãng phu, nghe nói hạm đội của ngài ở đây, tất nhiên là dọa đến hồn bất phụ thể, co đầu rút cổ không ra. Đây là nhân chi thường tình. Chương 1045, trực tiếp mở anh. Chương 1045, trực tiếp mở anh. Ha 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 ha. Khải Lạc Tư phát ra đắc ý cùng tiếu, nói hay lắm. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật hy vọng hắn có thể đi ra. Ta vô cùng muốn tận mắt nhìn xem, khi hắn bận lấy làm kiêu ngạo quân đội, tính cả hắn những cái kia buồn cười gỗ thuyền tam bản, bị ta thắng lợi hào một vòng tề xạ đánh thành mảnh vỡ lúc, trên mặt hắn sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Đang nói, phòng hạm trưởng cửa bị đột nhiên phá tan, một gã phụ trách nhìn xa thủy thủ lộn nhào vào vào, trên mặt hỗn tạp hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân, tướng quân, đội cái gì? Khải Lạc Tư bất mãn nhíu mày. Thuyền, đại phụ thuyền. Thủy thủ kích động đến nói năng lộn xộn, mặt phía bắc phát hiện được đại phụ đội tàu. Bọn hắn ra biển. Cái gì? Trong tay Khải Lạc Tư chén rượu len ken một tiếng rơi tại quý báu trên mặt thảm, rượu dịch văng khắp nơi. Hắn không để ý tới những này, một cái bước xa vọt tới cửa sổ mạn tàu bên cạnh, giơ lên chính mình kính viễn vọng một lỗ. Cam Văn Tu cũng toàn thân rung động, lộn nhào tiến đến khắc một cánh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tại kính viễn vọng tầm mắt cuối cùng, biển trời đụng vào nhau chỗ, mấy cái cự đại điểm đen đang chậm rãi nhưng lại kiên định không thay đổi hướng bọn hắn lái tới. Theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia điểm đen hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Đây không phải là bọn hắn trong tưởng tượng thuyền buồm cổ hoặc xà lan, càng không phải là cái gì nhỏ thuyền tam bản. Kia là 6 tòa đồng bền trên mặt biển, sơn phong. Nhất là cầm đầu kia một chiếc, thân tàu khổng lồ, kết cấu sự hùng vĩ, viễn siêu Khải Lạc Tư thấy qua bất kỳ một tàu chiến hạm, thậm chí so soái hạm của hắn thắng lợi hào còn muốn lớn hơn một vòng. Thượng đế A bên cạnh Khải Lạc Tư phó quan phát ra sợ hai thán phục, phương Đông đế quốc. Thế mà có thể tạo ra to lớn như vậy thuyền. Nhưng sợ hai thán phục, rất nhanh liền bị cực hạn vui mừng như điên cùng khinh miệt thay thế. Ha ha, ha 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 ha. Khải Lạc Tư buông xuống kính viễn vọng, bộc phát ra so vừa rồi càng thêm văng rội, càng thêm điên cuồng tiếng cười, tới. Hắn thật tới. Cái này ngu xuẩn lục địa hầu tử. Hắn vậy mà thật dám đem hắn đống kia có hoa không quả gỗ đồ chơi lái đến trên biển đến. Tại trong sự nhận thức của hắn, thuyền tạo đến càng lớn, kết cấu liền càng không ổn định, chuyển hướng liền càng vụ về, tại linh hoạt hạm đội pháo kích trước mặt, chính là cái cự đại mà chậm rãi bia sống. Hắn coi là đây là tại khoe khoang hắn hoàng đế tài phú sao? Thật đáng buồn người phương Đông, vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi chân chính hải chiến. Khải Lạc Tư mãnh xoay người, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn cao giọng gào thét, toàn hạm đội dâng lên chiến đấu cờ, tất cả hỏa pháo nhét vào thật tâm đánh, chuẩn bị cho những này đường xa mà đến bằng hưu, đưa lên nhiệt liệt nhất nghi thức hoan nên. Mục tiêu, địch quân lớn nhất kia trước kỳ hạm, ta muốn tự tay đem nó anh tới dưới đáy biển đi. Là tướng quân, Cam tiên sinh. Khải Lạc Tư một cước đá ở Cam Văn Tu trên ông, ngươi không phải muốn nhìn Lâm Trần chết sao? Hôm nay, ta liền để ngươi đạt được ước muốn. Đi bong tàu bên trên nhìn cho thật kỹ. Nhìn xem địch nhân của ngươi, là như thế nào tại vô địch hạm đội trước mặt, hóa thành một mịn. Là Cam Văn Tu bị to lớn vui mừng như điên làm choáng váng đầu óc, hắn lộn nhào chạy hướng bong tàu, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Lâm Trần, tử kỳ của ngươi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người phương Tây hạm đội đều được bắt đầu chuyển động. Chói hai tiếng còi cùng sĩ quan tiếng gầm gừ liên tục không ngừng. Các thủy thủ chạy nhanh, thuần thục thao tác dây của buồm, từng chiếc chiến hạm bắt đầu điều chỉnh hướng đi, đầu thuyền chuyển hướng, đem chính mình kiên cố nhất, hỏa lực cũng dày đặc nhất bên cạnh mạn thuyền, nhắm ngay chậm rãi lái tới đại phụng hạm đội. Các pháo thủ mở ra phá môn, dùng sâu cánh tay đem nặng nghề đạn sắt ruột đặc nhét vào ống tháo, lắp lửa cháy thuốc. Vong tàu bên trên, cầm trong tay lửa súng binh sĩ cũng bắt đầu xếp hàng, chuẩn bị tại tiếp mạn thuyền lúc cung cấp hỏa lực áp chế. Khải Lạc Tư tràn đầy tự tin đứng tại trên cầu tàu, gió biển thổi động lên hắn tóc màu vàng. Hắn dường như đã thấy thắng lợi cảnh tượng, đại phụng thuyền lớn tại hắn hỏa lực hạ bốc cháy, lật úp, vô số binh sĩ tại kêu rên bên trong bị biển cả thôn phệ. Lần này hải chiến, đem hoàn toàn rửa sạch hắn trên đất bằng xỉ đục, trở thành hắn tấn thăng trên danh sách huy hoàng nhất một khoản. Cùng lúc đó, đại phụng hạm đội kỳ hạm, trấn hải số 1 bong tàu bên trên, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Trần giống nhau giơ kính viễn vọng, ánh mắt yên tĩnh quan sát lấy đối diện người phương Tây hạm đội nhất cử nhất động. A, còn muốn bày ra tuyến bày trận, cùng chúng ta chơi bên cạnh mạn thuyền tề sạc. Lâm Trần khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường. Chu Năng đứng ở bên cạnh hắn, hưng phấn đến mặt đỏ dần, càng không ngừng dùng nắm đấm đấm vào lòng bàn tay của mình, "Trần ca, bọn hắn động. Bọn hắn đây là muốn cùng chúng ta đánh nhau a. Quá tốt rồi. Lão tử đã sớm đã đợi không kịp." Đô đốc Thần Cơ doanh một vị doanh trưởng, một cái khuôn mặt nghiêm cẩn trung niên hắn tử, cũng giơ kính viễn vọng, trầm giọng nói rằng, "Chiến hạm địch tổng cộng 8 chiếc, nhìn truyền hình, hẳn là chủ lực của bọn họ tuần phòng hạm cùng mấy chiếc vũ trang thương thuyền. Hỏa lực cũng không yếu." Lâm Trần buông xuống kính viễn vọng, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt của hắn không có một tia gợn sóng, chỉ là bình tĩnh hỏi, "Vương doanh trưởng, Chu Năng, khoảng cách này có đủ hay không đến lấy bọn hắn?" Chu Năng không chút nghĩ ngợi, vỗ bộ ngực giống to, "Đủ, quá đủ. Trần ca, ngài yên tâm. Vừa rồi tại trên sông chúng ta liền thử qua, chúng ta cái này thần uy đại pháo, tăng thêm danh nòng súng, dùng lại là ngài nói kia cái gì? Hình trụ tròn đạn tháo, đánh cho lại xa vừa chuẩn. So với bọn hắn những cái tia súng không nòng xoắn tháo, tầm bắn ít ra xa 300 bước." Vương Đức Phát thì càng thêm chặt chẽ cẩn thận, hắn trầm tư một lát, đưa ra chuyên nghiệp trả lời, "Về đô đốc, chiến hạm địch giờ phút này khoảng cách quân ta hẹn 1500 bước. Căn cứ thử thuyền số liệu, quân ta hỏa pháo lớn nhất tầm sát thương tại 1800 bước tả hữu. Tại khoảng cách này bên trên, mặc dù chính xác sẽ hơi có hạ xuống, nhưng pháo uy lực của đạn đủ để đánh xuyên thuyền của bọn hắn xác." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Hơn nữa, đô đốc, đây là một cái hoàn mỹ khoảng cách. Chúng ta pháo với tới bọn hắn, mà bọn hắn pháo tuyệt đối đánh không đến chúng ta. Chúng ta trước tiên có thể đánh, bọn hắn lại chỉ có thể bị đánh. Đây chính là tầm bắn ưu thế mang tới, giảm chiều không gian đả kích giống như chiến thuật quyền chủ động." Tốt. Lâm Trần nghe xong, chỉ phun ra một chữ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bong tàu bên trên ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Lính liên lạc tín hiệu cờ đã giơ lên cao cao, chỉ chờ hắn sau cùng mệnh lệnh. Toàn bộ hạm đội, tại thời khắc này, an tĩnh chỉ còn lại phong thanh cùng tiếng sóng biển. Lâm Trần ánh mắt xuyên thấu xa khoảng cách xa, khóa chặt kia chiếc nhất là phách lối thắng lợi hảo. Hắn thấy được đứng tại trên cầu tàu, hăng hái Khải Lạc Tư, cũng nhìn thấy trên bong thuyền, giống như điên, giơ tay múa chân Cam Văn Tu. Lâm Trần khẽ miệng, câu lên một vệt băng lãnh, giống như tử thần mỉm cười. Hắn giơ lên tay, đột nhiên vung xuống. Vậy thì trực tiếp mở anh. Chương 1046, hải chiến. Chương 1046, hải chiến. Lâm Trần câu kia trực tiếp mở anh mệnh lệnh, như là đốt lên thùng thuốc nổ ngoài nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đại phụng hạm đội chiến ý. Trấn hải số 1 bong tàu bên trên, lính liên lạc trong tay lệnh kỳ lấy một loại quyết tuyệt dáng vẻ đột nhiên đánh xuống. Ngay sau đó, kỳ hạm cột buồm chính bên trên, một mặt đại biểu cho toàn hạm đội, tự do khai hỏa hình rồng đỏ cờ, bị đột nhiên lên tới chỗ cao nhất. Sáu tàu chiến hạm bên trên, sớm đã tại ụ súng bên trên chờ lệnh thần cơ doanh các pháo thủ, cơ hồ trong cùng một lúc, thấy được kia mặt đón gió phấp phới màu đỏ lòng kỳ. Đô đốc có lệnh, mở anh. Khai hỏa. Chu Năng dắt cái kia mang tính tiêu chí lớn rộng, cái thứ nhất hướng về phía khoang pháo bên hông tàu ống loa phát ra chấn thiên gào thét. Oanh, oanh long long long. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Lấy trấn hải số 1 cầm đầu, 6 chiếc đại phụng chiến hạm bên cạnh mặt thuyền, đột nhiên phun ra ra trên trăm đạo màu vỏ quýt ngọn lửa. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh hội tụ thành một cỗ hủy diệt tính tiếng gầm, phản phất muốn đem cả bầu trời đều xé rách. Trên trăm dây cột tóc lấy rít lên đạn tháo, kéo lấy thật dài về đuôi, hợp thành một đám mây đen, vượt qua 1500 bước xa cự ly xa, hướng phía đối diện còn tại nhàn nhã điều chỉnh trận hình người phương Tây hạm đội, đập xuống giữa đầu. Khải Lạc Tư hiện ra nụ cười trên mặt đông lại. Bên cạnh hắn phó quan cùng các thủy thủ cũng đều như bị làm định thân pháp đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong kia phiến hối hạ tới gần bóng ma tử vong. Không, không có khả năng. Khải Lạc Tư tự lẩm bẩm, khoảng cách này, bọn hắn tháo, làm sao có thể đánh thắng được đến? Oeng, phù phù, to lớn cột nước tại người phương Tây hạm đội phía trước mặt biển phóng lên tận trời, như là trong biển cự thú thức tỉnh. Đạn pháo nện vào trong biển, kích thích sóng biển thậm chí nhường thắng lợi hào đều cảm nhận được rõ ràng lay động. Nhưng mà, vòng thứ nhất tề sạc, trung bình là kém như vậy một chút. Đa số đạn pháo đều rơi vào hạm đội phía trước cùng hai bên, chỉ có linh tinh mấy phát đập vào đội tàu cuối cùng, nổ bay vài miếng không quan trọng bong tàu. Không có một chiếc thuyền nhận vết thương chí mạng. Trấn Hải số 1 bong tàu bên trên, bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ. Chu Năng mặt mơ đỏ ửng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Trần chậm rãi để ống nhòm xuống, mặt trầm như nước. Hắn không có nhìn người khác, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Năng. "Chu Năng, tại Trần ca." Chu Năng thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lử lử. "Đây chính là ngươi cùng ta cam đoan, chỉ đâu đánh đó." Lâm Trần thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ lạnh leo thấu xương, trên trăm khẩu pháo, vòng thứ nhất tề sạn, liền đối phương một cọng lông đều không có làm bị thương. "Ngươi là muốn nói cho bọn hắn, đại phụng của chúng ta đặt pháo, chỉ dùng tới cho bọn hắn tắm rửa sao?" Ta Chu Năng mặt trướng thành màu gan heo, hắn mạnh xoay người, đoạt lấy bên cạnh ống loa, đối với phía dưới khoang pháo bên hông tàu bên trong thần cơ doanh các tướng sĩ, bạo phát ra như sấm sét gầm hét, "Vương Đức Phát, ngươi mẹ nó thế nào mang binh? Còn có các ngươi bọn này thằng rảnh con, lúc ăn cơm nguyên một đám so với ai khác đều có thể ăn, bán pháo thời điểm liền cho lão tử múc nước hoa chơi." Lão tử mặt, uy quốc công mặt, đều bị các ngươi bọn này bại gia đồ chơi cho mất hết. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Chu Năng gân cổ lên, tiếng giống cơ hồ muốn đánh vỡ ống loa, vòng tiếp theo. Ai mẹ nó còn dám cho lão tử đánh trận, chờ cầm đánh xong, lão tử đem hắn nhét vào trong ống tháo, tự mình châm lửa, tiện hắn về kinh sư quê nhà. Điều chỉnh góc độ. Nhanh. Cho lão tử thay mới. Chu Năng lần này thô tục lại rất có kích động tính giận mắng, trong nháy mắt đốt lên tất cả pháo thủ huyết tính. Mẹ nó. Liều mạng với bọn hắn. Nhanh. Nhanh lên nữa. Đừng để tướng quân coi thường. Khoang pháo bên hông tàu bên trong, thần cơ doanh đám binh sĩ buộc phát ra trước nay chưa từng có hiệu suất. Thanh lý ống tháo, nhét vào thuốc nổ, nhét vào đạn tháo, điều chỉnh góc độ. Tất cả động tác một mạch mà thành, so vừa rồi thử thuyền nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Không đến một phút thời gian, vòng thứ hai tề sạn chuẩn bị sẵn sàng. Khai hỏa. Oanh long long long. Lại là một vòng kinh thiên động địa tề sạn. Lần này, trên trăm phát pháo đạn mang theo thần cơ doanh các tướng sĩ xấu hổ cùng phẫn nộ, gào thét lên xé rách bầu trời. Mà lúc này người phương Tây hạm đội còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối đại phụng hỏa pháo phô trương thanh thế chào trong lúc cười. Ha ha ha. Khải Lạc Tư một lần nữa giơ ly rượu lên, nhìn thấy sao? Đây chính là phương Đông cự nhân, nhìn xem đáng sợ, trên thực tế mềm yếu bất lực. Bọn hắn pháo chỉ là giọng lớn mà thôi. Tướng quân anh minh, chuẩn bị tiến lên. Tới gần tới 800 bước khoảng cách, để bọn hắn nếm thử chúng ta chân chính lợi hại. Liên dưới Khải Lạc Tư đạt mệnh lệnh, hạm đội của hắn chuẩn bị trước ép lúc, cái kia kinh nghiệm phong phú phó quan đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tướng quân, cẩn thận, lại tới. Khải Lạc Tư ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co vào tới cực hạn. Lần này đạn pháo mưa so vừa rồi càng thêm dày đặc, càng thêm tinh chuẩn. Đường đạn cơ hồ là xoa lấy bọn hắn hạm đội kỳ hạm thắng lợi hào cột buồm bay qua, tinh chuẩn hướng lấy trong hạm đội một chiếc ba cột buồm tuần phòng hạm, không sợ hào phụ tới. Lần tránh, nhanh lần tránh. Không sợ hào thuyền trưởng phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng là mọi thứ đều quá muộn. Vành, mấy chục phát lựu đạn như là lưỡi hái của tử thần, chuẩn xác không sai lầm rơi vào không sợ hào bong tàu cùng thuyền trên khuôn mặt. Thảm thiết tiếng nổ nối thành một mảnh. Không sợ hào kia kiên cố tượng một bong tàu, tại lựu đạn trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng. Bong tàu bị trong nháy mắt xé mở vô số lỗ lớn, bong tàu bên trên thủy thủ cùng binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị bạo tạc sóng xung kích cùng bay tứ tung mảnh đạn xé thành mảnh nhỏ. Một phát pháo đạn may mắn xuyên thấu bong tàu, trực tiếp tiến vào phía dưới đạn dừa khoang thuyền. Vang, một tiếng so vừa rồi tất cả tiếng nổ cộng lại còn muốn vang dội gấp trăm lần tiếng vang truyền đến. Không sợ hào thân thuyền trung ương đột nhiên nổ lên một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, làm tàu chiến hạm tựa như một cái bị chặn ngang bẻ gãy đồ chơi, từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Vô số đoàn mục, tàn thi cùng hỏa diễm bị ném lên gần trăm mét không trung, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Đứt gãy thân tàu, tại hừng hực trong liệt hỏa, phát ra rợn người rên rỉ, sau đó chầm rãi, không thể vãn hồi hướng lấy sâu không thấy đáy đáy biển đắm chìm. Trên mặt biển, chỉ để lại một vòng xoáy khổng lồ cùng vô số đồng bền hải cốt, cùng ở trong biển lửa rẽ rủa kêu cứu người sống sót. Một chiếc chủ lực tuần phòng hạm, tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong, cứ như vậy, không có. Toàn bộ thế giới, dường như đều tại thời khắc này dừng lại. Thắng lợi hào trên cầu tàu, trong tay Khải Lạc Tư chén rượu lần nữa trượt xuống, lần này, hắn thậm chí không có phát giác. Hắn miệng mở rộng, ánh mắt xanh biếc bên trong viết đầy không cách nào tin hoảng sợ cùng mờ mịt, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia ngay tại biến mất vòng xoáy. Chương 1047, bắt sống. Chương 1047, bắt sống. Trầm xuống. Không sợ hào. Cứ như vậy trầm xuống. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Phó quan của hắn, một cái trải qua mấy chục trận hải chiến lao binh, giờ phút này cũng dọa đến toàn thân phát run, thanh âm đều tại biến điệu, tướng quân. Bọn hắn pháo Khải Lạc Tư giống như là bị câu nói này bừng tỉnh, hắn đột nhiên quay đầu, bắt lấy phó quan cổ áo, điên cuồng mà gầm thét lên, bọn hắn pháo. Vì cái gì bọn hắn pháo có thể đánh xa như vậy? Vì cái gì chúng ta còn tại bọn hắn tầm bắn bên ngoài, bọn hắn lại có thể tinh chuẩn đánh chìm chúng ta? Đây không có khả năng. Cái này trái với tất cả hải chiến thường thức. Phó quan bị hắn lay động đến cơ hồ muốn ngạt thở, khó khăn phun ra mấy chữ, tầm bắn. Tướng quân, bọn hắn tầm bắn. Chỉ sợ là chúng ta còn nhiều gấp đôi. Gấp đôi. Khải Lạc Tư buông lỏng tay ra, lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây không phải một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã rơi vào một cái từ tầm bắn ưu thế tạo dựng, tuyệt đối không cách nào tránh thoát tử vong cả bấy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đội, tại đối phương trong mắt, bất quá là một đám không cách nào hoàn thủ. Bia sống, băng lãnh sợ hãi, như là nhất thấu xương nước biển, trong nháy mắt che mất trái tim của hắn. Bia sống hắn thất thần tái diễn cái từ này, đã từng kiêu ngạo cùng tự tin, tại tuyệt đối tầm bắn áp chế trước mặt, bị nghiền nát bấy.
Tướng quân,
tướng quân,
nhanh hạ lệnh a.
Phó quan cơ hồ là tại dùng giọng nghẹn ngào cầu khẩn, chúng ta không thể đợi ở chỗ này nữa. Nếu ngươi không đi, liền toàn kết thúc.
Đi.
Khải Lạc Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn vện kia máu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đi hướng nào?
Thuyền của bọn hắn so với chúng ta nhanh,
chúng ta căn bản chạy không thoát.
Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại một vòng tử vong tiếng rít từ trên trời giáng xuống.
Lần này, đại phụng hạm đội mục tiêu là soái hạm của hắn, thắng lợi hảo.
Vênh,
vênh,
vênh.
Mười mấy phát pháo đạn tinh chuẩn đập vào thắng lợi hảo thân thuyền trung đoạn. Cứ việc kỳ hạm thuyền sắt càng thêm dày đặc, nhưng cũng không chịu nổi lưu đạn ở nội bộ kịch liệt bạo tạc.
Thắng lợi hảo cột buồm chính, tại liên hoàn bạo tạc bên trong, bị mạnh mẽ nổ đoạn.
To lớn cột buồm mang theo thiêu đốt buồm, ầm vang sụp đổ, nặng nề màn nện trên bông thuyền, trong nháy mắt đem mười mấy tên thủy thủ ép thành thịt nát.
Bánh lái cũng trong lúc hỗn loạn bị một phát pháo đạn phá hủy, chiếc này đã từng trên biển bá chủ, lập tức giống không có đầu con rồi như thế, bắt đầu ở tại chỗ không bị khống chế đảo quanh.
Lần này, hoàn toàn đánh tan Khải Lạc Tư sau cùng tâm lý phòng tuyến.
Rút lui hắn phát ra như là như nói mê thanh âm.
Rút lui.
Hắn đột nhiên đứng lên, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra cuồng loạn gào thét, toàn hạm đội.
Rút lui.
Lập tức rút lui.
Phân tán phạm vây.
Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn tại lúc này lộ ra như thế tái nhận bất lực.
Đại phụng hạm đội hỏa lực, như là lưỡi hái của tử thần, ngay tại đều đâu vào đấy thu gặt lấy sinh mệnh.
Lại một chiếc hộ vệ hạm bị tập kích, bước không sợ hào theo gót, tại kịch liệt bạo tạc bên trong bốc cháy đắm chìm.
Còn lại mấy chiếc thuyền, cũng phần lớn mang thương, có giấy lên đại hỏa, có buồn hủy hết, trên mặt biển không thể động đậy.
Cái gọi là phân tán phá vây thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười.
Trấn hải số một bong tàu bên trên, Lâm Trần lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, chậm rãi buông xuống trong tay kính viễn vọng.
Đánh cho không tệ.
Hắn nhàn nhạt đối bên người Chu Năng nói một câu.
Chu Năng cười hắc hắc, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy, kia là,
cũng không nhìn một chút là ai mang binh.
Truyền ta tướng lệnh.
Lâm Trần thanh âm đột nhiên biến băng lãnh. Pháo kích đình chỉ,
phá lãng cấp tuần hành hạm hai cánh bọc đánh, ngăn chặn đường lui của bọn hắn.
Trấn hải cấp, hết tốc độ tiến về phía trước.
Triệu Hổ,
có mặt tướng.
Bạch Hổ doanh đại tướng Triệu Hổ sớm đã kìm nén không được, tiến lên một bước, toàn thân đều tản ra dọa người chiến ý chuẩn bị. Lâm Trần ánh mắt đảo qua trên mặt biển những cái kia thiếu đốt, như là ngoan cố chống cự chiến hạm địch, nói từng chữ từng câu, tiếp mạn thuyền chiến.
Hống,
tiếp mạn thuyền chiến ba chữ, tựa như là đầu nhập đàn sói thịt tươi, trong nháy mắt đốt lên bong tàu bên trên tất cả Bạch Hổ doanh binh sĩ ra tính.
Ngao ngao ngao,
giết.
Giết sạch đám này tóc đỏ quỷ.
Các minh đệ,
loạt công lao thời điểm tới.
Bạch Hổ doanh đám binh sĩ phát ra khát máu gào thét, bọn hắn nhao nhao rút ra bên hông mã đao, kiểm tra toại phát súng thuốc nổ, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, như là sắp xuất lồng mánh hổ.
Bọn hắn là trên lục địa vương giả, bị nẹn trên thuyền chỉ có thể nhìn các pháo thủ biểu diễn, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Ba chiếc hình thể càng thêm phong giải phá lãng cấp tuần hành hạm, tại lúc này cho thấy bọn chúng tốc độ kinh người, như là ba rời ra dây cung mũi tên, cấp tốc vây quanh người phương Tây còn sót lại hạm đội phía sau, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn sau cùng trên biển đường lui.
Mà ba chiếc trấn hải cấp bảo thuyền thì như là ba tòa di động dãy núi, lấy một loại không thể địch nổi nghiền ép chi thế, hướng phía không thể động đậy thắng lợi hảo cùng mặt khác mấy chiếc tàn hạm thẳng tắp đụng tới.
Phanh!
Trấn hải số một đầu thuyền nặng nề mà đâm vào thắng lợi hảo bên cạnh mặt thuyền,
to lớn lực trùng kích nhường hai chiếc cự hạm đều phát ra thống khổ rên rỉ.
Thắng lợi hảo thuyền xác tại trấn hải số một kia trải qua đặc thù gia cố mũi sừng trước mặt, bị dễ dàng xô ra một cái cự đại lỗ thủng.
Thả chảo câu,
giết đi qua.
Trên trăm mang theo dây thừng sắc bén chảo câu, theo trấn hải số một bong tàu bên trên gào thét mà ra, gắt gao câu ở thắng lợi hào mạn thuyền cùng bong tàu.
Giết a!
Triệu Hổ một ngựa đi đầu, cái thứ nhất dẫm lên hai thuyền đụng vào nhau mạn thuyền, như là mánh hổ hạ sơn giống như, gầm thét nhảy lên thắng lợi hào bong tàu.
Theo sát phía sau, tính ra hàng trăm bạch hổ doanh tinh nhuệ, như là nước thủy triều đen kịt, thông qua dây thừng, thông qua tạm thời dựng lên tấm ván gỗ, thậm chí trực tiếp theo mạn thuyền bên trên nhảy vọt, điên cuồng mà dâng lên chiến hạm địch.
Một trận gần như đồ sát tiếp mạn thuyền chiến, liền triển khai như vậy.
Thắng lợi hào bên trên người phương Tây binh sĩ đã sớm bị vừa rồi hỏa lực sợ vỡ mật.
Bọn hắn nhìn xem những này như là ma thần hàng thế, trong miệng phát ra như dạ thu gào thét đại phụ binh sĩ, cơ hồ liền dũng khí chống cự đều không có.
Phốc phốc.
Trong tay Triệu Hổ trường đao vung lên, một quả hoảng sợ người phương Tây đầu lâu liền phóng lên tận trời.
Bạch Hổ doanh đám binh sĩ kết thành 3 năm người tiểu đội, phối hợp ăn ý, đao thuẫn thủ phía trước, lớn súng binh ở phía sau, thỉnh thoảng xen lẫn đội phát súng tinh chuẩn xạ kích.
Bọn hắn phương thức chiến đấu là trải qua thiên truy bách luyện xa trường sát phạt chi thuật,
mà những cái kia người phương Tây thủy thủ quen thuộc cự ly xa pháo chiến, bọn hắn năng lực cận chiến ở trước mặt Bạch Hổ doanh quả thực như là như trẻ con yếu đuối.
Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe,
vong đầu rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều là người phương Tây binh sĩ thi thể cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Chu Năng không có xông lên đầu tiền tuyến, hắn đứng tại trấn hải số một đầu thuyền, gấp đến độ vào đầu bức hai, gân cổ lên đối với hỗn loạn chiến trường hô to:
Triệu Hổ,
Triệu Hổ ngươi sát tải,
cho lão tử kiềm chế một chút.
Cái kia làm quan,
cái kia ăn mặc nhất hoa tộc vàng,
cho lão tử bắt sống.
Bắt sống,
sống.
Chương 1048, hiện tại thành tù nhân cũng muốn lên muốn đãi ngộ.
Chương 1048, hiện tại thành tù nhân cũng muốn lên muốn đãi ngộ.
Hắn sợ Triệu Hổ giết đến hưng khởi, một đao đưa Khải Lạc Tư cho bổ.
Đây chính là công lao lớn nhất, càng là cậy mở người phương Tây tất cả bí mật chìa khóa.
Triệu Hổ trong đám người nghe được Chu Năng tiếng la, hắn một cước đạp bay một cái ý đồ phản kháng người phương Tây sĩ quan, lau mặt một cái bên trên máu, nhếch miệng cười to, biết. Rông dài. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức khóa chặt trên cầu tàu cái kia người mặc hoa lệ tướng lĩnh phục, giờ phút này lại mặt xám như tro, ngồi liệt trên mặt đất tóc vàng nam nhân. Chính là ngươi. Triệu Hổ hét lớn một tiếng, dẫn theo hơn 10 người thân vệ, như cùng một thanh đao nhọn, mạnh mẽ theo hỗn loạn bong tàu bên trên, giết ra một đầu thông hướng cầu tàu đường máu. Khải Lạc Tư tuyệt vọng nhìn xem cái kia như là sát thần giống như Đông Phương tướng quân cách mình càng ngày càng gần. Hắn vô ý thức rút ra bội kiếm bên hông, nhưng run rẩy hai tay, lại làm cho trôi này tượng trưng cho vinh quang bội kiếm lộ ra như thế một người. Phanh! Triệu Hổ căn bản không có cho hắn cơ hội, trực tiếp một cước đạp ra cửa hàng tiểu. Khải Lạc Tư hét lên một tiếng, loạn xạ đâm ra một kiếm. Triệu Hổ không tránh cũng né, trực tiếp dùng cái bọc lấy thiết giáp cánh tay trái mạnh mẽ kháng trụ, phải duỗi tay ra, như là kiểm sắt giống như, tinh chuẩn giữ lại Khải Lạc Tư yết hầu, đem cả người hắn nhấc lên. Ách Khải Lạc Tư hai chân cách mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành tử sắc, trong tay bội kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Bắt được. Triệu Hổ mang theo Khải Lạc Tư, giống mang theo một con gà con, đối với bên ngoài hét lớn một tiếng. Không đến bao lâu, trận này không chút huyền niệm chiến đấu liền kết thúc. Còn sót lại mấy chiếc người phương Tây chiến hạm, toàn bộ bị bắt giữ. Người đầu hàng bị tước vũ khí tạm giam, người phản kháng thì vĩnh viễn lưu tại mảnh này bị chính bọn hắn tươi máu nhuộm đỏ trên đại dương bao la. Làm toàn thân đẫm máu, vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn Khải Lạc Tư, bị hai cái Bạch Hổ doanh binh sĩ thô bạo ép đến ở trước mặt Lâm Trần lúc, vị này đã từng không ai bị nổi chuẩn tướng, mới rốt cục theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, thấy được cái kia đứng ở trước mặt mình, tuổi trẻ đến quá phận Phương Đông thống soái. Lâm Trần mặc một thân không nhuốm bụi trần màu đen thường phục, cùng chúng quanh huyết tinh cùng bừa bộn không hợp nhau. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Khải Lạc Tư, ánh mắt bình tĩnh, không có một tia thắng lợi vui sướng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hờ hững. Dường như vừa rồi trận kia kinh thiên động địa hải chiến, trong mắt hắn, bất quá là quét đi một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Khải Lạc Tư tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Thắng lợi hào bong tàu bên trên, máu chảy thành sông. Bạch Hổ doanh đám binh sĩ ngay tại hiệu suất cao dọn dẹp chiến trường, đem tù binh vũ khí đoạt lại không còn, đem thi thể từng cái ném vào trong biển, động tác thuần thục đến làm người sợ run. Khải Lạc Tư bị hai tên thân hình to con binh sĩ gắt gao theo trên bong thuyền, băng lanh thiết giáp cùng trơn ướt vết máu, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục cùng rét lạnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đội, hắn coi như sinh mệnh binh dự, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hóa thành hư không. Cách đó không xa, Cam Văn Tu cùng mấy gái may mắn còn sống sót Cam gia tộc nhân, cũng bị theo trong khoang thuyền kéo đi ra, giống một bãi bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Làm Lâm Trần lủng chiến đình chỉ ở trước mặt Khải Lạc Tư lúc, vị này vừa mới còn thất hồn lạc phách cho tướng, dường như bị kích thích cuối cùng một tia thuộc về quân nhân tôn nghiêm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ tránh thoát trói buộc, hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt Lâm Trần, dùng cứng rắn đại phụ tiếng phổ thông quát tầm lên, "Ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là nữ vương bệ hạ hải quân chuẩn tướng. Căn cứ văn minh thế giới quy tắc, ngươi nhất định phải cho ta." Tù binh đánh ngộ. Hắn coi là chuyển ra quy tắc cùng nữ vương có thể khiến cho trước mắt cái này Phương Đông thống soái có kiên kỵ. Nhưng mà, đáp lại hắn, không phải Lâm Trần, bởi vì một cái mang theo phong thanh đồng chiến. "Phanh!" Chu năng kia quả hương bổ giống như chân to, không chút lưu tình đá vào Khải Lạc Tư ngực. Một cước này lực đạo cực lớn, Khải Lạc Tư kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau lộn hai vòng, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai vị, đau đớn kịch liệt nhường hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại, chỉ có thể giống cá rời khỏi nước như thế miệng lớn thở dốc. Chó ma văn minh thế giới. Chu năng một cục đờm đặc nôn ở bên cạnh Khải Lạc Tư, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy xem thường cùng sát khí, các ngươi mở ra pháo hạm, xông vào ta đại phụng cương thổ, cướp bóc đốt giết thời điểm, sao không xách quy tắc? Hiện tại thành tù nhân, cũng muốn lên muốn đãi ngộ. Ta nhổ vào. Chu năng còn muốn lại đến đi bù một chân, lại bị Lâm Trần một ánh mắt ngăn lại. Lâm Trần thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất quận thành một đoàn Khải Lạc Tư, hắn chỉ là bình tĩnh phân phó cho Triệu Hổ, trước tiên đem hắn giam lại, chặt chẽ trông giữ. Chờ trở lại trên bờ, ta tự mình đến hầm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia bị tập trung tạm giam, trên mặt tràn ngập sợ hãi người phương Tây tù binh. Còn có còn lại người sống không có? Chức quan cao một chút, hoặc là nhìn giống hoa tiêu, thuyền tượng loại hình. Chu năng lập tức bu lại, hương phấn tranh cùng nói, có. Trần ca, đều cho ngươi điểm hiện ra. Ngoại trừ cái này lớn nhất đầu lĩnh, chúng ta còn bắt ba cái nhìn giống hắn phó quan gia hỏa. Một cái đầy tay vết chai, ô bản đồ hàng hải không chịu buông tay lao đầu, tám thành chính là bọn hắn hoa tiêu. Đều tách ra giam giữ đây. Rất tốt. Lâm Trần gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Một canh giờ sau, Sùng Minh cảng phụ cận một cái huyện thành phủ nha, bị tạm thời đổi thành kinh doanh bộ chỉ huy. Phủ nha hậu đường, tất cả cửa sổ đều bị miếng vải đen bịt kín, chỉ ở trung ương bàn phía trên một chút một chiếc lẻ loi chơi chọi ngọn đèn. Đèn đuốc chập chờn, đem trên vách tường bóng người kéo đến to lớn mà bặm mẹo, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Khải Lạc Tư bị gắt gao cột vào một chương trên ghế bành, miệng bên trong đút lấy bài bố. Trải qua ngắn ngủi băng bó, miệng vết thương trên người hắn vẫn tại mơ hồ làm đau, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là căn này mật thất bên trong quỷ dị yên tĩnh. Lâm Trần liền ngồi đối diện hắn bàn sau, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra soạt, soạt, soạt nhẹ vang lên. Mỗi một cái tiếng vang cũng giống như một cái trọng truy gõ ở Khải Lạc Tư trong lòng. Chu năng giống một đầu nôn nóng manh thú, trong phòng đi qua đi lại. Triệu Hổ cùng Cao Đạt thì như hai tôn giống như cột điện, một trái một phải đứng hầu ở sau lưng Lâm Trần. Ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Khải Lạc Tư, tay từ đầu đến cuối không có rời đi bên hông chu đao. Lâm Trần đưa tay ra hiệu một chút, Cao Đạt tiến lên, một thanh kéo Khải Lạc Tư miệng bên trong bài bố.
Khục,
khục khục. Khải Lạc Tư ho kịch liệt thấu lên, tham lam hô hấp lấy không khí. Khải Lạc Tư chuẩn tướng. Lâm Trần rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng, "Ngươi biết ta muốn cái gì sao?" Câu này tra hỏi, giống như là một cái lao bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm, lại mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Khải Lạc Tư cố nén nội tâm sợ hãi, hắn ngẩng đầu, ý đồ duy trì chính mình sau cùng tôn nghiêm, dùng cái kia sức sẹo đại phục lời nói, gàn từng chữ nói rằng, "Ta là nữ vương bệ hạ sĩ quan, ta vinh dự, không cho phép ta bán tổ quốc của ta." Chương 1049, ngươi thật là cảm thấy, bản công, một chút nóng nảy đều không có. Chương 1049, ngươi thật là cảm thấy, bản công, một chút nóng nảy đều không có. Vinh dự. Chu Năng nghe xong lời này, hỏa khí cọ liền đi lên, hắn một cái bước xa xông lên trước, chỉ lỗ mũi của Khải Lạc Tư chửi ầm lên, "Ta vinh dự mẹ ngươi chân. Ngươi bại tướng dưới tay, tù nhân, còn dám cùng chúng ta đô đốc sách vinh dự. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem xương cốt của ngươi từng cây phá hủy, cầm cho chó ăn." Chu Năng. Lâm Trần nhàn nhạt hô một tiếng, "Ai, Trần ca." Chu Năng lập tức thu hồi mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, hậm hực lui sang một bên, nhưng miệng bên trong còn tại nhỏ giọng thầm thì, cùng loại này hầm cầu bên trong tảng đá, phí lời gì, trực tiếp ra hình tra tân chính là Lâm Trần không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên Khải Lạc Tư, phản phất tại nhìn một cái không có sinh mệnh vật thể. "Ta muốn, rất đơn giản." Lâm Trần đem một tờ chống tấm da dê cùng một cây bút than, đẩy lên bên cạnh bàn. "Thứ nhất, ta muốn các ngươi theo bản thổ xuất phát, đến ta đại phụ toàn bộ đi thuyền bản đồ, càng kỹ càng càng tốt. Thứ hai, con đường này bên trên, tất cả trải qua quốc gia, hòn đảo, điểm tiếp tế, toàn bộ cho ta tiêu xuất đến. Thứ ba, các ngươi mỗi một lần đi thuyền, cần thời gian, thuận gió cùng ngược gió theo thứ tự là nhiều ít." Hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, vẽ ra đến, tả minh bạch. Bắp thịt trên mặt Khải Lạc Tư không thể ức chế có quắc một chút. Hắn chân kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ hỏi vũ khí, chiến thuật, binh lực bố trí những này cơ mật quân sự, lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này phương Đông thống soái, mở miệng liền phải bọn hắn toàn bộ văn minh dựa vào sinh tồn và khuyết trương mạch sống, bản đồ hàng hải. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức đổi lại một bộ mờ mịt vô phương ứng đối biểu lộ, dùng sức lắc đầu, "Ta nghe không hiểu ngươi, nói cái gì ta không biết rõ." Nhìn xem hắn bụng về biểu diễn, Lâm Trần quay miệng, khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, gần như tàn nhẫn cười nhạo. "Khải Lạc Tư, ta không có thời gian đùa với ngươi loại này ngây thơ trò chơi." Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mỗi một chữ cũng giống như băng truy, đâm vào Khải Lạc Tư mà nghĩ. "Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi đem ta biết, cùng ta không biết rõ, toàn bộ vẽ ra đến, viết tin tưởng. Xem như trao đổi, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, để ngươi tại đại phụ trong ngục giam, an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau. Thứ hai, ngươi tiếp tục giả vờ ngốc. Như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Trần thân thể hơi nghiêng về phía trước, chập chân đèn đuốc trên mặt của hắn bỏ ra nồng đậm bóng ma, nhường hắn nhìn như là địa ngục phán quan. "Hơn nữa, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Thuyền của ngươi bên trên, ngoại trừ ngươi, còn có ngươi ba tên sĩ quan phụ tá, cùng vị kia xem bản đồ hàng hải như sinh mệnh hoa tiêu, đều sống tiếp được. Hiện tại, bọn hắn ngay tại sát vách mấy cái gian phòng bên trong, nhận lấy cùng ta chỗ này giống nhau như lúc thẩm vấn." Hắn nhìn xem Khải Lạc Tư bỗng nhiên thít chặt con ngươi, thỏa mãn cười. "Giá trị của ngươi, ở chỗ ngươi là người thứ nhất mở miệng người, cũng là chức quan tối cao, biết được nhất toàn diện người. Nếu như ngươi vẽ ra đồ vật, cùng ta theo bọn hắn trong miệng có được đồ vật, có thể ấn chứng với nhau, như vậy giá trị của ngươi liền thể hiện. Nhưng nếu như Lâm Trần ngữ khí biến nghiền ngẫm lên, nếu như trong bọn họ có bất cứ người nào so ngươi mở miệng trước, đồng thời cho ra đồ vật đầy đủ tương tận, chân thực. Như vậy, Khải Lạc Tư trưởng tướng, ngươi với ta mà nói, liền hoàn toàn mất đi giá trị. Một cái không có giá trị tù binh, ngươi cảm thấy ta sẽ giữ lại hắn lãng phí lương thực sao?" Lời nói này, như là một đạo sấm sét, ở trong đầu của Khải Lạc Tư ầm vang nổ vang. Hắn trong nháy mắt minh bạch chính mình vị trí tuyệt cảnh. Đây không phải uy hiếp, không phải lợi dụng, đây là một cái băng lãnh mà tàn khốc tù phạm cuốn cảnh. Nếu như hắn kiên trì không nói, người khác nói, hắn chết chắc. Nếu như hắn nói, nhưng nói đến không có có người khác tốt, hoặc là người khác trước tiên là nói về, hắn cũng có thể là chết. Duy nhất sinh lộ, chính là lập tức, đem tự mình biết tất cả, không giữ lại chút nào toàn bộ bản giao đi ra, đoạt tại tất cả mọi người phía trước, trở thành cái kia có giá trị nhất người. To lớn sợ hãi cùng bản năng cầu sinh, trong nháy mắt áp đảo hắn đáng thương kia tôn nghiêm cùng cái gọi là vinh dự. Ta nói, ta cái gì đều nói. Khải Lạc Tư gấp, hắn cơ hồ là gào thét lên tiếng. Nhưng một giây sau, hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hắn quyết định đuổi nghịch cái cuối cùng mánh khỏe. Hắn hít sâu một hơi, dùng hắn tiếng nói của mình, tiếng Tây Ban Nha, cực nhanh nói một chuỗi dài lời nói. Ngữ tốc cực nhanh, cảm xúc kích động, dường như thật đang cố gắng giao phó cái gì. Chu Năng cùng Triệu Hổ lướt nhau, đều động. Cái này, người chim này tại bô nói cái gì chuyện ma quỷ? Chu Năng tính tình lại nổi lên, tiến lên một thanh nắm chặt Khải Lạc Tư cổ áo, nói tiếng người. Nếu không nói lao tử xé ngươi miệng. Khải Lạc Tư nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, trong lòng một hồi mừng thầm, trên mặt lại giả vờ ra dáng vẻ vô tội, giang tay ra, giống nhau dùng tiếng Tây Ban Nha nói rằng, ta đã lại nói tiếp. Là chính các ngươi nghe không hiểu. Hắn coi là dạng này liền có thể kéo dài thời gian, thậm chí lừa dối quá quan. Nhưng mà, hắn tính sai một sự kiện. Theo hắn mở miệng nói câu đầu tiên tiếng Tây Ban Nha bắt đầu, Lâm Trần trên mặt biểu lộ liền không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt biến càng ngày càng lạnh. Ngay tại Chu Năng chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Trần chậm rãi mở miệng. Hắn nói, đồng dạng là rõ ràng, thậm chí mang theo một tia quý tộc khẩu âm, lưu loát đến cực điểm tiếng Tây Ban Nha. À xỉ que cờ dễ y que sỏi un sở đồ họ tin tổ y nọ dẹn tờ, cặp y tán. Cho nên, ngươi cảm thấy ta là một cái vô tri phương đông heo, vậy sao, chuẩn tướng? Khải Lạc Tư trên mặt mừng thầm cùng vô tội, trong nháy mắt đông lại. Hắn như là bị lôi điện bổ trúng, toàn thân cứng ngắc, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Lâm Trần. Hắn nghe hiểu được. Hắn vậy mà có thể nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha, mà lại nói đến như thế lưu loát. Lâm Trần không để ý đến hắn chấn kinh, tiếp tục dùng băng lãnh tiếng Tây Ban Nha nói rằng, ngươi mới vừa nói, muốn vẽ một bức dạ bản đồ hàng hải cho ta, để cho ta cùng hạm đội của ta mê thất tại đại dương vô tận bên trong, tốt nhất bị hải quái thôn vệ. Còn thăm hỏi mẫu thân của ta, cũng chúc phúc sau khi ta chết xuống địa ngục. Ngươi nói một câu, Lâm Trần sắc mặt liền lạnh một phần. Khi hắn nói xong một câu cuối cùng, trên mặt hắn bình tĩnh rốt cục biến mất, thay vào đó, là ngập trời, làm cho người hít thở không thông lửa giận. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, mặc dù không có phát ra quá lớn thanh âm, lại làm cho cả phòng nhiệt độ đều dường như hạ xuống điểm đóng băng. Người lá gan rất lớn. Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, một lần nữa đổi về đại phụng tiếng phổ thông, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Ngươi dám nhục mạ bản công, còn dám ngay ở bản công mặt nhục mạ ta đại phụng. Xem ra, ngươi thật là cảm thấy, bản công, một chút nóng nảy đều không có. Chu Năng, Triệu Hổ, tại. Hai người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt lộ hung quang. Lâm Trần chỉ vào đã mặt xám như cho, run như run rẩy Khải Lạc Tư, mỗi chữ mỗi câu phun ra mệnh lệnh, kéo ra ngoài. Thật tốt, cho hắn huấn dừng lại. Cho hắn biết, cái gì gọi là, hoa từ miệng mà ra. Là. Chu Năng cùng Triệu Hổ cười gần tiến lên, một người một bên, giống kéo giống như chó chết, đem sủi lơ Khải Lạc Tư từ trên ghế cởi xuống, ném ra hậu đường. Rất nhanh, theo trong viện, liền truyền đến Khải Lạc Tư kia không giống tiếng người, vô cùng thê lương kêu thảm. Tiếng kêu thảm kia, xuyên thấu vách tường, quanh quẩn tại Yên Tĩnh phủ nha trên không, cũng chui vào sát vách mấy cái gian phòng bên trong, mấy vị kia đang tiếp thụ thẩm vấn người phương Tây sĩ quan trong lỗ thai. Sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt biến so người chết còn muốn trắng bệnh.